Chương 99 thần bộ tái hiện, tảng đá trái tim. Chương 99 thần bộ tái hiện, tảng đá trái tim. Ầm ầm. Xảy ra bất ngờ đến tượng thần che đậy xuống, chấn động tứ phương, mọi người ở đây vô luận là Sơn Chư Phỉ hay là Lâm An Bách Tính, đều không tự kiểm chế ngã trái ngã phải, có tức thì bị đánh bay đứng lên. Khói bụi nổi lên bốn phía, mê loạn tất cả mọi người mắt. Tại một trận tao loạn âm thanh sau, bốn bề lần nữa khôi phục bình tĩnh, đám người nhao nhao nhìn về phía cái kia chấn động đầu nguồn. Khói bụi dần dần tan đi, theo sát lấy, một tôn cao tới mấy trượng màu vàng tượng thần chậm rãi ánh vào đám người tầm mắt. Đó là một tôn nữ tử tượng thần, một bộ đỏ thâm thần bào, trải lấy búi tóc, diện mục hiền hòa mà trang nghiêm, quan sát chúng sinh, giống như có được vô biên pháp lực. Hắn đứng lặng ở nơi đó, trong lúc mơ hồ vậy mà tản ra một loại nào đó uy áp, chấn nhiếp ở đây một đám Sơn Chư Phỉ bọn họ. Đây là cái gì? Thần tiên. Trong đám người, Huyện lệnh Dương Hưng sợ hai thán phục nhìn chăm chú tượng thần này, tại trong cảm nhận của hắn, tượng thần này phảng phất là sống bình thường. Cái này, đây không phải ngoại thành trong tòa miếu hoang kia An Tiên Thần Quân sao? Đột nhiên có người hoảng sợ nói, nhận ra tượng thần này lai lịch. An Tiên Thần Quân, ta nghe nói qua, nơi đó giống như chứa chấp không ít lưu dân, bọn hắn nói, An Tiên Thần Quân chăm sóc người bị thương, linh nghiệm rất, ta còn tưởng rằng là khoác lác đâu. Cái gì? Chẳng lẽ lại là An Tiên Thần Quân hiển linh tới cứu chúng ta? Thân ở trong hiểm cảnh rất nhiều bách tính thấy cảnh này, đều là nhịn không được tâm thần kích động nói nhỏ lấy, ảm đạm trong ánh mắt lại lần nữa dâng lên sinh khát vọng. Đối diện với mấy cái này cùng hung cực các Sơn Chư Phỉ, bọn hắn không gì sánh được khát vọng có một cái chúa cứu thế có thể xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, đánh bại tà ác. Mà An Tiên Thần Quân xuất hiện vừa lúc thỏa mãn bọn hắn kỳ này đợi. Được cứu rồi. Trong đám người, một đôi tuổi trẻ huynh đệ ôm ở cùng một chỗ, mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn chính là cô gió nhỏ hai huynh đệ. Hai người tự nhiên nhận ra tôn này màu vàng tượng thần, cũng biết tượng thần này người sau lưng tồn tại. Ta liền biết, hắn nhất định sẽ tới. Cô gió nhỏ nội tâm nỉ nó nói. Mà trước tượng thần Bạch lão phu tử càng là một mặt mộp bức, hắn đều chuẩn bị kỹ càng xả thân chịu chết, đồng thời tại quỷ môn quan đã ra ra vào nhiều lần, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thế mà lại xuất hiện loại biến cố này. Ngước nhìn cái này to lớn tượng thần, lão phu tử có loại còn tại trong mộng không chân thật cảm giác. Chẳng lẽ là tượng thần phía sau Trương Hùng bị khói bụi sặc liên tục ho khan, nhưng nhìn thấy tượng thần này, trước tiên liền đoán được cái gì, lập tức cười ha ha. Phanh. Sau lưng Sơn Chư Phỉ lần nữa đem hắn một cước đá ngã, cười, cười đại gia ngươi a cười. Lão tử trước chém ngươi mập mặt này. Nói, Sơn Chư Phỉ nâng đao liền hướng Trương Hùng cổ đốt qua. Mà tại bên cạnh hắn tiểu nữ Hải Tần Ly lập tức bị dọa đến ngã nhào trên đất, ngơ ngác nhìn thành kia đồ đao hướng mình Trương Hùng ca ca bung đi. Nhưng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên chống rông dò tới, hai ngón kẹp lấy, liền nắm con lợn rừng này phỉ trong tay quỷ đầu đao. Người nào? Sơn Chư Phỉ kinh sợ, ngẩng đầu nhìn lại, lại là một cái đạo sĩ áo xanh, chính cười lạnh nhìn lấy mình. Bần đạo, người vô danh ra ra. Sơn Chư Phỉ giận dữ, liền muốn rút đao về chặt. Nhưng người nào biết cái này có lại thế mà không thể dung chuyển đạo sĩ kia hai ngón. Khi đạo sĩ cổ tay run lên, quỷ đầu đao lập tức bị hắn tùy tiện bẻ gãy. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo sĩ nắm đuốt đao gãy, một cái cắt ngang, trong nháy mắt đem con lợn rừng này phỉ đầu cắt lấy. Người sau ầm vang ngã xuống đất. Đạo sĩ kia, tự nhiên chính là khoan thai tới chậm Tần Mạch. Mà phía sau hắn tượng thần cũng tự nhiên là Tần Mạch dưới tình thế cấp bách, ra sức ném mà đến. Tuy nói hắn đã liều lên toàn bộ khí lực, nhưng như trước vẫn là đã chậm quá nhiều, trên mặt đất những cái kia xếp thành đồi núi nhỏ đầu người là bực nào bắt mắt, chứ mắt, làm hắn lửa giận đốt cháy. Những đạo tặc này lạm sát kẻ vô tội, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, so với thần bộ cũng đã có chi mà không bằng. Mạch, đạo trưởng, ngươi đã đến. Trương Hùng kích động lệ rơi đầy mặt, kém chút đem Tần Mạch tục danh phá tán lộ, cũng may kịp thời phản ứng lại. Tần Mạch thì khẽ gật đầu, tiểu bản tử, đi một bên. Nói liền một cước đem Trương Hùng đá đến trong đám người, người sau bình ổn rơi xuống đất. Từ đâu tới đạo sĩ túi? Giết. Trung quanh mấy chục cái Sơn Chư Phỉ nhìn thấy người một nhà bị giết, dị thương nổi giận, nhao nhao cầm trong tay lợi khí hướng Tần Mạch đánh tới. Tần Mạch không chút nào không hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn phong trong chốc lát đánh tới, đem những này Sơn Chư Phỉ trực tiếp đông kết là băng điêu. Chỉ nghe từng tiếng ầm ầm tiếng vang, những băng điêu này lập tức vỡ nát, hóa thành một chỗ bụi băng. Mà tại cách đó không xa nơi nào đó nóc phòng, che lụa trắng Trương Tiểu Ngọc chậm rãi thu tay lại, đôi mắt đen kịt. Tần Mạch xa xa cười với nàng cười, lập tức liền muốn rời đi. Nhưng sau một khắc, trước mắt tượng thần thình lình ở giữa hướng lên hiện lên. Không, chuẩn xác mà nói, là bị nhấc. Tần Mạch cúi đầu nhìn lại, lại là vừa rồi bị chấn áp tại dưới tượng thần Trương Đại Nhãn lại lần nữa xuất hiện. Thần sắc hắn dữ tợn, hai tay giơ cao, phiên cái này lớn như vậy tượng thần, từ từ thẳng người. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng đang không ngừng bành trướng, tất cao, trong chớp mắt cũng đã có cao đến 2 trượng, tương đương với một tòa tầng 2 lầu các độ cao. Cái kia dã man cường hãn thân thể đem nó trên người quần áo đều căng nứt ra, rất nhanh liền làm hắn thân vô thốn lũ, hóa thành một tôn thân trần cự nhân. Rầm rầm rầm, một đạo siêu việt võ giả cảnh khí tức lập tức nghiền ép tứ phương. Ở đây rất nhiều bách tính đều là nhục thể phàm thai, chỗ nào chịu được uy áp đáng sợ này, lập tức từng cái bị xung kích đã hôn mê. Bao quát Trương Hùng, Cố Gió nhỏ bọn người, mà cũng chỉ có Huyện lệnh Dương Hưng miễn cưỡng trèo trống, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Siêu phàm, một cái thổ phỉ thế mà cũng là siêu phàm. Dương Hưng khiếp sợ nhìn qua trước mắt vị cự nhân này, một mặt vẻ không thể tin được. A a a a hóa thành cự nhân Trương Đại Nhãn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình dưới trướng thế mà ngay cả thi thể đều không thừa, lập tức tức giận ngửa mặt lên trời thét dài. Gọi ngươi là cha đâu gọi? Tần Mạch không chần chờ chút nào, phi thân một cước đá vào cự nhân cổ họng. Người sau thân thể khổng lồ, căn bản không kịp trốn tránh, lại nghe răng rắc một tiếng, hắn nuốt xương tựa hồ gây mất, cũng hướng về sau liền lùi lại ba bước. Nhưng theo sát lấy, cự nhân tim, một đạo xanh thẳm quang mang nở rộ, Trương Đại Nhãn nuốt xương liền lập tức khôi phục lại. Tần Mạch thần sắc hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm cự nhân vị trí trái tim, kinh ngạc nói: "Thần bộ, ngươi thế mà cũng là thần bộ." Loại này đến từ trái tim bất tử năng lực Tần Mạch thực sự quá quen thuộc. Nhưng rất rõ ràng, vị cự nhân này trên người thần linh chi lực cũng không phải là thổ quân, dù sao thổ quân sớm đã bị hắn cùng sư phụ liên thủ chém giết. Bởi vậy chỉ có một khả năng, Sơn Chư Phỉ phía sau còn có mặt khác một tôn thần kỳ. "Ha ha ha, đạo sĩ, ngươi thế mà nhìn ra được lão tử là thần bộ, chẳng lẽ nói, ngươi chính là Lâm An huyện cái kia chém thổ quân trạm thần quan?" "Không, không đối, ngươi yếu như vậy, làm sao có thể giết được thổ quân?" Trương Đại Nhãn kinh nghi bất định, từng bước một hướng Tần Mạch đi tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, muốn đem trong tay tượng thần đánh tới hướng Tần Mạch. "Xuy." Đúng lúc này, một thanh kiếm sắc đột nhiên xuyên thấu trái tim của hắn. Trương Đại Nhãn nhất thời thân thể run lên, đầu chầm chậm mặt về phía sau lưng, đã thấy một hồng y liễu nữ tử cầm trong tay trường kiếm, chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. "Lớn mật thân buộc, dám xông ta Lâm An địa giới, làm sằng làm bậy, lạm sát kẻ vô tội. Ngươi, đáng chết." Hồng Y thì tự mỗi chữ mỗi câu nổi giận nói, mà hậu chiêu cổ tay thay đổi, trường kiếm uy năng bộc phát, muốn đem Trương Đại Nhãn trái tim xoắn nát. Nhưng người nào biết, răng rắc, chui vào Trương Đại Nhãn trái tim kiếm đột nhiên đoạn làm hai đoạn. Trương Đại Nhãn ngược lại đem tượng thần đánh tới hướng Hồng Y Diệt Tự. "Sú bà nương, là ngươi đáng chết." Trương Đại Nhãn gầm thét, lửa giận cơ hồ phải hóa thành thực chất. Mắt thấy tượng thần này rơi xuống đất, tất nhiên sẽ đập chết một mảng lớn dân chúng vô tội. Tự không thể không trực tiếp đối mặt, cưỡng ép ngăn cản. "Phanh!" Tượng thần mang tới trọng kích suýt nữa đưa nàng hai tay đè gãy. Cú may tự đã tập hợp đủ Lâm An huyện tất cả địa mạch nguyên khí, thực lực đại tiến, trên cơ bản đã đưa thân tại siêu phàm chi cảnh, lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản cự nhân này một kích. "Nhân người người yêu." Sau lưng Dương Hưng lại lần nữa sử xuất Nho đạo thần thuật luôn linh ý đồ dung chuyển Trương Đại Nhãn ý chí, làm hắn dừng tay. Nhưng thay vào đó một lần lại trực tiếp mất đi hiệu lực. Phúc. Một đạo phản vệ chi lực nhất thời làm hắn phun ra một đạo huyết tiễn, sau đó không thể kiên trì được nữa, ghé xỉu ở trong đám người. "Ha ha ha, lão tử là tảng đá tâm, vì sao lại có cái gì nhân nghĩa?" Trương Đại Nhãn cười lớn, lại lần nữa giơ lên tự thần, muốn tiếp tục hướng tự lập tới. Nhưng đột nhiên, hắn cảm giác trong tay không còn. Trương Đại Nhãn đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện vừa rồi đạo nhân kia thế mà đem trong tay mình tượng thần cướp đi. "Đạo sĩ túi, ngươi đến cùng là lai lịch thế nào?" Trương Đại Nhãn thần sắc băng lãnh, ánh mắt giết lạnh, đối với Tần Mạch sát tâm càng phát ra nặng. "Ta là lai lịch thế nào, ngươi cái này cưới heo ngu xuẩn không phải đã sớm biết sao?" Tần Mạch đem tượng thần nhẹ nhàng buông xuống, lạnh giọng cười nói: "Trảm thần quan, ngươi thật là trảm thần quan." Trương Đại Nhãn kinh hô: "Đều nói rồi, lão tử là ngươi vô danh gia gia, ngươi cái này tôn tặc, làm sao cùng ngươi gia gia nói chuyện đâu?" Tần Mạch khẽ cười nói. Đấu dưng, hắn đột nhiên một bàn tay vô hướng đối phương. Cùng lúc đó, trên mặt đất càng là tuôn ra một đạo to bằng cái thất thổ chi bàn tay, cùng nhau đánh về phía Trương Đại Nhãn má trái. Đùng. Người sau đầu một ngộng, rán răng chắc chắc chịu một bàn tay. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Tần Mạch lại là liên tiếp mười mấy bàn tay quả tới. Lốt buốt. Trương Đại Nhãn thế mà không có chút nào lực trở tay, thẳng đến bị Tần Mạch đem mặt đè xuống đất, hắn đều cảm thấy đây hết thảy được không chân thực. Sau một khắc, Tần Mạch lấn người mà lên, một cước giẫm lên trên mặt của hắn. "Thần buộc, ta giết cũng không ít." Tần Mạch khinh bị nói, sau đó một tay nắm lên đầu của hắn, một tay chống đỡ nó cổ họng, liền muốn đem hắn đầu lâu lấy xuống. Trương Đại Nhãn thống khổ đến oa 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 kêu to, đột nhiên vị trí trái tim lại lần nữa nở rộ làm quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, tạch tạch tạch, hắn thế mà bắt đầu toàn thân hóa đá. Chương 100, Thạch Tâm Băng Lãnh, đạo sĩ tham ăn. Chương 100, Thạch Tâm Băng Lãnh, đạo sĩ tham ăn thành. Trương Đại Nhãn cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành hóa đá chuyển biến, hóa thành một tôn sám trắng cự nhân. Tần Mạch vốn định bắt gãy cổ của hắn, nhưng không ngờ căn bản là không có cách dung chuyện. Vô lượng cái kia thiên tôn, thế mà biến thạch đầu nhân. Tần Mạch tức miệng mắng to, cơ lấy nắm đấm muốn cưỡng ép đánh nát tảng đá kia cự nhân. Nhưng một quyền này còn chưa xuống dưới, Trương Đại Nhãn liền đột nhiên cái mông một hất lên, trực tiếp đem Tần Mạch đánh bay ra ngoài. Tần Mạch cũng nhịn không được gây răng, tốt mẹ nó xấu hổ chiêu số. "Oanh!" Trương Đại Nhãn một phát cá chép nhảy, đứng dậy, hung hăng vô vô bộ ngực của mình, phát ra buồn buồn tiếng cười. "Đạo sĩ túi, muốn giết ta, ngươi có khả năng kia sao? Ngươi sợ là không biết thần của ta uy nghiêm. Thần của ta ban thưởng ta bất bại chi thần, đao thương bất nhập, không thể địch nổi, ngươi tên đạo sĩ túi này lại tính là cái gì? Lão tử coi như để cho ngươi đánh lên 100 quyền, ngươi cũng không phá được phòng ngự của ta." Trương Đại Nhãn phách lối tùy ý cười, không chút nào đem Tần Mạch để vào mắt. "Thần của ta, cháu ngất tặc, sau lưng ngươi thần linh là vị nào, có thể nói một chút?" Tần Mạch đôi mắt thăm thẳm, nhìn chăm chú đối phương, muốn moi ra một chút điểm tình báo. "Ngươi mẹ nó mới là tôn tặc, với ai ở chỗ này trang ra ra đâu, tử đạo sĩ. Đánh trước qua ta lại nói." Trương Đại Nhãn căn bản không lên bộ, đồng 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 giẫm lên to lớn bước chân nặng nề hướng Tần Mạch mà tới. Tần Mạch thì nhếch miệng cười một tiếng, nhỉ nó nói, vì cái gì thần phó có cái xác rùa đen, liền đều cho là mình như bức hống hống. Thủ quân thần phó là như thế này, ngươi cái này cưới heo ngu xuẩn. Cũng là dạng này. Dạng chữa rơi xuống, Tần Mạch đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Đoạt mệnh đao pháp thức thứ nhất, đi thẳng vào vấn đề. Đao mang chợt hiện, đao khí lạnh lẽo, trong nháy mắt xuyên thấu Trương Đại Nhãn hóa đá chi thân. Oanh! Trương Đại Nhãn nửa bên phải thân thể lập tức bị cắt nghiêng xuống tới, chỉ có đầu kịp thời tránh đi, miễn cưỡng bảo trì hoàn chỉnh. Hắn không cam lòng ngã xuống đất, tức bay ra ngoài bên phải trên thân thể, nắm đấm vẫn như cũ đối với Tần Mạch, nhưng lại không cách nào tiếp tục tới gần đối phương. Hắn cái kia màu xám trắng trên khuôn mặt giờ phút này viết đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Một đao. Tên đạo sĩ thúi này thế mà chỉ dùng một đao, liền đem thân thể của mình cắt ra. Vì cái gì? Dựa vào cái gì a? Ta là bất bại thân thể, không có người có thể làm bị thương ta, điều đó không có khả năng. Đạo sĩ thúi, ngươi đến tột cùng dùng yêu pháp gì? Trương Đại Nhãn nhìn qua từ từ tiếp cận mình đạo sĩ, âm thanh run rẩy mà hỏi, đồng thời tay trái còn tại lay lấy bùn đất, muốn hướng mình bên phải thân thể thậm chí tới gần. Phanh! Tần Mạch một cước đem hắn bên phải thân thể tàn phế giẫm tại dưới chân, sau đó lại là một đao, ngay trước Trương Đại Nhãn mặt ngạnh sinh sinh đem nó trái tim xé ra. Một viên màu xanh thẳm trái tim lập tức bị Tần Mạch đào ra. Đông đông đông, trái tim ly thể, vẫn tại giàu có tiết tấu nhảy lên, không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra, chỉ có chạm lam quang mang đang lóe lên. Đây cũng là ngươi tảng đá trái tim. Đừng nói, vẫn rất đẹp mắt. Tần Mạch vuốt vuốt viên này xanh thẳm trái tim, chỉ cảm thấy vào tay lạnh buốt, còn tràn ngập một chủng loại giống như nữ tử son phấn mùi thơm ngát. Viên này tâm, thế mà chính là thần linh đục. Tần Mạch dò xét sau một lúc, sợ hãi than nói, cùng thủ quân thần linh đục khác biệt, thủ quân dựa vào con nhện mặt người nhập chủ thần phó trái tim tiến tới khống chế thần phó, mà trước mắt quả tim này lại là hoàn chỉnh thần linh đục. Nói cách khác, con lợn rừng này phỉ phía sau thần linh là trực tiếp đem hắn cả trái tim đều thay thế đi. Ngươi, còn trả lại cho ta. Trương Đại Nhãn nhìn mình chằm chằm trái tim, cố gắng di chuyển chính mình thân thể tàn phế hướng Tần Mạch bỏ đến, sau đó gắt gao bắt lấy Tần Mạch hai chân, trên mặt màu xám trắng thế mà đang nhanh chóng rút đi. Trong chớp mắt liền khôi phục là nhục thân trạng thái, thân thể càng là đang thu nhỏ lại, biến trở về bình thường lớn nhỏ. Mà khí tức của hắn cũng đang không ngừng suy yếu xuống tới. Một viên không có nhiệt độ tảng đá tâm, ngươi muốn nó làm cái gì? Tần Mạch nắm nuốt tảng đá trái tim, lạnh lùng nhìn xem Trương Đại Nhãn. Người sau thần sắc giữ tợn ngẩng đầu, cắn răng nói, làm cái gì? Ha ha, có nó, ta liền có được bất tử chi thân, vô tận thần lực, tại nhân gian này trên đại địa, ta Trương Đại Nhãn liền có thể đi ngang, làm cho càng nhiều người hầu hạ ta, thần phục ta. Ai dám nói một chữ không, ta tùy thời đều có thể cướp đi tính mạng của hắn, mà ta thì có thể vĩnh cửu sống sót, hưởng thụ nhân gian cực lạc, cái này có cái gì không tốt? Đạo sĩ túi, ngươi chẳng lẽ không muốn có được vô hạn tuổi thọ sao? Các ngươi đạo sĩ tu đạo không phải liền là muốn cầu trường sinh sao? Ta có thể dẫn ngươi đi gặp thần của ta chắc chắn ban cho ngươi đồng dạng vinh quang, vì ngươi thay thế trái tim, thực hiện cực lạc vĩnh sinh. Trương Đại Nhãn cười hắc hắc, mê hoặc đạo. Tần Mạch nghe vậy, khẽ gật đầu, nói không sai, trái tim này nghe xác thực rất mê người a. Trương Đại Nhãn lập tức lòng sinh ý mừng, cho là mình thuyết phục đối phương. Nhưng sau một khắc, hắn liền nhìn thấy trước mắt đạo sĩ kia thế mà miệng rộng mở ra, hướng về phía trái tim của mình cắn xuống. Giang giác, giang giác. Từng đạo thanh thúy nhấm nuốt âm thanh sau, Trương Đại Nhãn tâm triệt để nát. Chương 101, xám trắng con mắt, thiên tử chỉ điểm. Chương 101, xám trắng con mắt, thiên tử chỉ điểm. Chú ý nhìn, trước mắt người đạo nhân này như vậy hung mãnh, thế mà cầm tim của người khác gặm. Mà trái tim chủ nhân trơ mắt nhìn xem một màn này, lại bất lực, trong miệng mơ hồ không rõ mắng, con rùa nhưng cuối cùng vẫn là không thể mắng ra miệng, phun ra một ngụm máu tươi, tuyệt sinh cơ. Tần Mạch thì ăn xong lau sạch, nhìn một chút trên mặt đất đã ngội trợn mắt to, liếm môi một cái, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Lại là bồ đào vị Tần Mạch âm thầm nhỉ nó nói. Sau đó vừa nhìn về phía sau lưng cái kia trước đó bị chính mình đánh chết lợn rừng phỉ thi thể, Trảm Nguyệt đao mở ra ngực, lại phát hiện trên người đối phương cũng không có thần linh lục. Dựa theo này nói đến, những này lợn rừng phỉ cũng không phải là tất cả đều là thần buộc. Lập tức, Tần Mạch sắc mặt toát ra vẻ thất vọng. Mà hắn nuốt sống lợn rừng phỉ trái tim một màn này tự nhiên bị một bên tự nhìn rõ ràng, cho dù người sau đã người phi thường, nhưng vẫn như cũng bị Tần Mạch tàn bạo trực tiếp cho chấn nhất đến. Ở trong mắt nàng, thời khắc này Tần Mạch so với lợn rừng phỉ còn kinh khủng hơn. Nếu không có nàng trước đó đã biết được Tần Mạch là Hỗn Nguyên chi thể, chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp đem Tần Mạch coi là quái vật hoặc là thần buộc. Chẳng lẽ nói, Hỗn Nguyên chi thể liền có thể tùy ý nuốt ăn thần linh lục sao? Tự nội tâm nghi hoặc, đối với nhân tộc tu hành sự tình nàng cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng luôn cảm thấy Tần Mạch làm như vậy quá không hợp hợp lẽ thường. Tần tiểu đệ, ngươi như thế ăn, thật không có chuyện gì sao? Tự nhịn không được tiến lên hỏi. Tần Mạch lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng, tỷ tỷ quên, ta là Hỗn Nguyên chi thể, tiêu hóa năng lực không phải bình thường. Quay đầu chờ ngươi làm nhân gian chính thần, ta mang ngươi nếm thử, ngươi liền biết thật đẹp mùi. Lời này cũng không giả, tự một khi làm chính thần, cũng liền có được thôn vệ thần linh đặc quyền, lấy lớn mạnh tự thân. Mà trong nhân tộc, trừ thần thai chi thể bên ngoài, muốn giống Tần Mạch không kiêng kỵ như vậy thôn vệ thần linh lục, đó chính là muốn chết. Cho nên, từ một loại ý nghĩa nào đó, Tần Mạch đã coi như là có được thần linh loại đặc quyền này, nhưng lại so thần linh nhiều hơn một phần, tự do. Dù sao những này thần linh bị giới hạn thần miếu, căn bản là không có cách tùy ý hoạt động, chỉ có thể dựa vào thôn vệ địa mạch nguyên khí đến quyết trương phạm vi thế lực của mình. Giờ này khắc này, bị hắn nuốt vào trong bụng xanh thẳm trái tim trong dự liệu bị giấy nguyên tiên bắt được đặt vào nguyên tiên trong không gian. Nguyên tiên kim quang đảo qua, thần linh nhục lập tức hóa thành không gian phía trên một viên xanh thẳm tinh thần. Cùng lúc đó, Tần Mạch phúc đến tâm linh, nô ra bàn tay, suy nghĩ khẽ động. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay phải của hắn thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển hóa làm màu xám trắng. Hóa đá. Đây là thạch linh chi lực. Tần Mạch sợ hãi thán nói, chính mình chỉ bất quá nuốt ăn một viên thần bộ trái tim, lại nắm trong tay một loại thần lực, mà lại so với chính mình lần thứ nhất dung hợp con nhện mặt người, lần này đơn giản vô cùng nhẹ nhõm. Một bên tự thấy cảnh này, cũng là nội tâm sợ hãi thán phục, đây chính là Hỗn Nguyên chi thể sao? Ăn gì bộ đó? Hoàn toàn không cần lo lắng thuộc tính tương khắc, thôn vệ liền có thể. Thiên tài a. cái này để người ta còn thế nào sống, làm sao đi tranh? Tiểu đệ, cho dù ngươi là hôn nguyên chi thể, có thể dung hợp thần linh đủ, nhưng nó mặt trên còn có thần linh ý chí, cũng không thể coi nhẹ a. Tự nhắc nhở lần nữa đạo. Tần Mạch nghe vậy, lập tức tỉnh ngộ lại. Cũng liền vào lúc này, giấy nguyên tiên bên trong bên trên viên này xanh thẳm trong tinh thần, một cái màu xám trắng con mắt đột nhiên hiện ra. Nó chuyển động con mắt, liếc nhìn một phía, chỉ gặp tứ phương đều là một mảnh kim mang, lập tức toát ra mê hoặc chi sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền ý đồ thoát ly chính mình vị trí chi địa, nhưng theo sát lấy liền phát hiện chính mình thế mà như là hãm sâu vũng bùn, khó mà tránh thoát. Nơi này, đến tột cùng là địa phương nào? Nó không tự kìm hãm được nỉ non đạo, sau đó liền xa xa thấy được một tấm lạnh lùng khuôn mặt. Đó là một tôn ngủ say thần linh, lại là cỡ nào nhìn quen mắt. Đó là Đất Câu. Nó hoảng sợ nói, "Không, không đối, Đất Câu rõ ràng đã bị giết, bổn quân cảm giác không có sai. Nhưng cái này căn bản là Đất Câu khí tức, chẳng lẽ lại là huyễn cảnh? Nhưng còn có ai có thể chế tạo như vậy huyễn cảnh, chẳng lẽ Trạm Thần Quan hay là Giam Trạm Quan?" Đạo ý chí này không ngừng phát ra quanh mình, muốn xông phá gông cùng xiềng xích, có thể từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly phương này hải dương màu vàng nóng. Mà lúc này, Nguyên Tiên bên ngoài, Tần Mạch chân thức mắt thấy cái này thần linh nục bên trong ý chí không ngừng tiến hành phản kháng. Đạo ý chí này, dù là chỉ là vị thần này kỳ ý chí cực ít một bộ phận, nhưng cũng so Đất Quân ý chí cường đại. Có thể nghĩ, vị thần này kỳ bản tôn nên đáng sợ đến cỡ nào. Đại thần, vì sao lần này giấy nguyên tiên không cách nào luyện hóa thần linh nhục thần tính? Tần Mạch cảm ứng được sau lưng ánh mắt băng lãnh, nội tâm nghi ngờ hỏi. Âm Thiên Tử hiện sắc mặt, uy áp kinh khủng hướng Tần Mạch vô tình nghiền ép mà đến. Tần Mạch kém chút cảm giác mình bị chôn bụi. Đại thần, ngươi đây là làm gì a? Tần Mạch đội vàng quay người, hoảng sợ hỏi. Âm Thiên Tử lại là hừ lạnh một tiếng, ngươi tại hướng chấm tỉnh giáo, chân thức lại đưa lưng về phía chấm, chấm rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tần Mạch xấu hổ, lập tức hóa thân quay bảo ấy này nói, đại thần, Tần Mạch biết sai rồi, sẽ không còn có lần sau. Âm Thiên Tử lúc này mới thu liễm uy áp, nhẹ giọng nói, như ngươi thấy, ngươi giấy này nguyên tiên nên có được luyện hóa thần tính năng lực. Thí dụ như Đất Quân, chỉ là bị kéo đến nguyên tiên bên trong liền bị luyện hóa thành nô. Có thể ngươi phải hiểu được, ngay lúc đó Đất Quân đã bị sư phụ của ngươi đánh vô cùng thê thảm, thần tính suy yếu, như vậy giấy nguyên tiên mới có thể dễ như trở bàn tay luyện hóa Đất Quân. Mà bây giờ cái này tiểu mao thần tính xa so với Đất Quân còn mạnh hơn, dù là chỉ là một tia một sợi, đều không phải là ngươi cái này vô chủ giấy nguyên tiên có thể người giả bị đụng. Tần Mạch nghe vậy, ngẩn người, vô chủ giấy nguyên tiên. Âm Thiên Tử khinh bị nhìn hắn một cái, bu xuẩn Tần Mạch, đến bây giờ ngươi ngay cả công pháp đều không có học, tự nhiên không cách nào điều động nguyên thiên chi lực, càng không cách nào đem cái này thần linh nục bên trong thần nguyên lực luyện hóa đi ra, giấy này nguyên thiên đúng vậy thì tương đương với vô chủ sao? Chớp quên ngươi nhanh trong công pháp tu hành, bằng không đợi đến cái này tiểu mao thần tìm tới ngươi lúc, dù là ngươi là thần thai chi thể, cũng phải thân tử đạo tiêu. Tần Mạch hít sâu một hơi, đại thần, ta nhắc gan, ngươi cũng đừng hù dọa ta. Ngài đều nói tiểu mao thần, hắn lại có thể so Đất Quân lợi hại đi nơi nào? Trời đầy mây tí nhất mặt im lặng, trầm mặc một lát sau mới nói ngu xuẩn Tần Mạch, ngươi hẳn là minh mạch, chấm trong mắt một con run rế, đối với ngươi đại chu tới nói, đều có thể là tận thế thần hay. Ngươi không sợ thần linh, trong lòng vô thần, đây là chuyện tốt, nhưng nếu là vì vậy mà lỗ mãng tự đại, không nhìn thần linh, đó chính là chính mình muốn chết. Ngươi cũng muốn minh mạch, ngươi chết, đối với chấm tới nói, bất quá là đổi một cái nhân gian thể sự tình. Những lời này rất lạnh lùng, nhưng lại rất hiện thực, làm cho Tần Mạch trong lòng cái kia bởi vì thực lực tăng vọt mà hiện vẻ đắc ý tâm lý như vậy bỏ đi. Tần Mạch minh bạch, chính mình cũng không phải là thánh nhân, không thể phủ nhận là, bởi vì bản thân mình đến từ một thế giới khác nguyên nhân, hắn đối với phương thế giới này thần linh khuyết thiếu vẻ kính sợ, lại đi qua cá tính lô mãng, tư tưởng nói chuyện không đâu, bởi vậy hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy Âm Thiên Tử tượng thần lúc, hắn mới dám nói ra loại kia lỗi lầm lớn trêu đùa ngữ điệu, đem sư phụ mình đều dọa đến gần chết. Đặt trên thân người khác, đắc tội Âm Thiên Tử sợ sớm đã nhận thần sai, may mắn là hắn có được thần thai chi thể, lúc này mới tránh thoát một kiếp, thậm chí còn bị đại thần ưu ái. Tần Mạch hồi tưởng đi qua đủ loại, lúc này mới phát hiện chính mình mỗi một bước đều giống như đi tại trên tử lộ, nhưng cũng may mắn tránh đi. Xem ra lời của chấm đã thật sâu chạm đến linh hồn của ngươi, như vậy chấm cũng yên lòng. Âm Thiên Tử cảm thán nói. Gia hòa này, kiện thứ nhất muốn học chính là như thế nào bảo trì địa thấp, trong lòng còn có kính sợ mới được. Tân Mạch thì thở dài một tiếng, gật đầu nói, đa tạ đại thần chỉ điểm. Đại thần không nói, ta đều không có để ý, đi qua thời gian một tháng này ta thế mà gặp nhiều như vậy nguy hiểm, phàm là nhiều lỗ mãng một chút, mệnh liền không có. Âm Thiên Tử tán thưởng nói, ngươi có thể có giác ngộ này, còn không tính không có thuốc nào cứu được. Lại nghe Tần Mạch tiếp tục nói, nhưng mỗi một lần nguy hiểm, ta lại đều có thể biến nguy thành an, trong nguy hiểm thủ thắng, bị sư phụ cứu sống, đạt được tuyệt thế thể chất, báo đến đại thủ, chém giết Đất Quân, mỗi một cái cọc sự tình đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, đại thần là muốn nói cho ta biết, ta Tần Mạch, kỳ thật chính là trong truyền thuyết khí vận chi tử. Tần Mạch chắc chắn nói. Âm Thiên Tử sắc mặt run lên, kinh ngạc một hồi lâu, mới ngựa khí trầm trọng nói chấm muốn thu về lời mới rồi, ngươi đã không có thuốc nào cứu được. Nói đi, liền giận dữ biến mất thân ảnh. Tần Mạch nhếch miệng cười một tiếng, lòng tự tin bạo dạn. Hắn đương nhiên sẽ không thật như vậy cho là, ngày sau điệu thấp tu hành là nên, chỉ là trừ cái đó ra, chính mình thật liền không có cái gì khí vận chi tử thành phần sao. Nhất định có. Tiểu đệ, tiểu đệ. Tự thanh âm chuyển đến. Theo sát lấy, Tần Mạch liền cảm giác mình mặt giống như bị cái gì cho đập trúng, thân thể bay ngang ra ngoài. Hắn bỗng nhiên trợn mắt, lại phát hiện tự ngay tại cầm một đôi bàn tay trắng như phấn sông mặt mình bang bang nện. Chương 102, Mộng Thần, Mộng Thần. Báo Mộng Dương Hưng. Chương 102, Mộng Thần. Báo Mộng Dương Hưng. Tỷ tỷ, dừng tay a. Tân Mạch hoảng sợ nói, một tay nắm lấy tự tay ngọc, ngăn lại đối phương. Người sau quán tính phía dưới, trực tiếp nhào tới Tần Mạch trong ngực, cảm giác giống như đụng phải trên một tảng đá. Tự bưng bít lấy cái chán triệt thoái phía sau, mà Tần Mạch thì bưng bít lấy mặt sừng kêu đau. Tiểu đệ, ngươi đã tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi bị thần linh khống chế, lúc này mới đối ngươi động thủ. Tự giải thích nói, nhìn Tần Mạch trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu. Tần Mạch lắc đầu, lược thi máu rũ thuật, chữa cho tốt mặt thường, lúc này mới nói, tỷ tỷ, ta không sao, yên tâm đi. Thần linh ý chí không làm gì được ta. Chỉ là, bây giờ Sơn Chư Phỉ mặc dù đều bị chúng ta giết, nhưng người nào cũng nói không chính xác có còn hay không có kẻ đến sau. Tự nghe vậy, cũng là cao mày nói, vẹn vẹn vừa rồi cái kia thần bộc ta liền đánh không lại, đối phương phải là cường đại cỡ nào. Nếu là con lợn rừng này phỉ cùng mấy ngày trước đây hống cùng quái anh là một đám, cái kia Lâm An huyện sợ là nguy hĩ. Tần Mạch đơn một tiếng, ngắm nhìn một phía, ánh mắt lập tức rơi vào huyện lệnh kia Dương Hưng trên thân, cho nên, nhất định phải nhanh là tỷ tỷ ngươi thành lập thần miếu. Nói đi, hắn đột nhiên chào hỏi xa xa Tiểu Ngọc, người sau trong nháy mắt lướt đến. Tiểu Ngọc, ngươi đi đem tự tỷ tỷ tượng thần Na Di đến thành Nam bên ngoài, sông hộ thành bờ, nơi đó là tốt nhất phong thủy bảo địa. Về phần chuyện sau đó, liền giao cho ta. Tần Mạch dặn dò. Trương Tiểu Ngọc thế mà hiếm thấy nhẹ gật đầu, liền cong lên tự thần, hướng thành Nam nhảy vọt mà đi. Lưu lại Tần Mạch một người trong gió lộn xộn. Tiểu Ngọc thế mà giải tỏa gật đầu động tác. Chuyện tốt. Tần Mạch nét miệng cười một tiếng, càng phát ra chờ đợi Tiểu Ngọc tương lai mở miệng nói chuyện một khắc này. Sau đó, hắn nhìn chung quanh khắp nơi trên đất hôn mê bất tỉnh, không một người thức tỉnh. Đồng thời một lát cũng vẫn chưa tỉnh lại. Lập tức liền tới đến Dương Hưng bên người. Vị này mới tới huyện lệnh tựa hồ là cái gì nho đạo bên trong người, lại có thể dùng ngôn ngữ để dung chuyển người khác ý chí, chỉ là đáng tiếc hắn gặp được một cái có được tảng đá tâm thần bụng, lúc này mới gặp phải phản vệ, đã hôn mê. Có thể vì lão phu tử ra mặt, ngươi hẳn là coi như một người tốt, về phần có phải hay không một tốt huyện lệnh, liền xem ngươi biểu hiện. Tân Mạch tự đủ. Ngay sau đó, trong đầu của hắn liền hiện ra mộng thần thuật toàn bộ tin tức, thoáng tu luyện sau, liền trên cơ bản nắm giữ. Tân Mạch hoài nghi mình đối với mấy cái này thần thuật nghịch thiên ngộ tính cũng cùng giấy này nguyên tiên có quan hệ. Nhưng những sự tình này cũng phải đợi đến chính mình đằng sau công pháp tu luyện đằng sau mới có thể công bố. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Mạch ngồi xếp bằng, thi triển mộng thần thuật chân thức lập tức lấy một loại kỳ dị phương thức tiến vào Dương Hưng mộng cảnh. Mê mê mang mang ở giữa, Tần Mạch đi tới một chỗ non xanh nước biết thế giới, một cái thuyền nhỏ tại xanh lam trên hồ nước tùy ý phiêu đãng. Trên thuyền, một nho giả, một người hầu, rượu ngon món ngon, đối với núi cao ca. Đại đạo như thanh thiên, ta độc không được ra. Mặc dù sinh nhĩ tại, trời không cùng người lúc. Đời này ai ngờ, lòng đang chu đô. Thân giả Lâm An trong tiếng ca lộ ra kiềm chế cùng xúc động phẫn nộ, tại trong dãy núi quanh quẩn. Nho giả khi thì cùng thiếu, khi thì khóc giống, khi thì uống thả cửa, khi thì chén rượu tế long thần. Người này một bộ văn khí, thân liền nho phong, chính là cái kia tân nhiệm huyện lệnh Dương Hưng. Nhưng ở Tần Mạch nghe tới, trong giấc mộng này chi tượng tựa hồ là hắn còn chưa tiền nhiệm trước, lại có vẻ như hắn đối với Lai Lâm An tiền nhiệm rất không tình nguyện. Lao ra, triều đình gian định đương đạo, hãm hại hiền thần, lao tiên sinh để ngài rời kinh, cũng đều vì ngài tốt. Lưu được núi xanh không lo không có tuổi lo ta. Người hầu, hoặc là nói tiểu thư đồng thấp dọa quên. Tần Mạch cũng đã gặp người này, chính là hôm đó là Dương Hưng khua chiêng gõ chống tùy tùng. Ta Dương Hưng chỉ có côn bằng ý chí, lại không một dương khát vọng chi địa, đáng buồn đáng tiếc. Lâm An, ta Dương Hưng chuyến đi này, sợ là muốn sống quãng đời còn lại đời này. Dương Hưng khóc ròng ròng đạo. Trong bóng tối Tần Mạch thấy thế, lập tức nheo mắt lại. Khá lắm, ngày đó còn cùng lão tử nói cái gì bên trên xứng đáng triều đình, bên dưới xứng đáng bách tính, ở giữa xứng đáng lương tâm, cảm tình đều là lừa gạt ta. Nhìn không được. Hoa An, về sau ngươi đi theo ta, sợ là muốn tiếp tục chịu khổ. Đến. Lao ra ban thưởng ngươi một chén rượu, uống nó. Dương Hưng đột nhiên nhìn về phía thư đồng Hoa An. Người sau vội vàng khoát tay nói, Lao ra, Hoa An không uống được rượu a, vẫn là thôi đi. Dương Hưng lại không quan tâm, đỏ lên cái mặt, hướng Hoa An tới gần. Sau một khắc, đùng. Dương Hưng đột nhiên chịu một bàn tay, trực tiếp rơi vào trong hồ. Lao ra. Hoa An thấy thế, kinh hô một tiếng, vội vàng đem lung tung bay nhảy Lao ra cứu được đi lên. Ai, thật to gan, lại dám đánh ta. Lại dám đánh ta cái này thất phẩm mệnh quan triều đình. Dương Hưng bên cạnh ra bên ngoài khát nước, bên cạnh nổi giận nói, tự nhiên là bản thân. Một đạo hùng hậu tang thương thanh âm hiện hiện. Dương Hưng thuận âm thanh nhìn về phía hồ nước, đã thấy trên mặt hồ, một đạo sóng nước đột nhiên tuôn hướng, như nở rộ hoa sen giống như, chậm rãi hiện ra một tôn thân mang cẩm y liễu ngọc đái thần nhân. Sau lưng nó thần hoàn lập lòe, chói lóa mắt, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nó cho đầy mặt sinh huy, làm cho người không dám nhìn thẳng. Thần tiên. Dương Hưng sợ hãi thán phục, vội vàng cúi đầu quỳ xuống đất. Hoa An cũng bị sát xuống dưới. Dương Hưng, ta chính là trong một thần. Ta bấm ngón tay tính toán, ngươi ta hữu duyên. Ta xem ngươi chính là văn khúc chỉ tướng, tương lai tất có một phen làm, bởi vậy hiền thánh, chuyên tới để điểm một phen. Chương 103, hợp tác cùng có lợi, tạo thần bắt đầu. Chương 103, hợp tác cùng có lợi, tạo thần bắt đầu. Mộng thần để điểm. Dương Hưng nghe vậy, lấy làm kinh hãi, lập tức đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn đây là thân ở mộng cảnh đâu. Vừa rồi hắn lấy ngôn linh thần thuật ngăn lại lợn rừng phỉ, kết quả gặp phải phản vệ, ngất đi. Mà trước mắt vị thần này đến tột cùng là chính mình trong mộng tưởng tượng ra tới, hay là thật thần minh giáng lâm? Trong con mắt của hắn lập tức toát ra chất vấn chi sắc, mà giả trang thần minh Tần Mạch cũng là nội tâm hơi hồi hộp một chút, cái này lao đăng sẽ không đã nhìn ra đi, hay là nói đã tại trong ngộng giác ngộ. Không có khả năng, đây chính là mộng thần thuật liền Dương Hưng loại này tiểu thái kê làm sao có thể nhìn ra được. Ta Nho Môn tuy nói kính sợ quỷ thần, nhưng cũng không phải có thể tùy ý bị hồ lộng ngu xuẩn. Các hạ đến tột cùng ra sao lai lịch, thế mà am hiểu bản quan một cảnh. Há không nghe, Nho Sinh giận dữ, máu tươi ba thước. Dương Hưng đột nhiên đứng dậy, trực diện Tần Mạch, sắc mặt không hề sợ hãi. Thái độ càng là cường ngạnh đến cực điểm. Quả nhiên, đã nhìn ra. Tần Mạch trong lòng thầm than một tiếng, cái này mới nhậm chức huyện lệnh xác thực không đơn giản. Dương đại nhân, còn nhận ra ta? Tần Mạch không còn ngụy trang, ngược lại hóa thành mập trắng bộ dáng thiếu niên. Là ngươi? Dương Hưng một chút liền nhận ra thiếu niên trước mắt này chính là hôm đó đem chính mình cứu người. Ngươi như thế nào xuất hiện tại giấc mơ của ta bên trong? Tần Mạch a cười một tiếng, đi vào đầu thuyền, mặt hướng Dương Hưng, chắp tay sau lưng cười nói, Dương đại nhân, mới là ta mạo phạm. Xin hỏi các hạ, có biết Định Thần Minh? Dương Hưng nghe vậy, hít sâu một hơi, ngươi là Định Thần Minh người? Hẳn là ngươi là Trạm Thần Quan. Tần Mạch không có phủ nhận, chỉ là cười ha ha, thầm nghĩ, gia hỏa này quả nhiên biết Định Thần Minh tồn tại. Hắn là gặp Dương Hưng tu vi có thể so với siêu phàm, mới thử hỏi một chút, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi. Dương đại nhân, ngươi có nghe nói qua, Thương Hỏa Tạo Thần nói, Tần Mạch liền đem phương này thổ quân bị chém giết, chính mình dự định lãnh tạo một tôn nhân gian chính thần sự tình nói ra. Dương Hưng nghe được thần sắc liên tục biến ảo, cuối cùng mới ánh mắt phức tạp mà hỏi, nghĩ không ra, tại ta tiền nhiệm trước đó, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ta càng không có nghĩ tới, nơi đây lại còn có trong truyền thuyết Trạm Thần Quan. Chỉ là, ta nghe nói, Trạm Thần Quan từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, không lấy thân phận chân thật gặp người. Thuống hồ ngươi ta trước đó cũng mới gặp qua một lần, các hạ vì sao liền dám đem trọng yếu như vậy sự tình cáo chi ta? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta cũng là thần bộ một thành viên, cũng hoặc là âm thầm hướng mặt khác thần linh mà báo? Dương Hưng trong lòng vẫn như cũ duy trì đối với cái này mập trắng thiếu niên hoài nghi. Tần Mạch lại là nhếch miệng cười một tiếng, rất đơn giản, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi nếu dám phản bội, ta cũng chỉ đánh giết ngươi. Dương Hưng mặt cứng đờ, lộ ra vẻ cười khổ. Lời ấy có lý. Ha ha, chỉ đùa một chút, ta vẫn là nguyện ý tin tưởng Dương đại nhân cũng không phải là loại kia không phân thiện ác người, dù sao chỉ cần tạo thần thành công, Lâm An huyện liền có thể khôi phục địa khí, vạn vật khôi phục, bách tính yên ổn giàu có, tự nhiên quốc thái dân an, ngươi huyện lệnh này cũng liền làm gối cao không lo tương lai muốn tại triều đình ra mặt, cũng không phải là không có khả năng. Tần Mạch một câu điểm phá Dương Hưng tâm tư, đối phương rõ ràng ánh mắt sáng lên. Ha ha, thiếu hiệp nói cực phải, ta Dương Hưng xuất thân nho môn, học được một thân bản sự, chỉ nguyện đền đáp triều đình, vì bách tính làm chút hiện thực, đáng tiếc bị gian thần hãm hại, đắc tội đương triều công chúa, lúc này mới bị giáng chức đến bên này thủy huyện nhỏ. Nhưng dọc theo con đường này ta từ lâu nghĩ thông suốt, người tại thế gian như sâu kiến, cùng trên miếu đường đấu vương hầu, không bằng lại vui nhàn rỗi một chén rượu, bộ dạng tùy tâm. Dương Hưng vọng hồ thở dài, ánh mắt thâm thúy. Tần Mạch thì là nội tâm bật cười, nho sinh này quả nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo, nếu thật có thể buông xuống, như thế nào lại mơ giấc mơ như thế cảnh, còn gào khóc. Nhưng hắn cũng không muốn bạch trần Dương Hưng, mà là ôm quyền cười nói, Dương đại nhân, cảnh giới độ cao, tại hạ bội phục. Dương Hưng mặt treo mỉm cười, rất là hưởng thụ. Thiếu hiệp, không biết tại hạ có thể may mắn biết được tục danh của ngài. Hắn tức chần chờ một chút, hỏi, chợt lại bổ sung, ta biết Trạm Thần Quan lớn phần lớn là khởi tử hoàn sinh người, bất quá tại hạ chắc chắn là thiếu hiệp giữ bí mật. Miệng ta gió rất nghiêm. Tần Mạch đối với Dương Hưng càng phát hiếu kỳ, gia hỏa này làm sao biết tất cả mọi chuyện? Dương Hưng gặp Tần Mạch hơi có vẻ bộ dáng khiếp sợ, chợt lại giải thích nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng từng trải qua Trạm Thần Quan khảo nghiệm, đáng tiếc không thể có thể thông qua. Cửa thứ nhất liền bị đào thải. Dù sao, Âu Dương Nhãn như không phải thiên tứ, cũng chỉ có thông qua khởi tử hoàn sinh thủ đoạn mới có cơ hội thu hoạch. Nhưng ta cũng không có can đảm đi chết một lần, cũng chỉ có thể từ bỏ. Tần Mạch bừng tỉnh đại ngộ, quan sát tỉ mỉ một phen Dương Hưng, mới nói thì ra là thế, bất quá, Dương đại nhân một lời có thể ảnh hưởng địch nhân tâm trí năng lực, xác thực rất thần kỳ. Dương Hưng cười nói, nho môn môn linh thần thuật mà thôi, không đáng giá nhắc tới, thiếu hiệp, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tên gì? Tần Mạch trong lòng khẽ nhúc đích. Dương Hưng sẽ sử dụng thần thuật, đây tuyệt đối là siêu phàm không có chạy, chỉ là tại siêu phàm bên trong, năng lực của hắn xác thực quá thức ăn. Lập tức Tần Mạch nhếch miệng cười một tiếng, liền gọi ta mà đi. Dương Hưng nhỉ non mạch lại nhìn trước mắt cái này mập trắng thiếu niên, trong lòng biết cái này tuyệt không phải đối phương lúc đầu bộ dáng. Hắn chợt phát sinh ảo giác, mạch người lạ gặp lại, cuối cùng người lạ. Mạch thiếu hiệp, thần miếu thần danh, cũng gọi thổ quân sao? Dương Hưng tiếp tục hỏi. Thổ quân? Không, vẫn là gọi An Tiên thần quân đi. Tần Mạch ngẫm nghĩ một phen, cải chính. Tự không phải ai vật thay thế, nàng là nhân tộc chính mình thần, phù hộ bách tính chi thần. Tần Mạch nói đi, liền chậm rãi tiêu tán ở Dương Hưng ngộng cảnh. Một lát sau, Dương Hưng ngộng cảnh mới rốt cục phá thoái, chậm rãi trợn mắt. Hắn đầu tiên là mê mang một lát, mới thanh tỉnh lại, lập tức đống nhiên đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. Lúc này, Tần Mạch đã sớm rời đi. Mà bốn bề hôn mê bách tính cũng lần lượt tỉnh lại, biểu lộ cùng Dương Hưng không hay. Về phần vừa rồi lợn rừng phỉ, thì toàn bộ biến mất. Nếu không có trên mặt đất những cái kia bị chém giết dân chúng đầu lâu còn tại, bọn hắn sợ là sẽ phải coi là trước đó tu la trận chỉ là một trận ác mộng. Xem ra là đạo sĩ kia cùng nữ tử áo đỏ cứu được tất cả mọi người, chỉ là vừa rồi tam mộng, chẳng lẽ chỉ là giấc mộng sao? Vì sao như vậy chân thực? Dương Hưng bịn cái chán, có chút tinh thần rối loạn. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Bạch Lao Phu Tử run run rẩy rẩy đi tới, ân cần hỏi han. Dương Hưng khẳng tại thời khắc mấu chốt cứu hắn, cái này khiến Bạch Lao Phu Tử rất là cảm động. Lao tiên sinh, ta không sao, ngài bị sợ hãi. Dương Hưng đỡ lấy vị này thất tuần lão giả, trấn an nói. "Không không, đại nhân, ngài mới bị sợ hãi, cái kia đạo tặc dĩ nhiên như thế nhục nhã ngài, tại ngài trên mặt dùng kình hình." Bạch Lao phu tử đột nhiên run giọng nói. "Kình hình?" Dương Hưng quá sợ hãi, vội vàng sờ về phía mặt mình, lại phát hiện lau một tay máu tươi. Hắn lập tức không bình tĩnh, chẳng lẽ mình mặt thật bị hủy? Cái này khiến hắn ra ngoài như thế nào gặp người? Như thế nào làm quan? Khu khu, đại nhân, là Lao phu nhìn lầm, ngài không phải là bị người dùng kình hình, mà là có người tại ngài trên mặt dùng huyết thủy viết chữ. Bạch Lao phu tử lúng túng một lần nữa giải thích nói. Dương Hưng nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, em chút nhịn đau không được mắng cái này mắt mở Lao phu tử. Hắn méo méo cái chán, lập tức lại hỏi, Lão tiên sinh, là chữ gì? Bạch Lao phu tử nhíu nhíu mày, chợt nhỉ nó nói, tựa hồ là mộng thần nước hẹn. Mộng thần nước hẹn. Dương Hưng lấy làm kinh hãi, lập tức minh ngộ, trước đó trong mộng gặp phải mập trắng thiếu niên cũng không phải là chỉ là mộng. Nói như vậy, hắn thật tiến nhập giấc mơ của ta. Dương Hưng trong lòng thầm than, mặc dù hắn xuất từ nho môn, cũng sẽ một ít thần thuật, nhưng loại này tiến vào người khác mộng cảnh thần thông lại là chưa từng nghe thấy. Lao ra, ngài không có sao chứ? Trong đám người, Thư Đồng Hoa An xuống tới, nhìn xem nhà mình lao ra khắp khuôn mặt là máu tươi, hoảng sợ nói, không có việc gì, Hoa An, ta có ba chuyện, cần ngươi lập tức đi làm. Dương Hưng vẻ mặt nghiêm túc đạo. Hoa An thì có chút túi người, cung kính nói, lao ra xin phân phó. Dương Hưng ngẫm nghĩ một lát, nhân tiện nói, thứ nhất, hiện tại, lập tức phái người đi thành Nam sông hộ thành bờ, nhìn xem nơi đó phải chăng có một pho tượng thần tại hai, kiểm lại một chút lần này người chết nhân số, đằng sau do quan phủ cấp cho bạc trợ cấp, không đủ liền đánh phiếu nợ. Ba, triệu tập bản huyện tất cả thân hào địa chủ đến nha môn một chuyến, thương thảo phong thần sự tình. Phong thần. Mọi người tại đây bao quát Bạch lão phu tử đều là mặt lộ kinh sợ. Mà lúc này, cách cửa chợ bán thức ăn một chỗ không xa trong góc, Tần Mạch âm thầm nhẹ gật đầu, chợt biến mất hình bóng. Tái tạo nhân gian thần sự tình xem như bắt đầu. Sau đó, Tần Mạch liền cực nhanh hướng Liêu gia phế trạch phương hướng, dù sao lo lắng lấy muội muội an nguy. Nhưng theo Ngọc Kiều Nương nói, Liêu gia phế trạch có mấy cái tiểu điệu tinh tại, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu điệu tinh chính là những chuyện lặt vặt kia lấy thụ nhân sau khi thuế biến tồn tại, mặc dù thổ quân đã chết, nhưng bọn hắn hình thái sinh mệnh lại sinh ra một chút không thể nghịch chuyển biến hóa, nhất định chỉ có thể cùng đại địa cùng tồn tại. Siêu. Tần Mạch thả người bay bọn, khi đi ngang qua Bạch phủ thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới trắng cự trời lúc sắp chết lưu lại. Tại trong phủ ta có cái gì đưa ngươi? Nghĩ đến chỗ này tế, Tần Mạch đột nhiên dừng bước, xoay người chui vào Bạch phủ. Chương 104, mật thất hung thủ, phủ dày đất tấn quyết. Chương 104, mật thất hung thủ, phủ dày đất tấn quyết. Trắng cự thiên hội lưu cho chính mình vật gì tốt? Không phải đồ tốt, gia hỏa này cũng không cần đến trước khi chết chuyên môn sách một câu như vậy. Tần Mạch trong lòng suy đoán, lật nhập trong tường, sau đó liền thấy được huyết tình một màn. Đã thấy Bạch phủ trong viện, đúng là khắp nơi thi thể đang nằm, từng cái dáng chết thảm liệt, hoặc gãy chi chặt đầu, hoặc trái tim bị mổ, cũng hoặc là trực tiếp bị tách rời. Lại nhìn hiện trường, hẳn là phát sinh qua một lần kịch đấu, đồng thời người chết khi còn sống đều là võ giả. Hắn thậm chí còn ở trong đó thấy được vài đầu lợn rừng thi thể. Xem ra là sơn chư phỉ kỳ tác. Tần Mạch trong lòng thầm than. Bạch gia mở ra Lâm An huyện hàng thứ nhất võ quán. Võ giả đông đảo, mà tại Trắng Cự Thiên Hòa phu nhân hắn biến mất sau, những võ giả này lại tất cả đều xuất hiện ở đây, là vì bảo hộ Bạch phủ hay là mục đích khác, không được biết. Tần Mạch không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp vượt qua thi thể, hướng về sau vườn hoa chạy đi. Chỉ có nơi đó mới là Trắng Cự trời bí mật chi địa, hắn vật lưu lại có lẽ là ở chỗ này. Nhưng hắn vừa tới hậu viện, liền lại thấy được không ít Bạch gia võ giả thi thể, đều là bởi vì chúng Trắng Cự trời lưu lại cơ quan mà chết. Tần Mạch dò xét trong đó mấy người thi thể, phát hiện bọn hắn đã tử vong chí ít 2 ngày trở lên. Đây cũng chính là nói, những này Bạch gia võ giả là hướng về phía hậu hoa viên đi, thừa dịp Trắng Cự trời không tại, dự định cướp đoạt hắn chân tảng. Tần Mạch lập tức gấp, đó là lao tử chiến lợi phẩm a. Ngay sau đó, hắn bay thẳng thân mà lên, gián tiếp trong khi xê dịch cũng đã đi tới hậu hoa viên. Một màn trước mắt lại làm cho Tần Mạch ánh mắt phát lạnh. Nguyên bản cây rừng giờ phút này thế mà toàn bộ bị hủy, hóa thành khắp nơi trên đất gốc cây, trên mặt đất còn có địa động. Hắn tiếp tục hướng phía trước chạy như bay đến, xa xa phát hiện Trắng Cự trời trồng trọt dưới trăm hoa cũng bị phá hư không còn, ba đạo tư thế không đồng nhất thân ảnh đứng lặng ở nơi đó. Tần Mạch không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, nhảy lên mà đến, đang muốn xuất thủ chế ngự ba người. Nhưng ngay sau đó lại phát hiện, ba người này thế mà đã sớm chết đấu. Đồng thời ba người này kiểu chết nhất trí, đều là bị một kiếm cắt thiết hầu, trong nháy mắt chí mạng, trong ánh mắt của bọn hắn vẫn mang theo vẻ không thể tin được. Cái này người xuất kiếm, tuyệt đối là cao thủ. Tần Mạch âm thầm tán thưởng một tiếng, chợt chân thức bao trùm tứ phương, muốn dò xét dấu vết để lại. Tại khai khiếu cảnh lúc, Tần Mạch tinh thần lực kéo dài cực hạn chính là một trượng nửa tả hữu, bây giờ đột phá siêu phàm, tinh thần lực hóa thành chất thức, cảm giác lực tự nhiên tăng vọt. Bây giờ đủ bao trùm phương viên 5 trượng. Đương nhiên, đây đối với siêu phàm cường giả tới nói cũng không tính bao nhiêu lợi hại, nhưng phải biết, Tần Mạch đến nay còn chưa tu hành siêu phàm công pháp đâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Mạch đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hậu phương bên trái, tại nguyên bản cắm đầy trăm hoa thổ địa phía dưới, lại có một phương khổng lồ không gian. Nơi này lại có mật thất dưới đất. Tần Mạch trong lòng giật mình, sau đó liền muốn tiến lên xem. Nhưng đột nhiên, hắn đã ngừng lại bộ pháp, chỉ vì tại mật thất phía trên, lại có một cây mạnh không thể gặp sợi tơ, một đầu không vào trong đất, một đầu thì gấp cột vào cách đó không xa thạch đỉnh trên của đá. Tần Mạch khỏe miệng hơi gấp, rất rõ ràng, đây là một loại nào đó dự cảnh trang bị. Cái này cũng nói rõ, cái kia kẻ giết người rất có thể ngay tại trong đó, bao quát Trắng Cự trời lưu lại đồ vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Mạch thi triển thổ linh chi lực, thân thể lập tức chậm rãi chui vào lòng đất. Đây cũng là thuật độ thổ, thổ linh chi lực cơ bản nhất một loại phương pháp sử dụng. Trước mắt lướt qua thật dày tấm đất, đột nhiên, Tần Mạch dưới chân không còn, đi tới trong một chỗ mật thất. Trước mắt là một đầu dài mà chật hẹp hành lang, hai bên đều có dạ minh châu chiếu sáng, tản ra lục u ánh sáng. Là lý do an toàn, Tần Mạch lập tức lại thi triển ẩn thân thuật đi thẳng về phía trước. Vòng qua ba cái chỗ ngặt, Tần Mạch lập tức đi tới một chỗ trống trải chi địa. Nơi này bày đầy to to nhỏ nhỏ cái dương, lại đã bị người mở ra, chứa vô số vàng bạc tài bảo, lưu ly mã não, làm cho người hoa mắt. Tần Mạch nói thầm một tiếng, tiểu gia phát tài. Ngay sau đó, hắn khỏe mắt quét nhìn lại đang một bộ gỗ kim ti nam trên quan tài nhìn thấy một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh. Tần Mạch ánh mắt ngưng tụ, người kia tựa hồ đang tu luyện cái gì, nó trong ngực còn có một tấm da thú. Mượn dạ minh châu lục quang, hắn thấy rõ, đối phương cởi trần, ngực trái tim tỏa ra xanh thẳm chi quang, râu cá chê, mắt tăm rác, mùi hừng, xương gò má hoành đột, tóc dài xóa bay, xem xét liền khó đối phó. Tại bên cạnh người, một thanh trắng ngời ngợi cốt kiếm đặt ngang lấy, thỉnh thoảng còn phát ra kiếm minh. Đồng thời người này khí tức thế mà tại chuẩn siêu phàm cấp độ, tùy thời đều muốn bước vào siêu phàm chi cảnh. Tần Mạch cân nhắc một phen, cảm giác mình không cách nào đối với nó một kích chí mạng. Xanh thẳm trái tim, chẳng lẽ cùng cái kia sơn trừ phỉ một dạng, cũng là thần buộc. Lại người này sử dụng kiếm, hẳn là đánh giết phía trên ba người kia hung thủ. Còn có gia thu kia quyển Tần Mạch thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, hắn lặng yên tiếp cận, khoảng cách đối phương một trượng sau khi phát hiện cuốn gia thú này một góc bên trên biết phủ dày đất hai chữ. Phủ dày đất ấn. Tần Mạch nội tâm vui mừng, quả nhiên, trang cự trời lưu cho mình chính là môn thần thuật này. Ngay sau đó, hắn liền nín hơi ngưng thần, đưa tay vươn hướng gia thú kia quyển, muốn cướp đi. Nhưng vừa ra tay này, Tần Mạch lại phát hiện cuốn gia thú này căn bản là không có cách xê dịch, tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, cuốn gia thú này một mặt thế mà cùng người này cái bụng dùng kim khâu liền cùng một chỗ. Lập tức, Tần Mạch nội tâm một cái mà mẹ nó, gặp qua như thế cậu thả, chưa thấy qua giống người này như vậy cậu thả. Đều mẹ nó tại mật thất tu luyện, còn sợ sệt bị người đánh cắp đi, thế mà cưỡng ép đem quyển gia thú khe hở ở trên người. Còn biết xấu hổ hay không? Chương 105, Cự Thiên đệ con, thần ấn tái hiện. Chương 105, Cự Thiên đệ con, thần ấn tái hiện. Mà lúc này, bị Tần Mạch như thế kéo một cái, trên quan tài này nam tử tóc dài bỗng nhiên trợn mắt, một đôi mắt tam giác trong nháy mắt khóa chặt trước mắt trống không chỗ. Người nào? Hắn gầm thét một tiếng, một trường đánh về phía Tần Mạch nơi ở. Dù là lúc này Tần Mạch vẫn như cũ ở vào trạng thái ẩn thân. Một trường này thế cường đại, tuyệt đối đạt đến siêu phàm tiêu chuẩn, thậm chí còn hơn. Nhưng Tần Mạch không sợ, toái tâm trường nên kích. Phanh! Phản phất cự vật va chạm thanh âm, đinh hai nhức óc, toàn bộ mật thất cũng vì đó chấn động. Theo sát lấy, nam tử tóc dài này liền kinh ngạc phát hiện thân thể của mình tại cấp tốc lui lại, vờ mông sát vách quan tài trở hướng một chỗ khác. Mắt thấy là phải rơi xuống đất, hắn đông nhiên hấp khí trầm xuống, thế mà đã ngừng lại thân hình. Nhưng sau đó hắn liền cảm giác được phần bụng đau đớn, túi đầu xem xét, cái kia khe hở tại trên bụng quyển da thú thế mà bị trong bóng tối kia người kéo xuống, huyết nhục đều bị xé rách. Mà lúc này, Tần Mạch cũng giải trừ trạng thái ở thân, hiện hiện chân dung. Nhìn đối phương phần bụng vết thương cấp tốc khép lại, Tần Mạch cười lạnh một tiếng nói, thần bụng sẽ còn cái giám sát. Nam tử tóc dài lập tức sắc mặt tối sầm, nhìn qua cái này trống rông xuất hiện đạo sĩ mặc thanh bảo, lập tức siết chặt bạch cốt trường kiếm. Đạo sĩ túi, ngươi là ai? Thanh âm của hắn khàn khàn, phảng phất mèo hoang tê mình, làm cho Tần Mạch có chút ghê răng. Đạo gia, vô danh, ngươi là ai? Lại dám xâm nhập bạch phủ, trộm đi ta hảo huynh đệ bảo vật. Tần Mạch mặt không đỏ tim không đập chất vấn, đồng thời lần nữa lật xem một lượt quyển gia thú, chỉ gặp được phương vẽ đầy các loại thủ ấn cùng phức tạp ấn quyết, xác định đây chính là phủ giấy đất ấn, lúc này mới yên lòng lại. Vô danh, ngươi là sư phụ ta hảo huynh đệ. Ha ha, ngươi coi lão tử là kẻ ngu phải không? Nam tử tóc dài cười lạnh một tiếng, chợt cầm trong tay bạch cốt kiếm, chậm rãi đứng dậy. Tần Mạch lúc này mới phát hiện đối phương thế mà so với chính mình còn cao hơn một đầu. Trắng cự trời, là sư phụ của ngươi. Tần Mạch giật mình nói đùa cái gì, một cái chuẩn siêu phàm sẽ bái trắng cự trời bi sư. Nam tử tóc dài nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, làm sao không được? Trên người hắn có nhiều như vậy bảo vật, hay là đất quân thần buộc, ta nếu không bái hắn làm thầy, làm sao có thể tìm tới nơi đây? Bất quá cái này trắng cự trời cũng là thật ngu xuẩn, không chỉ có thu ta làm đồ đệ, ta hoàn thành hắn đại đệ tử. Kết quả hắn vừa chết, đồ tốt toàn thuộc về ta, ha 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 đạo sĩ túi, ngươi có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa lại tới đây, thậm chí còn có thể ẩn thân chi thuật, hẳn là cũng là ai thần buộc. Nam tử tóc dài nghi ngờ hỏi, tại trong ấn tượng của hắn, Lâm An huyện tựa hồ không có nhân vật như bức như vậy. Mà Tần Mạch lại là thần sắc hơi trầm xuống, không có trả lời hắn vấn đề, mà là lạnh giọng nói, nguyên lai ngươi là trắng cự trời đồ đệ, cùng những cái kia lợn rừng phỉ là cùng một bọn đi. Nam tử tóc dài hừ lạnh một tiếng, nhảy xuống quan tài, cùng Tần Mạch đứng đối mặt nhau, khoảng cách bất quá dài một trượng. Cái gì lợn rừng phỉ, lão tử gọi Phong Hy Sĩ mà lão tử, chính là Phong Hy trại tam đương gia, thương tu, các ngươi những này tầm nhìn hạn hẹp phàm nhân, cái gì cũng đều không hiểu. Phong Hy Sĩ trong truyền thuyết từng bị hậu nghệ đã bắn giết qua một loại heo lớn. Tần Mạch nghe vậy, lại là khịt mũi coi thường, cái kia không phải là lợn rừng. Đạo gia hành tẩu thế gian, thấy qua vô số kỳ văn dị sự, lại duy chỉ có chưa từng gặp qua như các ngươi như vậy, cưới con heo đều có thể hướng trên mặt thiết vàng. Thương tu đúng không? Ta nhìn ngươi giống chuột hamster, quay lại đây nói nhận lấy cái chết. Tần Mạch cười lạnh, song Thương Tu ngoắc ngón tay, cực điểm khiêu khích chi ý đạo sĩ túi, trong lòng của ngươi thì lao tử muốn. Thương Tu giận dữ, cầm kiếm đánh tới, một kiếm trẻ dọc, lại có kiếm mang chợt hiện, trong lúc mơ hồ Tần Mạch bên thai càng là chuyển đến quỷ khóc sói gào. Có thể thấy được bạch cốt này kiếm tuyệt đối là hung vật. Nhưng Tần Mạch không chút nào không sợ, trong chốc lát chạm nguyệt đao ra khỏi vỏ. Xuy, ngân bạch đao mang chợt hiện, đao khí bắn ra mà ra, hóa thành một con rắn độc, vặn vẹo thân thể hướng đối phương đánh tới. Đoạt mệnh đao pháp, kim xả xuất động. Uy thế cường đại, nhất thời làm Thương Tu sắc mặt đổi biến, nhưng tên đã trên dây không phát không được, hắn chỉ có thể kiên trì đó nữa. Khi một trận chói hai kim qua tiếng vang lên, bạch cốt kiếm mang cùng chạm nguyệt đao khí va chạm, kiếm mang lập tức liền bị đao khí thôn vệ, sau đó quán xuyên Thương Tu ngực. Phanh, Thương Tu trúng một cái rơi xuống đất, nhưng rất nhanh, nó trái tim liền nở rộ xanh thẳm qua mang, đem nó ngực thường thế khép lại. Nhưng hắn nhìn Tần Mạch ánh mắt lại nhiều vẻ kinh hoàng chi ý, chính mình thế mà không phải đạo sĩ kia đối thủ. Đạo sĩ túi, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm An huyện khi nào tới ngươi như thế một cái siêu phàm? Thương Tu hoảng sợ nói. Tần Mạch lại là vớt ve thân ao, khẽ cười nói, đạo gia, chuyên sát thần buộc, ngươi nói ta là ai? Thương Tu nghe vậy, lập tức sắc mặt trắng nhợt, ngươi, chém nói còn chưa nói ra miệng, tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Mạch liền đã xuất đao. Trong một chớp mắt, đao khí lại nổi lên, tiếp lấy lại là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đều là do đoạt mệnh đao pháp kèm theo thần nguyên lực tán phát ra đao khí. Mà thần kỳ lạ, đi thẳng vào vấn đề lại thật hóa thành như núi cao đao khí, kim xà xuất động thì hóa thành quỷ dị bạch xà, giao long quấy sóng thì như giao long phiên vân phúc vũ. Giờ phút này, Tần Mạch mới khắc sâu minh bạch, đoạt mệnh đao pháp tuyệt không đơn giản võ giả bí kỹ, mà là thuộc về siêu phàm cấp độ thần thuật đơn giản hóa, nếu không tại kèm theo thần nguyên lực sau không có khả năng xuất hiện bực này kỳ tượng. Từng đạo đao khí đổ ập xuống nhào về phía Thương Tu, kinh khủng đao khí làm hắn căn bản là không có cách phòng ngự, chỉ có thể bị ép trốn tránh. Phanh! Gỗ kim ti nam quan tài lập tức nổ nát bụi ra, trong quan tài rất nhiều tài bảo cũng bay tán loạn bốn dương. Ta bảo vật! Tần Mạch kêu đau một tiếng, đây chính là gỗ kim ti nam a, giá trị liên thành. Đáng chết, ngươi cẩu tặc kia, thế mà hỏng ta tài vật! Tần Mạch giận không kềm được, lập tức đem đầy ngập lửa giận tái ra đến Thương Tu trên thân, chợt lấn người mà lên, đuổi theo đối phương liên tục chém bảo. Ngươi lại ra, rõ ràng là ngươi chặt hỏng, mà lại, đó là lao tử bảo vật. Thương Tu chưa bao giờ thấy qua không biết xấu hổ như vậy đạo sĩ, sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng đối mặt Tần Mạch cường thế công kích, hắn lại không thể không khắp nơi trốn tránh. Nhưng trên thân như trước vẫn là chịu 7, 8 đao, cả người đều nhanh biến thành đao lỗ thủng. Thạch ngự, bất đắc dĩ, Thương Tu hung hăng ở ngực nhấn một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn cấp tốc chuyển thành màu xám trắng, vậy mà cũng hóa đá. Ngươi cũng thay đổi thạch đầu nhân, có cái dám dùng. Tần Mạch hét lớn một tiếng, một đao bổ tới, chiếu chặt không lầm. Hóa đá sau Thương Tu vốn định quay người cho Tần Mạch đến cái đánh lén, nhưng cảm giác được Tần Mạch một đao này vì thế, lập tức dọa đến ngay tại chỗ một cái lăn lông lốc tránh né. Oeng! Trảm nguyệt đao đánh rớt, đao quang lóa mắt, sàn nhà nổ tung, thế mà xuất hiện một cái sâu đạt nửa trượng khe rãnh. Thương Tu nhìn vong hồn đại mạo, càng là khóc không ra nước mắt, cái này mẹ nó là từ đâu xuất hiện sát thần a? Còn có cái nào đạo quán đạo sĩ sẽ như vậy dùng đao, sát tính nặng như vậy. Đơn giản xui xẻo. Hamster nhỏ, ngươi tránh cái gì? Ngươi thần ban cho ngươi thạch linh chi lực, chính là để cho ngươi cùng chuột một dạng tà hữu tránh né sao? Hay là nói, ngươi cũng liền chút thực lực ấy? Tần Mạch thu đao, nhìn xem ngoài ba trượng hóa đá sau Thương Tu, mở miệng rêu cợt nói: "Đạo sĩ túi, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi cũng đã cầm tới thứ ngươi muốn, làm gì còn tiếp tục khó xử ta? Ngươi ta vốn không oan không thủ." Thương Tu dùng vô cùng tàn nhẫn nhất ngữ khí nói nhất sợ lời nói, hắn quả thật bị Tần Mạch sát ý cho kinh đến. Nếu là hắn bước vào siêu phàm, có lẽ có thể cùng Tần Mạch liều mạng, nhưng mấu chốt là, hắn còn kém Lâm Môn một cước đâu. Cái này Lâm Môn một cước, lại là như vậy gian nan. Không oán không kỷ. Ta hỏi ngươi, Bạch phủ trong viện những võ giả kia là người của ngươi giết sao? Ngươi có biết, những võ giả kia thế nhưng là huynh đệ của ta trắng cự trời đệ tử của hắn cũng chính là đệ tử của ta, ngươi thế mà mang ngươi người giết đệ tử của ta, đạo gia hôm nay không giết chết ngươi, chính là cha của ngươi. Nói đi, Tần Mạch lại lần nữa nâng đao tới gần đối phương, sát ý mãnh liệt. Đạo sĩ túi, ta đi ngươi lại ra. Bọn hắn rõ ràng là trắng cự trời đệ tử, cùng ngươi có cái cầu thí quan hệ. Ngươi mẹ nó chính là muốn chỉnh chết ta, đừng tìm nhiều như vậy lấy cớ, hôn trướng, vương bát đản. Thương Tu một bên tức giận mắng cái này vô sỉ đạo sĩ, một bên lui về phía sau. Quá không biết xấu hổ, hắn có thể tiếp nhận đạo sĩ kia muốn giết sự thật của mình, nhưng lại không thể nào tiếp thu được đạo sĩ kia đánh lấy là trắng phủ báo thù danh nghĩa, cái này thuần túy là lấy chính mình là đồ đần chơi. Cái này phủ dây đất ấn, ngươi hẳn là tu luyện đi. Thế nào, muốn hay không tại trước khi chết, nở rộ một chút. Cho dù là phụ dung sớm nở tối tàn, lưu tinh truy lạc, cũng có thể để đạo gia mở mang tầm mắt, có lẽ tương lai trong nháy mắt nào đó, đạo gia sẽ nhớ ngươi, cảm hoài ngươi một cái sát na đâu. Tần Mạch cười hắc hắc, hắn cảm giác chính mình tựa hồ là truy sát tiểu hồng bạo lao soi xám. Thương Tu nghe vậy, chần chờ một chút, chợt hít thở sâu một hơi, cắn răng nói, đạo sĩ thúi, là ngươi bức lão tử, là ngươi bức ta. Cái này phủ dày đất ấn tiêu hao thần nguyên lực thật đáng sợ, thi triển một lần đủ để khiến ta nửa năm đều không gượng dậy nổi, nhưng đã ngươi hùng hổ dọa người, tự nguyện muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn quát chói hai một tiếng, sau một khắc, chợt hai tay bấm niệm pháp quyết, 10 ngón tung bay, nhanh đến chỉ ảnh trùng điệp. Nhưng ở Tần Mạch trong mắt, lại thật giống như bị thả chậm mấy lần, làm hắn có thể tùy tiện thấy rõ cái này hoàn chỉnh ấn quyết. Theo bản năng, Tần Mạch cũng đi theo Thương Tu học được đứng lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, do chậm nhanh dần. Chương 106, tại chỗ linh ngộ. Tần Ly một cảnh, giống như mộng phi mộng. Chương 106, tại chỗ linh ngộ. Tần Ly một cảnh, giống như mộng phi mộng. Giờ khắc này, Tần Mạch chân thức trước này chưa có thanh tỉnh. Mà theo ấn quyết kết động, thương tu nơi trái tim trung tâm chạm làm quang mang lập tức trở nên hừng hực đứng lên, sau đó cấp tốc tuấn hướng tay phải, sau đó vậy mà tại trong lòng bàn tay hình thành một đạo rưỡi trượng cao xanh thảm thủ ấn. Hô hô, một đạo nặng nghề, uyên bác, kinh khủng thần uy lập tức từ nó xanh thảm thủ ấn tràn ngập ra. Loại thần uy này so với lúc trước Bạch Cự Thiên thi triển phủ dày đất ấn còn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần. Tuyệt đối so với chính mình dùng hết toàn lực thi triển mạnh nhất một đao còn muốn đáng sợ. Phủ dày đất ấn, đây là hoàn chỉnh phủ dày đất ấn sao? Tần Mạch trong lòng sợ hãi thán phục, nhưng theo sát lấy, hắn ấn quyết tại một đoạn thời khắc cũng biến thành không lưu loát, gian nan, phảng phất bàn tay bị một loại lực lượng thần bí nào đó đứng yên giữ lại như vậy. Hắn tâm niệm khẽ động, liền đột phá loại này gông cùng xiềng xích. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này liên tục ấn quyết đúng là liên lụy động giấy nguyên thiên trong không gian thần nguyên lực hồ nước. Ong ong ong, đại lượng thần nguyên lực lập tức tuôn ra nguyên thiên, thuận Tần Mạch toàn thân chuyển hướng hữu trưởng của hắn. Ngay sau đó, Tần Mạch nơi lòng bàn tay lập tức ngưng tụ ra một cái so thương tu còn muốn khổng lồ gấp hai to lớn màu trắng bạc thủ ấn. Ta đi. Tần Mạch bị một màn này cho kinh đến, hắn bất quá học theo, thế mà đích thực đem phủ dày đất ấn cho ngưng tụ ra. Thiên tài, lão tử là thiên tài a. Sau đó hắn tiếp tục nhìn chằm chằm thương tu, muốn học ra hoàn chỉnh phủ dày đất ấn, nhưng đối phương lại đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, im bặt mà dừng. Quả nhiên, ta ngay cả phủ dày đất ấn một thành uy năng đều không thể ngưng tụ ra. Thương tu thở hổn hển nhỉ non tự nói lấy, vẻn vẹn làm những này ấn quyết liền cơ hồ lấy hết trái tim của hắn chỗ gần chín thành thần nguyên lực. Nhưng một trường này, giết ngươi đủ. Cái gì? Thương tu cười gằn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mạch, coi là bằng vào một trường này giết đạo sĩ kia là đủ, nhưng sau đó nhìn thấy một màn này lại làm hắn cả người đều mà bức. Chỉ gặp đạo sĩ kia chính nâng một cái đại thủ ấn cười tủm tỉm nhìn xem chính mình, trường ấn kia to lớn, cùng mình phủ dày đất ấn tượng so, quả thực là ra ra đối mặt cháu trai. Cái này cũng không thể. Ngươi làm sao lại cũng sẽ? Thương tu chấn kinh đến khó lấy phục thêm tình trạng. Tự nhiên là, cùng ngươi học. Tần Mạch cười hắc hắc, mà hậu quả đoạn một trường đánh về phía đối phương. Khổng lồ thủ ấn tràn ngập kinh khủng thần uy, đem thương tu bao phủ. Không. Thương tu hoảng sợ, lại không chỗ có thể trốn, ta không tin, cái này nhất định là giả. Đạo sĩ túi, ta muốn ngươi chết. Hán mi phân phía dưới, cũng đem chính mình xanh thảm thủ ấn tế ra, đối đầu cái này khủng bố thủ ấn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Đừng. Hán xanh thảm thủ ấn chỉ là vừa tiếp xúc đến Tần Mạch phủ giấy đất ấn, liền phảng phất lây trứng trọi với đá giống như vỡ vụn, yếu ớt cùng trang giấy bình thường. Sau đó, nặng nghề cường đại phủ dày đất ấn chiếu vào thương tu hung hăng đè xuống. Thần của ta, cứu ta a. Thời khắc cuối cùng, thương tu cầu cứu, nó trong mắt chạm lam quang mang lướt qua, một đạo lạ lẫm mà kinh khủng ý chí giáng lâm nó thân. Tần Mạch rõ ràng cảm giác được đối phương khí tức biến hóa, đó là so thổ quân còn muốn đáng sợ thần uy. Muốn thần tính giáng lâm. Chết. Tần Mạch không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào, phủ dày đất ấn rơi xuống. Thương tu cái này hóa đá nhục thân lập tức bị đập thành một chỗ phế tích, bao quát viên kia thuộc về thần linh nhục xanh thẳm trái tim, cũng cùng nhau bị hủy. Mật thất trên mặt đất lập tức hiện hiện một đạo sâu không thể đáy trưởng ấn hô to. Ầm ầm, toàn bộ mật thất bắt đầu lay động, sau đó liền triệt để đổ sụp. Nguy rồi, dùng qua kình, ta bảo vật. Tần Mạch kinh hô, nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể thi triển thổ linh chi lực chạy ra nơi đây. Một lát sau, Tần Mạch từ mặt đất chui ra, thở dài nhẹ nhõm, nhìn xem trước mặt cái này bởi vì đổ sụp hiện hiện hô to, cũng không có thở dài chi ý sập liền sập đi. Ngày sau thiếu bạc, chính mình hoàn toàn có thể dựa vào thổ linh chi lực đến đào vàng. Chỉ là đáng tiếc viên kia thần bộ trái tim. Tần Mạch không có tiếp tục lưu lại, ngược lại chạy tới Liêu gia phía trạch. Một lát sau, Liêu gia hậu viện. Tần Mạch đi vào một chỗ nóc phòng, chân thức dò xét phía dưới, phát hiện Trương Đại Quý vợ chồng cùng muội muội Tần Ly đều là bình yên vô sự, chợt nhẹ nhàng thở ra. "Cha, mẹ, Tiểu Ly." Nhưng vào lúc này, tiền viện truyền đến Trương Hùng tiếng hô to. Trương Đại Quý vợ chồng nội vàng bật ra, nhìn thấy nhi tử vô sự, lúc này mới tâm an xuống tới. "Nhi tử, lão phu tử không có sao chứ? Trong thành hiện tại như thế nào?" Những cái kia sơn chư phỉ Trương Đại Quý cẩn thận nhìn thoáng qua tiền viện, đem Trương Hùng lạp trở về trong phòng, đóng lại cửa sổ, thấp giọng hỏi: "Không có việc gì, không có việc gì, cha, mẹ, lần này nhi tử thật đúng là cựu tử nhất sinh a, kém chút liền đi gặp Diêm Vương." Trương Hùng uống liền ba gáo nước, thần sắc lúc này mới dễ nhìn chút, lập tức đem An Thiên Thần Quân hiển thánh, đánh giết sơn chư phỉ, cứu một thành bách tính sự tình em thai nói ra. Đương nhiên, hắn tự nhiên minh bạch, nhưng thật ra là hảo huynh đệ Tần Mạch âm thầm làm đây hết thảy. Trương Đại Quý vợ chồng nghe được nhi tử kém chút bị chém đầu, đều là dọa đến một thân mồ hôi lạnh. An Thiên Thần Quân, như vậy quân hay, chẳng lẽ là bên ngoài sân miếu hoang kia bên trong thần tiên? Trương Hùng nương ôm trong ngủ mê Tần Ly, nghi ngờ nói: "Hẳn là đi, ta cũng không rõ lắm, bất quá nghe huyện lệnh nói, còn giống như muốn vì An Thiên Thần Quân xây dựng thần miếu, dù sao vị thần này hiện linh che chở bách tính." Trương Hùng nói, bóp bóp Tần Ly béo mút míp khuôn mặt nhỏ nhắn: "Tu thần miếu? Huyện lệnh này thật là muốn vừa ra là vừa ra, ta sống đến bây giờ đều không có gặp qua thần tiên hiện linh, quả thực là lời nói vô căn cứ." Trương Đại Quý hừ nhẹ một tiếng nói: "Lần này chỉ sợ lại được hao người tốn của, huyện lệnh này thì tại thừa cơ tụ tập tài phú. Đã bao nhiêu năm, những cậu quan này đều là liệu tính này." Trương Hùng nương thì trừng mắt liếc hắn một cái: "Cha hắn, ngươi nói ý điểm." Trương Hùng lại là cười ha ha: "Cha, ngài lần này coi như đoán sai, vị huyện lệnh này trình tiền đều là trong huyện những cái kia thân hào nhà giàu. Mà lại, ngài chưa thấy qua thần tiền, không có nghĩa là không có à, không phải vậy sơn chư phỉ lợi hại như vậy, là ai giết?" Trương Đại Quý bị phản đối nói không ra lời. Trương Hùng thì âm thầm bật cười, tại gặp qua Tần Mạch khởi tử hồi sinh sau, hắn sớm đã tiếp nhận trên thế giới này có thần tiên quỷ quái sự thật. "A, Tiểu Ly làm sao có thể ngủ như vậy? Trương Hùng đột nhiên hỏi. Trương Hùng Nương nghe vậy, lập tức phản ứng lại, "Nhi tử, nghe thấy ngươi nói, suýt nữa quên mất vấn đề này." Lập tức nàng liền đem phía trước núi heo phỉ xâm nhập sau đó không biết sao bị giết, Tần Ly theo sát lấy rơi vào trạng thái ngủ say sự tình nói ra. "Cái gì?" Trương Hùng lấy làm kinh hãi, vội la lên, "Cha mẹ, các ngươi cùng Tiểu Ly không có bị thương chứ?" Trương Đại Quý lắc đầu nói, "Hai ta không có việc gì, tiểu nha đầu cũng không bị thương, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Có thể là bị hù dọa." Trương Hùng chau mày, thầm nghĩ, tiểu nha đầu cũng đừng xảy ra chuyện gì. Bé bé, Tần Ly trong ngực chuột bạch đột nhiên phát ra một tiếng rê gọi, mở rộng một chút cánh tay chân, liền lại tiếp tục ngủ. Mà trên nóc nhà Tần Mạch vừa định rời đi, nghe được muội muội bị kinh sợ dọa, cũng tâm lo. Hắn chần chờ một chút, sau đó tìm chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, lập tức thi triển mộng thần thuật tiến nhập muội muội một cảnh. Nhưng sau một khắc, hắn lại phát hiện chính mình thế mà xuất hiện ở nhục thân của mình trước mặt. "Ân, chuyện gì xảy ra?" Tần Mạch lấy làm kinh hãi, sau đó liền tại sau lưng mình thấy được một đạo thân ảnh tiểu tiểu. Hai cái trùng thiên thu, mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn, bồ đào giống như hắc mâu con trận thật lớn, nhìn mình chằm chằm, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Nàng đúng vậy chính là muội muội Tần Ly thôi. "Tiểu Ly, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tần Mạch mắt tròn váng. Chương 107, trong ngộng gặp nhau. Ngộng đạo thiên phú. Chương 107, trong ngộng gặp nhau. Ngộng đạo thiên phú. Ngộng thần thuật có thể tại trong lúc vô thanh vô tức tiến vào người khác ngộng cảnh. Mà ngộng cảnh cùng hiện thực khác nhau, thường thường ở chỗ ngộng cảnh sẽ xuất hiện rất nhiều không hợp lý tình cảnh, bình thường cùng hiện thực rất ít trùng hợp. Nhưng giờ này khắc này, Tần Mạch lại phát hiện mình tại thi triển mộng thần thuật tiến vào muội muội mộng cảnh sau, lại về tới nhục thân trước, thậm chí còn ở bên cạnh thấy được muội muội thân ảnh. Cái này khiến hắn cảm thấy nội tâm mê hoặc. "Kaka, là ngươi sao?" Tần Ly chớp mắt to, mở miệng hỏi. Tần Mạch run lên trong lòng, Tiểu Ly thế mà nhận ra chính mình. Điều đó không có khả năng, hắn hiện tại nhưng vẫn là đạo sĩ bộ dạng a. "Tiểu nha đầu, ngươi nhận lầm người." Tần Mạch khỏe miệng miễn cưỡng cười một tiếng, giải thích. Nhưng sau một khắc, Tần Ly lại đột nhiên bay nhào đến trong ngực của hắn, đem chính mình cái đầu nhỏ vào Tần Mạch lồng ngực. "Kaka, ta rất nhớ ngươi a." Nàng buồn buồn nỉ nó nói, nước mắt không cầm được chảy ra, làm ướt Tần Mạch vào áo. Tần Mạch lập tức giật mình. Thật lâu, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội quõng, nhẹ giọng nói, "Kaka, cũng tốt muốn Tiểu Ly." Hai minh muội chăm chú ôm ở cùng một chỗ, thưởng thụ lấy chỉ có trong ngực mới có thể có thân tình. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Tần Ly mới rốt cục đem đầu từ Tần Mạch trong ngực rút ra. Thời khắc này Tần Mạch đã hóa thành diện mục thật sự. "Kaka, ngươi thật còn sống không?" Tần Ly vuốt ve mặt của Kaka bảng, chăm chú mà mong đợi hỏi. Tần Mạch ôn hòa cười, nhẹ nhàng xóa đi vệt nước mắt trên mặt nàng. "Tiểu nha đầu, nói cái gì hồ thoại, Kaka đã chết. Kaka quá tưởng niệm Tiểu Ly, lúc này mới đến trong ngộng gặp ngươi." Tần Mạch phủ nhận nói. Quả thật, hắn hoàn toàn có thể bại lộ thân phận của mình, cùng muội muội nhận nhau, nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn huyết mạch duy nhất thân nhân cũng sẽ bại lộ tại thần linh trong tầm mắt. Cho nên, Tần Mạch kiên trì tiếp tục giấu giếm. "Kaka, ngươi đang gạt ta. Nếu như ngươi chết, vậy hắn là ai?" "Ta ở trong mơ mơ tới qua, đạo sĩ này đeo trương nhân bị mặt nạ, còn giết vương đại phu và thật nhiều đại cầu. Vừa mới hắn còn cứu Hùng Kaka. Đạo sĩ kia rõ ràng chính là ngươi, Kaka." Tần Ly nô lấy miệng nhỏ, trở lại chỉ hướng Tần Mạch nhục thân, tại chỗ bạch trần đạo. Tần Mạch nghe chút, lập tức hít sâu một hơi. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó Trương Hùng đề cập với mình, nói muội muội nằm mơ mơ tới mình tại Liêu gia quỷ trạch chém giết ác quyền cùng đàn chuột sự tình. Bây giờ xem ra, lời nói đó không hề giả dối. Nói như vậy, muội muội chẳng lẽ có được cùng loại linh hồn xuất khiếu bản sự? Có thể không đúng, hắn hiện tại thế nhưng là có được âm dương nhãn, thần linh đều có thể nhìn thấy, chớ nói chi là một cái hồn phách. Tiểu Ly trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong lòng nghi hoặc, Tần Mạch ngoài miệng vẫn như cũ không thừa nhận. "Tiểu Ly, ngươi còn tại trong động, nhìn thấy đều là giả tượng. Đạo sĩ kia kỳ thật cùng ca ca một chút quan hệ cũng không có." "Vậy cũng làm động." Tần Mạch mặt không đổi màu giải thích, "Khụ khụ, ca ca thời gian không nhiều lắm, đến rồi đi." Vàng Không Diêm Vương đến nổi giận. Tần Ly lại là chăm chú nắm lấy Tần Mạch tay, không chịu buông ra, "Không cần, ta không muốn. Ca ca, ta không để cho ngươi đi. Ta rất muốn ca ca, ta thật cô đơn, không có ca ca." Tiểu Ly mỗi ngày đều thật đau lòng, "Ô ô" nói, Tần Ly gấp vừa khóc, khóc như mưa. Tần Mạch thở dài một tiếng, chợt túi người xuống, bóp lấy muội muội khuôn mặt nhỏ nhắn, trấn an nói, "Như vậy đi, Tiểu Ly, ca ca đáp ứng ngươi, về sau sẽ thường xuyên đến trong mộng nhìn ngươi. Có được hay không?" Tần Ly nghe vậy, lúc này mới ngừng khóc thế, "Vậy ca ca, ngươi không có khả năng gạt ta." "Gạt ta?" lời nói, "Ngươi liền đầu thai thành lợn rừng lớn." Tần Mạch nụ cười trên mặt cứng đờ, tại Tần Ly cái mũi nhỏ bên trên quét qua, "Tiểu thí hài nhi, thế mà như thế nguyền rủa ca ca ngươi. Đánh cái mông ngươi." Nói xong thật làm bộ động thủ, Tiểu Ly hướng hắn làm cái mặt ủy, vội vàng chạy đi. Tần Mạch cũng không có đuổi lên trước, mà là than nhẹ một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, mộng cảnh phá toái. Tiểu Ly thân ảnh nhất thời trở nên mơ hồ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng, "Nếu không, đi tìm đại phu xem một chút đi." Trương Hùng Nương nhìn xem một ngủ không tỉnh Tần Ly, nhịn không được đề nghị. "Đầu năm nay đi đâu đi tìm đại phu, tốt nhất đại phu đều nằm ở nơi đó." Trương Đại Quý chỉ ngoài phòng phân mộ, giận dữ nói. Về phần Trương Hùng, lại là lật lên trong phòng ý thư, những thư tịch này tự nhiên đều là Vương Thiên Tâm lưu lại. Lại tại lúc này, "Kaka, kaka, ngươi không muốn đi?" Tần Ly đột nhiên cao giọng kêu gọi đứng lên, sau đó đột nhiên trợn mắt, dọa Trương Hùng Nương nhảy một cái. "Nha đầu, ngươi đã tỉnh. Ngươi nhưng làm gì lo lắng hỏng?" Trương Hùng Nương đổi sợ thành vui. Nhưng nàng vừa nói đi, Tần Ly liền tránh thoát ngực của nàng, phóng tới ngoài cửa, lần theo trong ngộng cảnh ký ức, đã tìm đến trước đó góc tường. Nhưng trong này nơi nào còn có mới nói sĩ thân ảnh. Tần Ly ngơ ngác nhìn qua trước mắt trống rông hết thảy, trong mắt tràn đầy thất lạc. Mà sau lưng Trương Hùng toàn ra lại là một mặt mê mang. Rời đi liễu ra phía trạch, Tần Mạch liền hướng thành nam tiến đến, đồng thời lấy xuống mặt nạ ra người, lại lần nữa thay hình đổi dạng, điều khiển bộ mặt cơ bắp, hóa thành một thon gầy thanh niên mặt dài, khỏe mắt một đạo mặt sẹo, nhìn rất là không dễ trêu chọc. Ngắn ngủi nửa ngày công phu, Lâm An huyện liền lại lần nữa bình tĩnh lại, đa số bách tính đang nghe An Thiên Thần Quân hiện linh cứu tính mạng của bọn hắn sau, liền nhao nhao đã tìm đến ngoài thành, tại An Thiên Thần Quân tượng thần phụ cận tụ tập lại. Tần Mạch trong lòng vui mừng, sự tình tiến triển rất thuận lợi. Trên đường đi, Tần Mạch liền muội muội Tần Ly trên người quái sự lại lần nữa thỉnh giáo Âm Thiên Tử, hắn hoài nghi muội muội cũng có một loại nào đó siêu phàm thiên phú. Suy đoán của ngươi không sai, muội muội của ngươi loại thiên phú năng lực này, cùng loại với nguyên thần xuất hiếu, nhưng nàng bất quá là phàm nhân thân thể, tự nhiên không có nguyên thần, cũng không thể nào là chân thức hoặc là linh hồn, nếu không lấy năng lực của ngươi, sớm đã cảm giác được. Giải thích duy nhất chỉ có thể là mộng đạo thiên phú. Âm Thiên Tử ung dung nói ra, nàng mà nói, thế gian rất nhiều bí mật cũng có thể thấy rõ. Mộng đạo thiên phú? Đó là cái gì thiên phú? Tần Mạch giật mình nói, thế gian có vạn pháp thông thiên, trong đó có vừa tới cao pháp, tên là Đại Mộng Bản Cổ. Người tu hành có thể mượn công pháp này, tại trong mộng kinh lịch bách thế ngàn thế luân hồi, cuối cùng thành đạo. Loại này luân hồi cũng không phải là chỉ là mộng cảnh, mà là chân chính tồn tại ở trong hiện thực. Đối người khác mà nói, hiện thực chính là hiện thực, nhưng đối với hắn mà nói, bất quá là một giấc mộng thôi. Truyền thuyết có vừa tới cường giả dùng phương pháp này luyện chế ra mộng đạo thần châu, sau tại một lần trong thần chiến, thần châu phá toái, vẩy xuống tam thiên thế giới, phàm là thu hoạch được mảnh vỡ hoặc là bị mảnh vỡ khí tức người bị lây dính, đều có tỷ lệ thu hoạch được mộng đạo thiên phú. Âm Thiên Tử êm hay nói, đôi câu vài lời ở giữa, lại làm cho Tần Mạch cảm giác có một loại không hiểu cảm giác đè nén. Đại nhân vật tùy tiện một động tác, một kiện pháp bảo đều đủ để cho thế gian mang đến ảnh hưởng không thể lường được. Mà muội muội của nàng liền ở trong đó. Đại thần, nói cách khác, muội muội ta đã có được mộng đạo thiên phú, chỉ cần nàng một nằm mơ, liền có thể nhìn thấy hiện thực, mà người khác lại không nhìn thấy nàng. Nói như vậy, muội muội ta tương lai chẳng phải là cũng có cơ hội bước vào siêu phàm, đạt được vị kia chí cường giả truyền thừa. Tần Mạch con mắt đột nhiên sáng lên. Ngu xuẩn Tần Mạch, ngươi nghĩ quá đơn giản. Âm Thiên Tử lúc này bác bỏ đạo, mộng đạo thiên phú cũng chỉ là thiên phú, chỉ có đại mộng bạn cổ một chút đặc tính mà thôi, mà loại đặc tính này đối với cá nhân mà nói, vừa bạn rất tốt có thể hỏng. Theo muội muội của ngươi trưởng thành, nàng sẽ càng phát thích ngủ, mỗi lần ngủ say thời gian đều sẽ kéo dài. Thẳng đến một ngày, thọ nguyên hao hết, tại trong mộng chết đi. Trừ phi, nàng có thể gặp được mộng đạo lương sư, đi lên con đường tu hành. Âm Thiên Tử lạnh lùng nói ra, phảng phất cho Tần Mạch trên đầu rót buồn nước lạnh. Cái này dễ thôi, ta để cho ta sư phụ cũng nhận lấy Tần Ly. Tần Mạch nhỉ nó nói. Âm Thiên Tử lại là cười nhạo nói, sư phụ của ngươi cùng sư môn của hắn cũng không am hiểu mộng đạo, bao quát chấm cũng giống vậy. Ngu xuẩn Tần Mạch, biện pháp tốt nhất chính là, tại muội muội của ngươi lớn lên trước, ngươi cam đoan chính mình đủ cường đại, đến lúc đó, vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Tần Mạch hít sâu một hơi, âm thầm gật đầu, trong lòng đối với mạnh lên dục vọng càng phát ra mãnh liệt. Mà Âm Thiên Tử lại là thầm than một tiếng, hai huynh muội này một cái thần thái chi thể, một giấc mộng đạo thiên phú, chẳng lẽ lại thật là trùng hợp sao? Chương 108, Lâm An thần tích, tương liễu nhận chủ. Chương 108, Lâm An thần tích, tương liễu nhận chủ. Sông hộ thành mở. An Thiên Thần Quân thần giống cao cao đứng lặng, bốn bề vây đầy bách tính, đều là đối với tượng thần này quỳ lệ cảm kích. Còn có địa chủ thậm chí dọn lên hương án, thờ dâng hương lô trái cây, dâng hương cầu nguyện. Mà thân là An Thiên Thần Quân tự cũng tức thời giáng lâm thần tích, điều động địa mạch nguyên khí, kích hoạt địa khí. Lâm An huyện hoang vu nhiều năm trên thổ địa thế mà mọc ra mầm cỏ, cây khô càng là trùng hoạch sinh cơ, nước sông càng là xuất hiện sinh động cá con. Một trận thuộc về tân sinh mệnh kỳ tích tại Lâm An huyện cái này cực khổ chi địa sinh ra. Ầm ầm, địa khí khôi phục đưa tới phản ứng dây chuyền, làm cho cái này đất hạn hán lâu ngày nên đón một trận mưa lớn tẩy lễ. Hàng ngàn hàng vạn dân chúng thấy cảnh này, cơ hồ điên cuồng, vui sướng chi ý lộ rõ trên mặt. Bọn hắn tắm rửa lấy nước mưa, tùy ý toàn thân ướt đẫm, cũng ở ngoài thành cuồng hoan lấy, nhiều năm qua kiềm chế, cực khổ, thống khổ giờ phút này tựa hồ rốt cục đạt được phát tiết. Có lao giả nằm dạp trên mặt đất, phản phất đối đai ta lót như trẻ con thủ hộ lấy trên đất cỏ cây chồi non, có anh nông dân cởi áo lót áp sát vào trên mặt đất, cảm thụ được đại địa ướt át cùng sức sống, có hài đồng hoặc truy đuổi chơi đùa, hoặc leo lên cây già nhìn xem lá mới, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Đâm chồi, trời mưa, lão thiên gia, người rốt cục nhắm mắt. An Thiên Thần Quân từ bi, xua tan ta Lâm An khói mù. Bọn nhỏ, về sau chúng ta liền có thể ăn được chính mình chủng lương thực. Mọi người hoan hô, khóc cười lấy, trong bất chi bất giác đã đem An Thiên Thần Quân tôn thờ. Mà trên đầu thành, Dương Hưng nhìn xem một màn này cũng là rất là rung động. Chuyện cho tới bây giờ, tận mắt nhìn thấy kỳ tích phát sinh, hắn không thể không thừa nhận, trong ngọc vị kia mạch thiếu hiệp lời nói không loa, tượng thần này thật có được cải thiên hoán địa thần lực. Đây chính là thần tích sao? Một bên Hoa An nhịn không được sợ hãi than nói, lao ra, kể từ đó bách tính đều tin phụng thần linh, có thể bách tính đều tin phụng thần. Ngày sau nếu có người giả tá danh thần linh, kích động bách tính, hắn còn chưa có nói xong, liền bị Dương Hưng quát lớn, im ngay. Hoa An kinh hoàng nói, lao ra, nhỏ chính là thuận miệng nói một chút, ngài đừng nóng giận. Dương Hưng lại là hừ nhẹ một tiếng nói, hắn bị bách tính tạo phúc, bản quan tự nhiên cam tâm tình nguyện là hắn lập miếu, phụng hắn làm thủ hộ thần. Nhưng nếu hắn có ý khác, như đổ làm loạn, bản quan tự có thủ đoạn đẩy hắn miếu, hủy vị thần này. Hoa An nghe vậy, bị chấn động mạnh, lao ra huy vũ. Rất nhanh, trận này thần tích xuất hiện, làm cho những cái kia nguyên bản không quá vui lòng bỏ vốn lập miếu địa chủ thân hào bọn họ đều cải biến chủ ý, nhao nhao khẳng khái mở hầu bao, duy trì huyện lệnh tu miếu. Trong lúc nhất thời, lợn rừng phỉ tập thành đối với Lâm An huyện ảnh hưởng cũng vô hình ở giữa bị hạ xuống thấp nhất, ngược lại làm cho Lâm An tòa huyện thành này một lần nữa sống lại. Dưới tường thành, Dịch Dung sau Tần Mạch cùng một bộ mặt ngựa váy, mang theo mũ rộng bành trương Tiểu Ngọc đứng xa xa nhìn hừng hực khí thế tu miếu công trình, cảm thấy rất là vui mừng. Tiểu đệ, tiếp nhận bách tính hương hỏa, ta cảm giác mình bây giờ đã không gì làm không được. Một bộ hồng y dị tự lặng yên ở giữa xuất hiện tại Tần Mạch sau lưng, cứ việc Tần Mạch Dịch Dung, nhưng nàng vẫn như cũ tùy tiện phân biệt đi ra. Tỷ tỷ, từ nay về sau, ngươi chính là An Thiên Thần Quân, thủ hộ một phương, Lâm An liền toàn bộ nhờ ngươi. Tần Mạch nét miệng cười nói, hắn thấy, lúc này tự trong lúc mơ hồ phát sinh một loại nào đó chất biến, mặt mày tỏa sáng, càng có một loại thần thánh chi ý từ trong ra ngoài tản ra. Đây chính là thần tính sao? Tần Mạch thầm nghĩ, cùng đất quân thần tính cực kỳ tương tự, nhưng khác biệt chính là, tự càng thêm khuynh hướng qua mình, mà đất quân thì là tràn đầy tà ác. Nếu bách tính phụng ta làm An Thiên Thần Quân, ta tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Tiểu đệ, ta bây giờ mặc dù chân chính có thể che chở phạm vi chỉ có phương viên 5 dặm, nhưng lại có thể cảm giác phương viên 10 dặm phạm vi. Tại phía Nam Thanh Phong Sơn, ta rõ ràng cảm giác được một loại đáng sợ tà ác, đây không phải là ta có thể chống cự tồn tại. Tự đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía hướng chính nam cái kia liên tục dãy núi. Tần Mạch cũng thu hồi dáng tươi cười, gật đầu nói, không sai, có lẽ sư phụ ta cùng sư bá đi phương tiện là ở đó. Đáng tiếc, trước mắt thực lực của ta quá yếu, đi chính là muốn chết. Tự ngược lại cười nói, tiểu đệ, Lâm An huyện bên này có ta che chở, cho dù siêu phàm tới, ta cũng có thể ứng phó, ngươi liền tạm thời về nghĩa trang, tiếp tục tu hành. Nếu có cần, ta tự có biện pháp tìm ngươi. Làm chân chính An Thiên Thần Quân, tự cũng thu được không ít thần linh nên có năng lực. Tần Mạch trong lòng vui mừng, chợt liền cùng tự tạm biệt, mang theo Trương Tiểu Ngọc rời đi huyện thành. Khi hai người trở lại nghĩa trang sau, lại phát hiện Á Thành cùng Ngọc Tiểu Nương sớm đã không thấy bóng dáng. Mạch ca ca, hai vị kia lo lắng quá mức an nguy của ngươi, liền rời đi trước. Các ngươi thế mà không có chạm mặt sao? Hai quả mới gặp hạn mầm cây nhỏ bên cạnh, ngay tại đùa con thỏ nhỏ Lê Trùng Nhi ngẩng đầu nhìn đến, nghi ngờ hỏi. Tần Mạch lắc đầu, có lẽ bọn hắn vì an toàn, lựa chọn đường khác. Nói, hắn vừa nhìn về phía một bên, Đại Liêu thuần thục nắm lên một con thỏ, nhổ lông lột vỏ, chuẩn bị thiêu nướng. Nó trên cổ con thỏ xương cốt đều vây quanh bảy, tám xuyên. Tần Mạch nhìn khỏe mắt đều có gắp, khá lắm, hắn mới rời khỏi bao lâu, gia hỏa này thế mà huyễn nhiều như vậy con thỏ, quả thực là ăn thỏ của ma. Thậm chí, ngươi còn tưởng là lấy mặt khác còn sống thỏ mặt lớn nướng đặc biệt nướng, không có nhìn thấy những con thỏ kia đều sợ ngất đi sao? Người ra Naga. Tần Mạch công tử, đến một cái. Đại Liêu hàm cười hỏi. Tần Mạch cười hắc hắc, nhất định. Sau đó huyên ba cái thỏ nướng, Tần Mạch mới vừa lòng thỏa ý Lê Trùng Nhi thì nhìn xem trong lồng chỉ còn lại có hai cái con thỏ, một mặt u hoán, sắc khóc. Trùng Nhi muội muội, đừng thương tâm à, không có sự tình, phía ngoài con thỏ có rất nhiều, ta lại đi bắt mấy con. Đại Liêu cười trấn an nói, Lê Trùng Nhi lại là hung hăng trừng mắt liếc Đại Liêu cùng người nào đó, ôm chiếc lồng chạy ra. Tần Mạch đối với Lê Trùng Nhi oán khí không thèm để ý chút nào, dù sao đầu năm nay, người đều nhanh đói choáng váng. Không ăn con thỏ chẳng lẽ ăn ngươi? Theo thói quen mở ra cổ tay, cho ăn Tiểu Ngọc uống chút máu, người sau lập tức tiến vào quan tài tiếp tục ngủ say. Mà Tần Mạch thì đến tương liễu đằng trước, thừa dịp vết thương còn chưa khép lại, gạt ra một giọt huyết dịch đỏ thẫm. Theo sát lấy, ngự linh thuật tin tức trong đầu lướt qua, sau đó, hắn điều động thần nguyên lực, thi triển thần này thuật. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần nguyên lực tràn vào một giọt máu này bên trong, Tần Mạch có thể thấy rõ ràng, trong máu nhiều rất nhiều thật nhỏ phù văn. Đó là một loại thần văn, có được khó lường uy năng. Một lát sau, một giọt máu này đúng là chuyển hóa làm ngân bạch chi sắc, lóe ra ngân quang. Thành. Tần Mạch thầm nghĩ trong lòng, sau đó đem giọt này ngân bạch huyết châu nhỏ hướng tương liễu đàn. Người sau tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, lại bắt đầu dục dịch, muốn thoát đi. Người dám chạy, lão tử nhất định đưa người thiêu nướng. Nói được thì làm được. Tần Mạch uy hiếp nói. Tương liễu đàn lập tức không có động tĩnh. Đùng. Huyết châu rơi xuống trên vỏ trứng, chợt liền rót vào xác bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này tương liễu đàn bên trong thế mà nở rộ ngân quang lóa mắt. Sau đó quả trứng này liền run rẩy đứng lên, bộc phát ra tiếng bù bù. Một màn này lập tức đem Đại Liễu cùng Lê Trùng Nhi hấp dẫn tới. Bọn hắn nhìn đầy dây vẻ ngạc nhiên. Một đoạn thời khắc, quang mang đống nhiên thu liễm, tương liễu đàn cũng lại lần nữa trầm tĩnh xuống tới. Cạch cạch cạch, từng đạo vết nước đột nhiên hiện hiện, lan tràn ra, cuối cùng triệt để vỡ vụn. Theo sát lấy, một đầu dài ba tấc đen kịt tiểu xà từ đó chui ra, chỉ là, tiểu xà này đầu lại là một viên nhân loại hài nhi đầu. Chương 109, bẩn chi thủy, trong viện hai cây. Chương 109, bẩn chi thủy, trong viện hai cây. Trắng trắng mập mập, phương phương chính chính trên đầu tám cây mọc ra rõ ràng có thể đếm được tám cây cọ tóc mà, sừng sững không ngã. Một đôi nâu nhạt con ngươi vừa sáng vừa tròn, cùng loài rắn giống như, nhưng rõ ràng càng có hơn nhân loại đặc thủ. Cái này mọc ra hài nhi đầu tiểu xà, thế mà lại là trong truyền thuyết hung thần, tương liễu. Tần Mạch thấy choáng mắt. Ở chủ người. Tần Mạch trong đầu, đột nhiên vang lên một đạo nãi thanh mại khí thanh âm. Hắn lấy làm kinh hãi, lập tức liền nhìn thấy tiểu xà này xông chính mình mấy mắt. Lại là vật nhỏ này đang kêu gọi chính mình. Cũng đối, ngự linh thuật đã làm cho tương liễu nhận chủ, chỉ là cái này tương liễu bộ dáng cùng mình trong dự đoán chênh lệch cũng quá lớn. Anh nhi xà. Còn có, tương liễu không phải có 9 cái đầu sao? Làm sao bây giờ lại trở thành như vậy? Ở ngươi, đói. Anh Nhi xà trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Mạch, tại trong đầu của hắn ồn ào. Trong lúc mơ hồ, Tần Mạch tựa hồ nghe đến âm thiên tử tiếng cười nạo. Giang giác, Anh Nhi Xà gặp Tần Mạch không để ý nó, liền túi đầu liền phá toái vỏ trứng gặm. Thấy thế nào, cũng giống như một đầu người vật vô hại tầm cưng. Thật đáng yêu. Lê Trùng Nhi ngồi xổm ở một bên, nhiều hứng thú đánh giá đầu này đầu người thân rắn tiểu gia hỏa, trong con ngươi giống như có ngôi sao lấp lóe. Mà Đại Liễu thì nhìn thấy cái này hắc xà cô kén lấy, liếm môi một cái, chợt hung hăng cắn một cái thịt xương. Rất nhanh, Anh Nhi Xà liền đem vỏ trứng ăn tận, sau đó liền nằm dạp trên mặt đất, bụng trống đỡ lao đại. Lê Trùng Nhi nhìn càng phát ra ưa thích, liền đưa tay muốn đụng vào một chút. Nấc. Nó tựa hồ là ăn nhiều, há miệng xông phía trước phun ra tối đen như mực sắc chất lỏng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chất lỏng phun ra địa phương, lập tức phát ra xì 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 tiếng vang kỳ quái, trên đất mấy chục khối gạch xanh lại bị ăn mòn hầu như không còn, sau đó hóa thành đen kịt một màu. Mà lại là loại kia thuần túy màu đen kịt, tuyệt diệt sinh cơ, làm cho người sợ hãi. Lê Trùng Nhi lập tức khuôn mặt nhỏ cứng đờ, mà phía sau lộ vẻ sợ hãi. A. Sau một khắc, nàng dọa đến đột nhiên phóng người lên, trốn đến Tần Mạch sau lưng. Mà Đại Liễu bởi vì vị trí tương đối gần nguyên nhân, một đôi giày cỏ cũng bị tác động đến, trong chốc lát liền biến mất không thấy. Dọa đến hắn cũng là nhảy lên cao ba thước, nhảy đến nóc phòng, hoảng sợ nhìn xem đầu này người vật vô hại Anh Nhi Xà. Tần công tử, cái này, thứ này là chuyện gì xảy ra? Đại Liễu hoảng sợ nói. Tần Mạch lại là nhìn chằm chằm đoàn này đen kịt chất lỏng, nhếch miệng cười một tiếng, nó thế nhưng là tương liễu. Có loại năng lực này, không kỳ quái. Ta nghe nói, tương liễu nước bọt phun một cái, liền sẽ tạo thành ngũ cốc không sinh, sơn hà đổ thán. Xem ra không sai. Nói, Tần Mạch liền cúi người, dùng ngón tay cầm bốc lên Anh Nhi Xà đầu, người sau cực kỳ nhu thuận thuận theo, thậm chí còn xông Tần Mạch sữa ngọt nở nụ cười. Cái này khiến sau lưng Lê Trùng Nhi nhìn mẫu tính tràn lan, nhưng nghĩ tới nó nước bọt lực sát thương, hay là kính nhi biết chi. Mạch ca ca, hài nhi này rắn thật là tương liễu sao, hung thần đều lớn lên như thế manh sao? Lê Trùng Nhi nhịn không được hỏi. Tần Mạch nghe vậy, cũng là nhạt đau, ban đầu ở thổ quân trong thần miếu nhìn thấy tương liễu hồn ảnh nhiều bá khí, nhiều tà ác, cùng trước mắt đầu này so sánh, người sau căn bản không có khả năng nhìn. Đại thần. Tần Mạch lại tới thỉnh giáo vị này tu hành giới bách khoa toàn thư. Đầu này tương liễu bị hạ hậu thị hậu nhân huyết dịch một mực suy yếu, bây giờ xuất sinh, tương đương với không hoàn toàn phát dục. Huống hồ thổ quân còn sớm nghiền ép nó một phen, thực lực bị hao tổn. Bất quá dù vậy, nó bẩn chi thủy cũng không phải siêu phàm có thể ngăn cản. Âm tiên tử không sợ người khác làm phiền là Tần Mạch phổ cập khoa học lấy, đúng rồi, nó đối với thần nguyên lực khát vọng rất nặng. Vu Xuân Tần Mạch, ngươi về sau cần thiết tìm kiếm thần linh đủ, đến gấp bội. Trong giọng nói còn có một tia trêu chọc. Tần Mạch nhìn xem cái đuôi quấn ở trên cổ tay mình Anh Nhi Xà, cảm giác mình giống như rất xuống hố. Ở ngươi, rán rán một lát sau. Tần Mạch rốt cục đại khái hiểu rõ đầu này tương liễu năng lực cùng thực lực. Tiểu gia hỏa này đừng nhìn kích cỡ nhỏ, nhưng cái đuôi tùy tiện bố, liền có thể so với chính mình một quyền chi lực, có trường siêu phàm 2, tam giai thực lực. Trừ cái đó ra, Tần Mạch còn cầm Trảm Nguyệt đao tại Anh Nhi Xà trên thân gõ gõ đập đập một hồi lâu, phát hiện thân thể nó không chỉ có chân trượt như trạch, phòng ngự cũng mạnh dọa người, cứng như kim cương, lại mềm mại như nước. Nếu không phải nhìn nó kích cỡ nhỏ, còn sinh trưởng cái mặt em bé, Tần Mạch đều muốn lột da ngoài của nó làm một bộ như giáp. Ngoài ra, tiểu xà này bẩn chi thủy tức nước miếng của nó lực sát thương cực lớn, phàm là vật sống đều không thể tại bẩn chi thủy bên trong còn sống, thổ nhưỡng đều có thể bị ăn mòn thành hắc thủy. Cũng may Tần Mạch đã cùng tương liễu tồn tại chủ tớ quan hệ, bởi vậy cái này bẩn chi thủy cũng không đả thương được Tần Mạch. Còn có một chút, Tần Mạch phát hiện hải nhi này rắn trên đầu 8 cây cọng tóc mà lại có thể không bị khống chế vừa đi vừa về lắc lư. Cái này khiến hắn không chịu được hoài nghi những tóc này kia mà chính là tương liễu mặt khác 8 khỏa đầu lâu, chỉ là cái này phỏng đoán quá mức không thể tưởng tượng. Hắn nếm thử cho Anh Nhi xả cho ăn một giọt máu của mình, tiểu gia hỏa này hiện ra sắc mặt lập tức toát ra vẻ khát vọng. Đến, trừ tiểu ngọc bên ngoài, lại thêm một cái thị huyết người. Ăn uống no đủ sau, Anh Nhi xả liền quấn ở Tần Mạch trên cổ tay, ngủ thật say. Bu nơ bộ dáng làm cho người yêu thương. Bất quá Lê Trùng Nhi cùng Đại Liêu đã sẽ không đối với cái này nguy hiểm tiểu xà lại ôm lấy hứng thú. Mà lúc nghe tự thành An Tiên thần quân, trong thành đang vì đó là miếu, Đại Liêu cũng không ở lại được nữa, liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, Tần Mạch cho hắn chút năng lượng, xem như cho hắn trùng tu nghĩa trang tưởng vây cùng cửa lớn thù lao. Đại Liêu thầm khen, công tử đại khí, một cao hứng lại cho Tần Mạch nướng mấy cái con tỏ, cùng một đầu sói hoang. Hoàng hôn giáng lâm. Sư phụ cùng sư bá đã rời đi 4 ngày, vẫn chưa trở lại, cũng đừng xảy ra chuyện a. Tần Mạch nhai lấy thịt sói, lo lắng nhìn phía xa dãy núi. Lý thúc thực lực bọn hắn cường đại, không có việc gì. Sân nhỏ trước, hai quả cao 5 trượng đại thụ ở giữa, Lê Trùng Nhi ôm con thỏ nhỏ, đi lại bàn đu dây, bên cạnh an ủi Tần Mạch đạo: "Ta cảm thấy cũng là, bất quá tiểu Trùng Nhi, thật không nghĩ tới ngươi một linh tiên phú thế mà mạnh như vậy, ngắn ngủi mấy ngày liền có thể để hai cái cây mầm biến thành đại thụ che trời." Tần Mạch đưa lưng về phía Lê Trùng Nhi cười nói: "Từ Lâm An huyện trở lại nghĩa trang sau, Tần Mạch đội vàng chiếu cố tương liễu nhận chủ sự tình, cũng không có phát hiện trong viện nhiều hai cái cây mầm." Sau đó Lê Trùng Nhi liền làm lấy mặt của mình, thi triển một linh thiên phú, đem cái này hai quả cao nửa trượng thô to như cánh tay mảnh mầm cây hóa thành mấy trượng độ cao, cũng khiến cho trở nên cành lá rậm rạp, sau đó còn tại ở giữa dựng cái bàn đu dây. Tân Mạch nhìn kinh thán không thôi. Đó là, Lý Thúc trước đó dạy ta một chút vận dụng thiên phú chi pháp, mấy ngày nay ta một mực tại nếm thử, nghĩ không ra thật có tác dụng. Lê Trùng Nhi rất là đắc ý: "Tiểu Trùng Nhi, ta biết ngươi có một linh thiên phú, nhưng cũng không nên ở trong sân làm cao như vậy cây, một cái khốn chữ, điểm xấu." Tân Mạch ho nhẹ một tiếng nói: "Cho nên ta mới trồng hai cái cây thôi. Mà lại, hai cây kia, so sân nhỏ còn cao, sao có thể xem như khốn chữ đâu." Lê Trùng Nhi cười hì hì nói. Tần Mạch rót miệng liệt ỉu, cũng đi theo cười nói, ha ha, cho nên ta liền rất hoang mang, một cái không bị cha mẹ hành hạ vài chục năm nữ tử, ngày bình thường đều bị giam trong phòng không cách nào rời đi, nàng làm sao lại sẽ nhận thức chứ đâu. Thoại âm rơi xuống, trong tiểu viện lập tức yên tĩnh trở lại. Sau lưng, bàn đu dây trên kệ Lê Trùng Nhi nụ cười trên mặt càng trở nên cứng ngắc. Nàng cúi thấp đầu, nhìn xem trong ngực cổ gãy mất thỏ rừng, trầm mặc không nói. Tần Mạch thì tự mình tiếp tục nói, một cái chân không bước ra khỏi nhà bị nhốt trong phòng nữ hải, tại bị cứu ra sau, nhưng không có bất luận cái gì đối với ngoại giới khát vọng, thậm chí có thể biểu hiện ra đối với hết thảy đều rất hờ hững bộ dáng. Trùng Nhi muội muội, ngươi có thể nói cho ta biết, cái này hợp lý sao? Hắn chậm chậm xoay người lại, lau miệng bên trên dầu trơn, nhìn chằm chằm trước mắt cái này nữ hài áo trắng, trong ánh mắt cũng đồng dạng là hờ hững, cùng vẻ cảnh giác. Chương 110, côn trùng chân thân. Nhị thần tranh chấp. Chương 110, côn trùng chân thân. Nhị thần tranh chấp. Lê Trùng Nhi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái này khôi phục hình dáng cũ thiếu niên, khóe miệng có chút cong lên, hiện hiện một vòng tà mị dáng tươi cười. Nàng lúc này, cùng ngày thường đơn thuần ngây thơ hoàn toàn khác biệt, làm cho Tần Mạch cảm giác mình giống như tại đối mặt một cái lao yêu quái dáng tươi cười tham khảo đường thăng một kết cục Trương Tử Phong sau cùng dáng tươi cười. Tần Mạch nội tâm run lên, lại mặt không đổi sắc, cùng nàng tiếp tục đối mặt. Ngươi đã nhận ra cái gì? Lê Trùng Nhi mở miệng hỏi, ngữ khí băng lãnh, không giống lúc trước. Tần Mạch thì khẽ thở dài, nếu như nói phát giác, ta ngay từ đầu liền có điều hoài nghi, bất quá khi đó cũng chưa để ở trong lòng. Dù sao ngươi thật sự đã trải qua bi thảm đi qua, làm cho người đồng tình, cho nên ta nguyện ý để cho ngươi đi theo. Những ngày này ngươi biểu hiện cũng rất ngoan, rất hiểu chuyện, ta đối với ngươi nghi kỵ trên cơ bản biến mất. Thế nhưng là, kết quả là, ngươi hay là để ta thất vọng. Ngọc Tiểu Nương cùng A Thành bọn hắn đã làm sai điều gì, ngươi thế mà nhẫn tâm đối bọn hắn hạ độc thủ như vậy? Tần Mạch đột nhiên đứng dậy, ánh mắt băng lãnh chất vấn. Mạch ca ca, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Lê Trùng Nhi đột nhiên trở nên yếu đuối, đáng thương, đầy dây vẻ mờ mịt. Tần Mạch lại là cười lạnh nói, ngươi hẳn là quên, ta có được thổ linh chi lực, hai cây kia cổ quái, ta tự nhiên cũng cảm giác được. A, quên, ta chút năng lực nhỏ nhoi ấy, ngươi sợ là không rõ lắm. Tiểu Trùng Nhi, ngươi không cần tiếp tục cùng ta giả bộ nữa, nói đi, ngươi đến cùng là ai? Tần Mạch nắm chặt chạm người đao, trực chỉ Lê Trùng Nhi, ngữ khí sắc bén. Lê Trùng Nhi cũng chậm rãi đi xuống bàn đu dây, vứt bỏ chết đi thỏ rừng, dưới chân lại chợt có lục đáng sinh ra, đưa nàng nâng lên. Nàng than nhẹ một tiếng, giống như ngậm đáng tiếc chi ý, Tần Mạch, ta coi là thật xem thường ngươi. Vốn cho rằng ngươi bất quá là cái hiền lành mãng phu, không nghĩ tới tâm tư dĩ nhiên như thế tinh tế tỉ mỉ. Nhưng ngươi dám như vậy cùng ta làm rõ, không chỉ là bởi vì hai cây kia đi, còn có ngươi trong thân thể tôn kia. Thần. Lê Trùng Nhi thăm thẳm nói ra, một bộ váy trắng không gió mà động, mặc niệm giống như tóc dài giờ phút này thế mà đang từ từ chuyển thành màu xanh, thậm chí trong mắt của nàng cũng hiện hiện một vòng màu xanh biếc. Giống nhau lúc trước nàng giết chết kế phụ lúc bộ dáng. Mà Tần Mạch thì ánh mắt bị ngưng, thần sắc nghiêm nghị. Chỉ vì Lê Trùng Nhi thế mà nhìn ra trong cơ thể mình có một tôn thần kỳ. Khó có thể tin. Cái này nhìn yếu đuối nhu thuận nữ tử, thế mà thật ẩn giấu đi ghê gớm bí mật. Thì ra là thế. Âm tiên tử thanh âm vang lên, khó trách ban đầu, ta nằm nhoài trên lưng của ngươi lúc, nàng thế mà có thể nhìn thấy ta. Tần Mạch. Cái quỷ gì, ngài lúc nào nằm sấp lưng của ta? Đại thần, ý gì? Tần Mạch nghi ngờ nói. Rất đơn giản, ngươi cho rằng phàm nhân hoặc là siêu phàm có thể tùy tiện phát giác được chấm tồn tại. Nhưng chấm ở bên người ngươi, lại tuần tự bị hai người phát giác. Âm tiên tử ngữ khí quái dị nói. Cái gì, trừ, Lê Trùng Nhi, còn có ai? Tần Mạch lấy làm kinh hãi. Còn có thể là ai, đương nhiên là trong quan tài nằm cái kia. Âm tiên tử tức giận trả lời. Tiểu Ngọc. Tần Mạch kinh ngạc. Không đợi hắn tiếp tục hỏi, bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng thét. Lại là Lê Trùng Nhi hướng hắn quăng về phía một cây lục đằng. Tần Mạch tùy tiện tránh đi, cảnh giác nhìn chằm chằm Lê Trùng Nhi, lại phát hiện một roi này căn bản không có bao lớn uy lực. Mạch ca ca, nói chuyện cùng ta, ngươi hẳn là chăm chú chút. Hoặc là, xin ngươi thân thể bị kia đứng ra, cùng một chỗ tâm sự. Lê Trùng Nhi tà cười, trong lúc bất giác đã đi tới Tần Mạch trước mặt. Cho chuyện cái gì? Tần Mạch hừ lạnh một tiếng, Lê Trùng Nhi, ngươi ở bên cạnh ta đợi lâu như vậy, đến cùng có mục đích gì? Còn có, ngươi đến tột cùng là chân chính Lê Trùng Nhi, hay là đưa nàng đoạt xá phụ thân? Lê Trùng Nhi nghe vậy, cười khanh khách, lập tức nói, Mạch ca ca, ta có thể có mục đích gì? Ngươi tốt nhất ngẫm lại, chính mình có chỗ đặc biệt gì sẽ hấp dẫn đến ta? Trong cơ thể ngươi vị thần này lại tại sao lại coi trọng ngươi? Tần Mạch lập tức giật mình. Ta muốn, ngươi đã hiểu, có đúng không? Lê Trùng Nhi cười nhẹ, đi vào Tần Mạch trước người, ngọc thủ nhẹ nhàng mò về Tần Mạch ngực. Người sau vô ý thức liền muốn trốn tránh, nhưng theo sát lấy liền phát hiện chính mình thế mà phản phất bị người làm pháp bình thường, không cách nào động đậy. Ngươi, ngươi cũng là thần linh. Tần Mạch nuốt một ngụm nước bọt, run giọng nói. Lê Trùng Nhi ngón tay gõ gõ Tần Mạch tim, cười nói, thần linh. Xem như thế đi, bất quá theo một ý nghĩa nào đó, cũng không phải. Dù sao, thần của ta thân thể lây dính phàm huyết. Tần Mạch biểu thị nghe không hiểu. Phanh. Sau lưng, một bộ quan tài nổ tung, Trương Tiểu Ngọc trong nháy mắt đánh tới. Lê Trùng Nhi đầu cũng không trở về, có chút giơ tay. Sau một khắc, một bên gốc cây bên trên liền lan tràn ra đại lượng lục đằng, đem Trương Tiểu Ngọc chăm chú trói buộc. Tiểu Ngọc, Tần Mạch hoảng sợ nói, sau đó nhìn chằm chằm Lê Trùng Nhi, cắn chặt hàm răng nói, Lê Trùng Nhi, có chuyện gì hướng ta đến? Ngươi không phải liền là muốn thần của ta thai chi thể sao? Ta cho ngươi biết, nằm mơ. Lê Trùng Nhi thần sắc lạnh lùng, xem ra âm tiên tử cho ngươi không ít chỗ tốt ta. Cũng là, địa ngục chúa tể thôi, tuyệt đối là tri thức bảo khố. Bất quá, hắn có thể cho ngươi, ta cũng tương tự có thể cho ngươi. Tân Mạch, ta từ đầu đến cuối đều không có muốn thương tổn ý của ngươi. Ngươi có thể minh bạch. Tân Mạch bất đắc dĩ thở dài, không làm thương hại ta, vậy ngươi liền buông ra ta. Ngươi không phải liền là muốn cho ta làm người của ngươi ở giữa thể sao? Có thể, thân thể của ta cũng không phải không có khả năng trang hai tôn thần. Lời vừa nói ra, ngươi nghĩ hay lắm. Hô trướng. Trước một câu là Lê Trùng Nhi mắng, sau một câu thì lại đến từ Tại Âm Thiên Tử, chấn động đến Tần Mạch đầu đều ông ông. Ngu xuẩn Tần Mạch, ngươi không nên quá phận, thân thể của ngươi chỉ thuộc về chấm một người. Âm Thiên Tử lạnh giọng nói, ngay cả nàng bực này tâm cảnh người đều bị Tần Mạch vô sỉ cho kích đến. Tần Mạch, một núi không thể chứa hai hổ, từ xưa đến nay, ngươi chưa từng nghe nói qua, nhân gian thể còn có thể cùng hưởng. Lê Trùng Nhi bực tức nói, có loại biết người không rõ hảo giác. Đại thần, ta chính là cái tiểu nhân vật ta, hai ngươi đều là ta không trêu chọc nổi tồn tại, nếu không, hai ngươi thương lượng đi. Tần Mạch không còn biện pháp nào, chỉ có thể đem nổi vứt cho Âm Thiên Tử. Cũng được, ta ngược lại muốn xem nàng đến tột cùng ra sao lai lịch. Âm Thiên Tử nói nhỏ. Sau một khắc, nghĩa trang viện bên trong, tôn kia Âm Thiên Tử tượng đá con mắt đột nhiên hiện ra hừng hực u quang. Chương 111, thần linh cấp độ. Giấc mộng thai nghén. Chương 111, thần linh cấp độ. Giấc mộng thai nghén. Tượng đá giờ phút này đúng là sống đi qua. Mà Lê Trùng Nhi cũng là trước tiên cảm thấy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tượng đá, nhưng lại cũng không đổi sắc, ngược lại nở nụ cười xinh đẹp, rốt cục chịu hiện thân sao? Âm Thiên Tử, một đôi xanh đậm con ngươi nhìn chăm chú tượng đá, trong ánh mắt đều là khiêu khích chi ý, dám gọi thẳng trong thần danh, ngươi đến tột cùng là một đường nào thần linh? Tượng đá mở miệng, thanh âm u lãnh. Một bên Tần Mạch thì nội tâm rung động, liền mưa mấy ngày liên tục con đều nhìn không ra Lê Trùng Nhi là con đường gì sao? Không khỏi, trong lòng của hắn siết chặt. Ngươi thần danh, thật là của ngươi sao? Lê Trùng Nhi cười bên trong lộ ra hàn ý, ngươi tự khoe là chính thần, liền thật là chính thần. Mà ta hoàn toàn chính xác đến từ thần miếu, có thể ngươi làm sao có thể xác định ta liền nhất định là thần miếu chi thần? Như lọt vào trong sương mù, lập lờ nước đôi, câu trả lời này để Tần Mạch cảm thấy kinh nghi bất định, càng có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Âm Thiên Tử không phải Âm Thiên Tử? Vô luận ngươi là chính thần hay là xuất từ thần miếu, dám can đảm có ý đồ với hắn, chính là cùng chấm là địch. Chấm tử không dung ngươi. Tượng đá thăm thẳm nói ra, sau đó liền tại Tần Mạch dưới mí mắt, trong lúc đó biến mất. Theo sát lấy, Lê Trùng Nhi vậy mà cũng theo đó không thấy bóng dáng. Trong viện chỉ có bị trói buộc Tần Mạch cùng Trương Tiểu Ngọc đối mắt nhìn nhau. Cho nên hai vị này là đánh nhau. Tần Mạch trong lòng âm thầm suy đoán, cũng nếm thử để thân thể động, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Chi chi. Nhưng vào lúc này, phòng chính bên trong, một cái kim mao con khỉ từ đó lung la lung lay đi ra, mà hậu vệ thân lưỡn một cái, một đạo màu vàng nhạt suối phun phun ra ba trượng xa, rơi xuống nước tại Tần Mạch trên giày. Thẳng đến Tần Mạch dưới chân hình thành một cái vũng nước nhỏ, con khỉ mới hài lòng xoay người, dự định tiếp tục trở về phòng đi ngủ. Xú hầu tử. Tần Mạch khí ánh mắt phát lạnh, trong đầu đột nhiên kêu gọi Hải Nhi rắn, vật nhỏ, dưỡng binh một ngày, dùng binh nhất thời, ngươi cũng đừng ngủ, cho ta giao hơn cái kia kim mao. Hải Nhi rắn bị Tần Mạch cưỡng ép tỉnh lại, miệng nhỏ bất mãn một quyết, có thể treo mấy cái bình sữa, nhưng vẫn là rất nghe lời thoát ly Tần Mạch cổ tay, lặng yên không một tiếng động ở giữa chui vào phòng chính. Theo sát lấy, trong phòng liền truyền ra con khỉ thét lên, cùng lốp bốp nổ vang âm thanh. Sau một lúc lâu, Hải Nhi rắn tốc độ cực nhanh bật ra, mượn nhờ cái đuôi lực đàn hồi, một cái bay vọt chui vào Tần Mạch trong ngực, thần sắc bối rối. Hơi sợ trong đầu, Tần Mạch nghe được Hải Nhi rắn thét lên, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sau một khắc, bang, một tôn quái vật khổng lồ bóng dáng tại từ trong phòng hiện. Mượn nhờ mờ nhạt ánh trăng, Tần Mạch thấy rõ, cái kia đúng là một đầu thần cao chín thước loại người cự viên. Nó đầu bạc chân trần, hai con ngươi hiện ra lục quang, mỏ nhọn răng nanh, hình dung khủng bố. Vâng, nó một bước phóng ra, cái mũi dùng sức ngửi, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì, sau đó liền khóa chặt Tần Mạch, chợt hướng bên này tới gần. Đây là thứ quỷ gì? Vừa rồi không phải là kim mao sao? Làm sao lập tức biến thành cơ bắp cự vô phách? Tần Mạch trong lòng kinh hô, cũng thúc giục Hải Nhi rắn tranh thủ thời gian ứng chiến. Hơi sợ tiểu túng hàng nút ở Tần Mạch trong ngực sửng sốt không chịu đi ra. Tần Mạch lúc đó liền muốn đem đầu này xuẩn xa bắt tới, đánh lên 100 cái kết, sau đó ném đến cự viên trong miệng. Xin nhờ, ngươi thế nhưng là cùng nhau liệu à, thượng cổ hung thần, một ngụm nước đều có thể thai hỏa một phương tồn tại. Thế mà sợ một cái cơ bá con khỉ. Nhưng Hải Nhi rắn căn bản không nhìn Tần Mạch giận dữ mắng mỏ, vẫn như cũ trốn đi không chịu nên chiến. Mà lúc này, cự viên đã đi vào Tần Mạch trước mặt, túi người xuống túi đầu nhìn chăm chú Tần Mạch, ánh mắt thăm thẳm. Tần Mạch thì nhếch miệng cười một tiếng, hầu ca, có việc. Sư ba không tại, hai anh em ta nhưng phải lẫn nhau chiều ứng, người ta thân như huynh đệ, đồng khí liên trì. Ai ai, hầu ca, có chuyện hảo hảo nói, đừng lay đi phục của ta a. Tần Mạch lời còn chưa nói hết, cự viên liền đem Tần Mạch nhấc lên, miệng máu mở lớn, liền hướng về phía Tần Mạch âm thanh gào thét. Lúc này Tần Mạch không cách nào động đậy, tâm đều nhanh nhấc đến trong cổ họng đi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một pho tượng đá bỗng nhiên hiện hiện, cuồn cuộn thần uy thoáng qua tức thì, lại trực tiếp để cự viên Tần Mạch lâm vào ngủ say. Chỉ có Trương Tiểu Ngọc không bị ảnh hưởng, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chòng chọc vào trước mắt tượng đá. Tượng đá chuyển động cổ, cũng đồng dạng nhìn về phía nàng, song phương đối mặt thật lâu. Cuối cùng, trên tượng đá thần uy tiêu tán, khôi phục thái độ bình thường. Khi Tần Mạch tỉnh lại lần nữa lúc, đã là ngày kế tiếp rạng sáng. Lý Tu Thần cùng Mụ Lòa sư bá sau khi rời đi ngày thứ 5, nhìn xem trống rông sân nhỏ, cái cổ siêu mẹo Âm Thiên Tử tượng đá, trên cây bị trói gô treo ngược lấy kim mao con khỉ, cùng đứng lặng tại bàn đu dây trên kệ đứng trực tiếp tiểu ngọc, Tần Mạch một hồi lâu mới phản ứng lại. Đại thần. Tần Mạch trong lòng âm thầm kêu mấy lần, âm thiên tử mới chậm rãi hiện hiện. Thấy được nàng sắc mặt, Tần Mạch mới thở phào nhẹ nhõm, đại thần, Lê Trùng Nhi đi đâu? Ngươi sẽ không phải đem nàng ăn đi? Hắn thăm dò mà hỏi thăm, nói xong một câu cuối cùng, trong lòng không hiểu khẩn trương chút. Làm sao? Ngươi đau lòng? Âm thiên tử bất âm bất dương hừ lạnh nói. Tần Mạch cười hắc hắc, đại thần nói gì vậy, coi như nuôi con gà con tử ở chung lâu, cũng sẽ có tình cảm, ta Tần Mạch cũng không phải cái gì tàn nhẫn vô tình ma đầu. Nàng cho dù chết, cũng phải đưa ta cứu mạng nhân tình à, huống chi, ta trả lại cho nàng tốn không ít bạc. Âm thiên tử nghe phía sau câu kia, lập tức có loại muốn bóp chết Tần Mạch cái này vô sỉ keo kiệt ra hỏa xúc động. Chớ mặc dù không ăn hắn, bất quá cũng chiếm hắn bộ phận thần tính, hắn tự biết không địch lại, liền chạy trốn. Tần Mạch, Lê Trùng Nhi sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, trọng yếu nhất chính là, ngươi cần mau chóng cường đại lên, nếu không, giống Lê Trùng Nhi bực này hình thân thể ngươi thần linh sẽ chỉ càng ngày vượt qua nhiều. Hình ta thân thể. Tần Mạch nghe cảm giác là lạ, đại thần, hắn đến tột cùng lai lịch gì? Còn có, hắn nếu là đến từ thần miếu thần linh, vì sao lại có thể rời đi thần miếu? Còn có, hắn nếu là thần linh, lại vì sao cam tâm bị nó cha mẹ nghiền ép hết dịch, không một tiếng động vượt qua vài chục năm? Không thể không nói, Lê Trùng Nhi tồn tại đối với Tần Mạch trùng kích cực lớn, mà trên thực tế, trước lúc này, Âm Thiên Tử liền đã từng nhắc nhở qua hắn, phải lưu ý thêm nữ tử này. Bây giờ, Lê Trùng Nhi rốt cục lộ ra đuôi cáo, làm cho Tần Mạch rốt cục thiết thực cảm giác được thần linh nguy hiểm. Cái này liền dính đến liên quan tới thần linh cấp độ thực lực, lúc đầu những sự tình này nên do ngươi sư môn cáo chi ngươi, hôm nay liền do chấm đến nói cho ngươi đi. Âm Thiên Tử than nhẹ một tiếng, từ từ nói, đối với thần linh cấp độ thực lực phân chia, nhân tộc thói quen lấy thần uy phạm vi để cân nhắc. Thần uy, ngươi có thể hiểu thành thần tính cảm giác. Thần uy phạm vi tại phương viên 10 dặm trong vòng, bình thường được xưng là mao đầu thần, bình thường siêu phàm cường giả liền đủ để ứng đối, như đất quân bực này thần linh, bọn hắn có thể khống chế cũng bất quá là một huyện to lớn. Thần uy phạm vi tại 10 dặm đến 50 dặm là linh thần, bình thường khống chế 3 năm cái quận thành. Thần uy phạm vi tại 50 dặm đến 100 dặm người là pháp thần, bao trùm có thể so với vương thành lớn nhỏ. Người mạnh hơn còn có địa thần, thiên thần. Đương nhiên, những cấp độ này thần đối với hiện tại ngươi tới nói còn quá mức xa xôi. Mà ngươi phải hiểu được, thực lực càng mạnh thần linh, đột phá hạn chế năng lực cũng liền càng mạnh. Cái gì thần linh không cách nào đi ra thần miếu loại nhận biết này, không có đủ tính phổ biến, thí dụ như Lê Trùng Nhi. Chấm có thể cảm giác được, hắn khi còn sống thần cách không bằng chấm, nhưng cũng không phải hạ người hời hợt, bây giờ chấm cũng liền so hắn mạnh lên một kia mà thôi, xem như thắng hiểm. Về phần hắn tại sao lại trở thành phàm nhân, theo chấm suy đoán, hắn sợ là bất đắc dĩ phía dưới dùng chuyển sinh chi pháp, y đổ do phàm thành thần. Cái kia vài chục năm hắn một mực bị khi nhục, thì là bởi vì thần tính chịu mê trong thai, mịt mờ không biết, thẳng đến dưới cơ duyên xảo hợp gặp ngươi, mới rốt cục thức tỉnh. Chương 112, Bá Hoàng Ngự Thân. Tại thần mộng thần. Chương 112, Bá Hoàng Ngự Thân. Tại thần mộng thần. Thì ra là thế. Mao đầu thần, linh thần, pháp thần, địa thần. Tần Mạch nghe Âm Tiên Tử lời nói, chỉ cảm thấy tới trước mặt từ thần bóng ma nhất trọng cao hơn nhất trọng. Lúc trước đánh giết một tôn thổ quân đều lao phí kình, chính mình cùng sư phụ đều kém chút mệt mỏi nằm sấp, thật không nghĩ đến, thổ quân tại cấp độ của thần bên trong lại là nhất hạng chót loại kia. Lập tức, Tần Mạch đánh giết thần linh cảm giác tự hào đều tan thành mây khói. Tần Mạch, còn nhớ rõ ban sơ chấm muốn nói với ngươi sao? Nhân định thắng thiên, trong lòng vô thần mới có thể một đường vượt mọi chông gai. Ngươi nếu quyết định muốn làm trạm thần quan, liền nhất định phải kiên định trạm thần tín niệm, ma luyện tâm tính, nếu không, phàm là tâm cảnh lộ ra một chút tí vết, liền sẽ bị thần linh lợi dụng sơ hở. Sư phụ của ngươi những sư đệ sư muội kia chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Âm Thiên Tử lạnh giọng nhắc nhở, hắn cảm thấy mình vì bồi dưỡng vị thần này thái chi thể, quả nhiên là hao tâm tổn trí phí sức. Đại thần, ta minh bạch. Tần Mạch nghiêm nghị nói, đường đến từng bước một đi, thần đến từng bước giết, nóng vội ăn không được thần linh lục, mềm yếu không làm được trạm thần quan. Âm Thiên Tử hài lòng nói, còn có, không được tùy tiện bỏ ra tín nhiệm. Bao quát chấm cũng giống vậy. Tần Mạch nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía một bên còn tại lay động bàn đu dây Tiểu Ngọc, đại thần, trước ngươi nói, Tiểu Ngọc cũng có thể nhìn thấy ngươi, có phải hay không? Âm Thiên Tử âm thanh lạnh lùng nói, nàng sao? Rất đặc biệt, năm tháng dài đằng đằng đến nay, chấm cũng không từng gặp như nàng như vậy tồn tại. Không phải cương thi, không phải người sống, không phải khôi lỗi, cũng không phải thần bùa. Bất quá, chỉ ít nàng trung thành với ngươi, cái này liền đủ. Tần Mạch nghe vậy, đầu tiên là giật mình, sau đó nhưng lại yên lòng. Chỉ cần có thể tín nhiệm, xác thực như vậy đủ rồi. Hắn chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái, Hải Nhi rắn lập tức từ trong ngực hắn chui ra, định nọt giống như cười với hắn lấy. Thử, ngươi cái sợ nhỏ hàng, còn không biết xấu hổ cười. Tần Mạch tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Hải Nhi rắn biểu lộ lập tức trở nên tội nghiệp, dùng cái đầu nhỏ tại Tần Mạch trên bàn tay cọ sát. Tần Mạch nhăn chóng nhận, dựa vào, ai có thể nghĩ tới, cái này thượng cổ hung thần hậu duệ thế mà lại còn giả ngây thơ. Tính toán, tạm thời tha cho ngươi một lần. Tần Mạch có chút bất đắc dĩ, mà người kế nhiệm do nó quấn ở trên cổ tay mình, lập tức đi hướng trước mặt hai cây kia. Trương Tiểu Ngọc gặp hắn đi tới, chợt phi thân xuống. Tần Mạch theo bản năng giang hai cánh tay, nghĩ đến cái ôm, không ngờ Tiểu Ngọc nhưng từ đỉnh đầu của hắn lướt tới, làm cho Tần Mạch một trận xấu hổ. Đại thần, bọn hắn còn có thể cứu sao? Tần Mạch chỉ, tự nhiên là hai cây kia. Ngươi thử đem một linh chi lực hấp thu. Âm Tiên Tử đề nghị. Tần Mạch nhẹ gật đầu, sau đó tay phải dán tại bên cạnh trên cành cây, thể nội chỉ nguyên thiên lập tức phảng phất huyết mạch thức tỉnh bình thường, kích động run rẩy lên, suy 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 tuôn ra cường đại sức cắn nuốt. Trong nháy mắt, loại thôn phệ này lực liền bám vào tại trên cây cự thụ. Tần Mạch lập tức liền cảm giác được một loại mới lạ lực lượng từ thân cây ở giữa hướng chạy trong cơ thể của mình. Một lát sau, trước mắt cây đại thụ này mắt trần có thể thấy rút nhỏ mấy phần. Nhưng Tần Mạch lại đứng chân đều tê. Cái này hấp thu đứng lên cũng quá chậm. Tần Mạch nhịn không được đậu đen rau muống đạo. Không có công pháp điều khiển chính là như vậy, thuần túy dựa vào nguyên thiên năng lực bản thân căn bản không làm được, ngươi chẳng trước tu công pháp. Âm tiên tử nhắc nhở. Tần Mạch hiểu ý, lập tức dừng tay, sau đó dặn dò Tiểu Ngọc ở một bên hộ pháp, liền ngồi xếp bằng, từ trong ngực lấy ra nhíu một cái nhiều nếp nhăn cổ tịch. Chính là Bá Hoàng Kinh. Nhìn thấy cái này đầy trang bìa mỡ đông, Tần Mạch sắc mặt càng phát ra cổ quái, nhị nó nói, cái này dù sao cũng là một môn ghê gớm công pháp à, sư phụ thế mà như vậy không chân quý. Chợt bắt đầu là xem. Muốn luyện công này, trước tráng chân thức trưởng nguyên thiên, nguyên thiên tụ nguyên chủng hóa chân kinh rèn gân cốt chịu bá huyết đúc ba thân, kinh này bắt đầu nhập môn Tần Mạch điên lặng niệm tục lấy, sắc mặt lại là càng phát ra khó coi. Nếu là hắn không để ý tới giải sai ý, môn này Bá Hoàng Kinh phương thức tu luyện, trên cơ bản chính là tự ngược. Không sai, mà lại là vào chỗ chết tự ngược, thậm chí chính là đang tìm cái chết. Tại nguyên thiên bên trong, lấy thần nguyên lực ngưng tụ nguyên chủng, tương đương với thả một quả bom hẹn giờ, sau đó lại dẫn bạo, mượn nhờ tính dễ nỗ lực trùng kích đến rèn luyện gân cốt, nấu luyện huyết dịch, cường hóa nhục thân. Đây không phải tự mình hại mình là cái gì? Sư phụ cho ta môn công pháp này, đến tột cùng ăn cái gì? Tâm Tần Mạch thật sâu hít thở một cái, trong lòng già bị quất, chính mình giống như bị sư phụ cho lừa dối. Cũng là không cần bi quan như vậy. Âm Thiên Tử lần nữa hiện thân đạo, Tần Mạch lại trong lúc mơ hồ cảm giác được Âm Thiên Tử trong giọng nói ngập lấy một loại nào đó vẻ cười nhạo. Đại thần, ta Tần Mạch mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng không phải loại kia tìm thai bạn người, ta chiều sâu hoài nghi sư phụ sư bá bọn hắn đang chơi ta. Tần Mạch tức giận đầu đen rau muống đạo. Hừ, mãng phu góc nhìn. Trẫm đã từng nghe nói, năm đó cái này Bá Hoàng, đao pháp, nhục thân cũng vì song tuyệt, lại đao pháp lăng lệ, bá đạo, thế không thể đỡ, thường thường chỉ xuất một đao, liền có thể kết thúc chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được, đao pháp của hắn là tính dễ nổ công kích, cái này tất nhiên cần đủ cường đại nhục thân cùng thần nguyên lực tràn đầy nguyên tiên làm chèo chống. Môn này Bá Hoàng Kinh nhìn như không hợp lý, nhưng nếu là thân thể của ngươi có thể chịu đựng được thần nguyên lực trong nháy mắt bộc phát, tự nhiên có thể tu hành một chút có trong nháy mắt lực bộc phát cường đại đao pháp. Nói tóm lại, đây chính là một môn đỉnh cấp công pháp luyện thể, ngươi hoàn toàn có thể nếm thử. Tần Mạch nghe vậy, nhíu mày, nghĩ lại, chợt nhị nó nói, có chút đạo lý. Người bình thường tu hành loại công pháp này, ít nhất phải sớm chuẩn bị thánh dược chữa thương, nhưng ta không cần, ta có huyết vũ thuật đồng thời nhục thân vốn là rất mạnh, nói không chừng thật có thể tu luyện. Chỉ là sư phụ ném cho ta môn công pháp này, chẳng lẽ hắn lúc đó liền biết ta sẽ tu luyện huyết vũ thuật phải không? Sư phụ quả nhiên sâu không lường được. Lý Tu Thần tại Tần Mạch trong lòng hình tượng lập tức lại cao to mấy phần. Vậy ta liền thử một chút. Tần Mạch chợt ngưng thần tụ khí, nội thị tự thân. Chân thức từ nguyên thiên lên, dựa theo Bá Hoàng Kinh công pháp chỉ dẫn, nếm thử đi khống chế chỉ nguyên thiên. Ngoài ý liệu là, chỉ dùng nửa canh giờ, Tần Mạch liền rất dễ dàng liền đem chính mình chân thức bao trùm toàn bộ nguyên thiên. Ông ngong, lúc này, chỉ nguyên thiên hết thảy đều nằm trong tay hắn, toàn bộ nguyên thiên thế giới đều bởi vì hắn mà run rẩy. Trên thực tế, hắn có thể dễ dàng như thế khống chế nguyên thiên, cũng không phải là ngẫu nhiên. Dù sao mỗi ngày hắn đều tại quan tưởng Âm Thiên Tử, thậm chí đều không cần quan tưởng, Âm Thiên Tử đều sẽ chủ động xuất hiện, thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên lấy hắn chân thức cảnh giới. Giờ phút này hắn chân thức sớm đã có thể so với siêu phàm ngũ giai tồn tại. Mà lúc này, trước đó bị Tần Mạch nuốt ăn màu xanh thảm thần linh nhục bên trong, cái kia đạo thần linh ý chí cũng bị kinh động đến. Là cái này nguyên tiên chủ nhân sao? Đạo này thần linh ý chí đang thì thầm, nhưng lại bị nguyên tiên kim quang áp chế không cách nào động đậy. Sau một khắc, một tấm khổng lồ mặt người xuất hiện tại hắn trước mặt, chính là Tần Mạch chân thức biến thành. Để cho ta nhìn xem, ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Tần Mạch khẽ nói lấy, sau đó thao túng nguyên tiên kim quang, đổ ập xuống đánh về phía trái tim bộ dáng thần linh nhục. A, trong đó thần linh ý chí bị nện thống khổ gào thét, cùng lúc đó, thần linh nhục càng là tuôn ra đại lượng chất lỏng màu trắng bạc. Đó là tinh thuần thần nguyên lực. Thần nguyên lực bay là tả, rơi vào phía dưới cơ hồ khô cạn hồ nước. Một lát sau, thần linh nhục biến thành một viên to như hạt đậu thạch châu, thần linh ý chí cũng cơ hồ tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, ngất đi. Đại thần, giúp ta nhìn một chút. Tần Mạch hướng Âm Tiên Tử xin giúp đỡ đạo, đạt được người sau cho phép, liền thi triển mộng thần thuật tiến vào đạo này thần linh ý chí một cảnh. Chương 113, thần thú lục nô. Sơn thần tấn bá. Thứ phẩm nguyên mạch. Chương 113, thần thú lục nô. Sơn thần tấn bá. Thứ phẩm nguyên mạch. Lúc đầu Tần Mạch là dự định công pháp tu luyện, nhưng nếu cái này thần linh ý chí đã thức tỉnh, vậy liền không có ý tứ, làm gì cũng phải tìm kiếm hư thật của đối phương. Đối với thần linh thi triển mộng thần thuật cái này đã được cho cực lớn mạo hiểm. Một cái sơ sẩy, liền có thể lâm vào đối phương mộng cảnh không cách nào tránh thoát. Bất quá cũng may có Âm Thiên Tử ở một bên thủ hộ, hắn hoàn toàn có thể thử một lần. Có lẽ có thể nhờ vào đó phát giác được đối phương một chút nền móng. Mộng thần thuật ra chỉ chân thức, Tần Mạch lập tức rơi vào đối phương mộng cảnh. Mông lung ở giữa, trước mắt quang ảnh biến ảo. Tần Mạch đi vào một chỗ không gian phong bế. Từ phía vách đá cao rộng rãi, trải rộng lít nha lít nhít hang động, tản ra từng đạo lờ mờ quang mang, lại không lúc chuyển ra thét lên thanh âm. Mà tại vùng không gian này trên cùng, có một phương thần tọa. Trên thần tọa thì nằm ngang lấy một đầu quái vật khổng lồ, nhưng Tần Mạch lại thấy không rõ thân ảnh của nó. Nơi đó là một mảnh bóng dâm khu vực, chuẩn xác mà nói, là hang động quang mang bị đạo này cự vật thân ảnh bài xích. Nhưng mà, Tần Mạch lại có thể xác định, đó chính là thần linh nục bản tôn. Cho dù là trong động, hắn đều cảm giác đạt được đối phương khủng bố. Bất quá cũng may đối phương cũng không có phát hiện chính mình, Tần Mạch bình khí ngưng thần, lặng yên tiếp cận. Như thường lệ để ý tới nói, thi triển mộng thần thuật sau, trừ phi vị thần này kỳ thực lực mạnh hơn chính mình quá nhiều, nếu không căn bản không phát hiện được Tần Mạch tồn tại. Nhưng mà, ngay tại Tần Mạch hướng về phía trước bước ra bước đầu tiên lúc, phía trên bóng ma khổng lồ đột nhiên hiện ra hai cái huyết sắc đèn lồng. Đó là thần linh hai con mắt. Tần Mạch lập tức chân thức run lên, sẽ không như thế xui xẻo, nhanh như vậy liền bị phát hiện. Hắn lúc này dừng bước, chuẩn bị tùy thời rời khỏi một cảnh. Sau một khắc, nghĩ không ra, hai người các ngươi thế mà có thể tìm được nơi đây. Lá gan rất lớn. Quái vật khổng lồ này phát ra thanh âm cực kỳ ngột ngạt, đồng thời còn nương theo lấy một chủng loại giống như con mèo hô lô tạc âm. Hai người. Tần Mạch lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ nơi này còn một người khác hoàn toàn. Không đợi hắn nghĩ lại. Sau lưng rất nhiều trong huyệt động, đột nhiên truyền đến hai đạo thanh âm xé gió, theo sát lấy, hai bóng người liền lâng lâng rơi xuống, xuất hiện tại Tần Mạch trước mặt. Bên trái một người tay cầm trường đao, thân hình khôi ngô, từ mặt bên nhìn lại, nó hai gò má tràn đầy râu quai nón. Mà bên phải người thì lưng đeo vỏ kiếm, trên mặt che hắc xa, tướng mạo lạnh lùng của trẻ. Hai người này đúng vậy chính là Tần Mạch sư phụ Lý Tu Thần cùng Mù Lòa sư bá thôi. Chỉ là hai người này lúc này thế mà toàn thân đẫm máu, khí tức lộn xộn, phản phất trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Mà rất hiển nhiên, sư phụ sư bá cũng không có phát giác được chính mình. Tần bá, ngươi ngược lại để chúng ta tìm thật đáng. Mù Lòa sư bá lạnh lùng đáp lại nói, những năm gần đây, ngươi một mực gần nút tại Thanh Phong Sơn, âm thầm quyết trương thần uy chi vực, trắng trận thôn vệ địa mạch nguyên khí. Ha ha, nếu không có ta định thần minh mánh khóe thông thiên, sợ thật muốn bị ngươi đột phá hạn chế, thành tựu linh thần. Linh thần. Đây là Tần Mạch lần thứ hai nghe được linh thần hai chữ. Nói như vậy, trước mắt vị thần này kỳ lại có tiếp cận linh thần thực lực. Tần Mạch run lên trong lòng, sư phụ sư bá đối phó lại là tồn tại bậc này. Cho nên, hai người các ngươi liền chém giết Thanh Phong Sơn phụ cận 13 vị thần linh, cướp đi địa mạch nguyên khí. Định thần minh, trảm thần quan, hoàng ta đại kế, các ngươi đều đáng chết. Trên thần tọa quái vật khổng lồ gầm nhẹ, sau đó lại chậm chậm đứng dậy, rất nhiều hang động u quang cũng rốt cục rơi xuống, đưa nó thân thể chiếu sáng. Cái kia lại là một đầu lộng lẫy đại trùng, thân thể hùng tráng như thần ma, tứ chi như trụ, một thân xa tanh giống như da lông chạy xuôi thần huy, ở sau lưng nó càng là có chín đầu như mãng xà bình thường đôi hổ tùy ý vung đẩy lấy. Mà nhất làm cho người khó có thể tin chính là hắn thế mà mọc ra một khuôn mặt người, hai má tràn đầy lông tóc, nhìn ngược lại là cùng Lý Tu Thần giống nhau đến mấy phần. Lục Nô, ngươi lại là Lục Nô? Lý Tu Thần hoảng sợ nói, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Sau người nó Tần Mạch cũng giống vậy nội tâm rung động. Lục Nô, đây chính là Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại trong truyền thuyết thần thú, nghe nói là Côn Lôn Sơn một loại thủ hộ thần, mặt người thân hổ cửu vĩ. Cái này đường đường thần thú bây giờ thế mà thành thần miếu thần linh. Lục Nô, ha ha ha, Côn Lôn đã đủ, bạn cũ vẫn lạc, Lục Nô cũng giống vậy biến mất. Bây giờ chỉ có Sơn Thần Tân Bá. Quái vật khổng lồ này ngửa đầu cười to, trong tiếng cười ba phần lạnh nhạt, ba phần thê lương, nhưng càng nhiều lại là thâm trầm hận ý. Vô luận ngươi là ai, hôm nay ngươi hoặc là chết, hoặc là thần phục. Mù Lòa sư bá âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng của hắn chợt hiện một thanh màu xanh đen thần cung phía dưới thì là một ngụm đen xì động gió, kinh khủng phong linh chi lực từ đó phun ra ngoài, ra chỉ tại trôi này thần cung phía trên. Suy suy, dây cung đột nhiên hình thành trăng tròn trạng, thật giống như bị một bàn tay vô hình kéo ra bình thường. Theo sát lấy, một chi vàng nóng ánh mũi tên chống rông khoác lên trên dây cung, khóa chặt Sơn Thần Tân Bá. Đây chính là sư bá Nguyên Thiên. Tần Mạch ngạc nhiên nhìn xem cái này Nguyên Thiên động gió cùng thần cung, cho dù là trong mộng cảnh hắn đều có thể cảm giác được khí tức kinh khủng kia. Mà sư phụ Lý Tu Thần cũng đồng dạng rút đao ra khỏi vỏ, hiện ra lôi chỉ Nguyên Thiên dị tượng, tím sư càng là bước ra một bước lôi chỉ, uy phong hiển hách. Nguyên lai là hai tôn cựu tinh trạm thần quan, bên trong một cái hay là nửa tàn, ha ha, hai người các ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Tân Bá cười nhạo, sau đó bước về phía trước một bước, lập tức vô tận thần uy cuốn tới. Lý Tu Thần cùng Mù Lòa sư bá lại là không nhúc nhích tí nào, thản nhiên ứng đối. Chỉ cần ngươi không phải linh thần, chúng ta tự có giết ngươi nắm chắc. Mù Lòa sư bá cười lạnh, sau đó không còn nói nhảm, sau lưng kim tiễn trong nháy mắt bắn nhanh mà ra. Lý Tu Thần cũng đồng dạng ra chiêu, lôi hồ hóa thành vô số lôi xả, ra chỉ ở tím sư, hướng Tân Bá đánh tới. Tân Mạch vừa định hảo hảo quan chiến một phen, nhưng theo sát lấy tầm mắt liền bị kim, tím, bụi ba đạo quang mang tràn ngập, cái gì cũng thấy không rõ. Không biết qua bao lâu, Tân Mạch trước mắt mới dần dần khôi phục thanh minh, nhưng lập tức liền bị trước mặt một màn này cho kinh đến. Đã thấy sư phụ, sư bá toàn thân đẫm máu, tóc hai bù xù, khí tức khô kiệt, trên thân còn có không ít lỗ máu. Sư phụ đao gãy mất, sư bá kiếm gãy, Nguyên Thiên dị tượng cũng vô pháp tiếp tục duy trì. Mà Sơn Thần Tân Bá cũng đồng dạng không dễ chịu, chín đầu đuôi hổ thế mà gãy mất 6 đầu, trên trán nhiều hai đạo vết kiếm, một đạo vết đao, đều là sâu đủ thấy xương. Đồng thời hắn còn đã mất đi hai trái cùng mắt phải, toàn bộ thần khu đều rút nhỏ gấp hai nhiều. Nó khí tức chi yếu, cũng liền so với lúc trước thổ quân cường bên trên một tia mà thôi. Hắn vô lực nằm rạp trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua trước mặt hai người, tựa hồ không thể tin được bọn hắn thế mà lại đem chính mình làm bị thương loại tình trạng này. Đáng chết phàm nhân, các ngươi lại dám như vậy đối với ta, đáng chết. Tần Bàn giống giận, đối với Lý Tu Thần các loại hai người sợ hãi lập tức chuyển thành ghét cay ghét đắng. Hắn gian nan dãy rủa đứng dậy, sau đó liền muốn từng bước một tới gần nơi này hai đại tử địch, ý đồ cho ra đối phương một kích cuối cùng. Nghĩ không ra ta vẫn là đánh giá sai thực lực của ngươi, sợ rằng chúng ta đã sớm chém giết bị ngươi khống chế rất nhiều thần linh, cắt đứt ngươi cùng ngoài núi địa mạch liên hệ, nhưng vẫn là thất bại. Ngươi thế mà chạy tới nửa bước linh thần cảnh giới. Mù Lòa Sư Bá đột nhiên thở dài nói, sắc mặt bất đắc dĩ tựa hồ là nhận mệnh bình thường. Ha ha ha. Không, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, ngươi cơ hồ muốn thành công. Bản thân nắm trong tay 13 vị Mao đầu thần, thực lực sớm đã đến gần vô hạn linh thần, chỉ cần lại chiếm đoạt Lâm An huyện tôn kia đất quân, linh thần tự thành. Nhưng cho dù không có khống chế những này Mao đầu thần, bản thân thực lực vẫn như cũng là nửa bước linh thần. Chỉ vì cái này Thanh Phong Sơn hạ có một đầu thứ phẩm nguyên mạch, coi như không thôn phệ mặt khác thần linh, 3000 năm sau, bản thân ý nguyên sẽ mượn nhờ nguyên mạch tấn thăng linh thần. Tân Bá cười lớn, từng bước một đi tới, một đôi lợi chảo giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén. Thứ phẩm nguyên mạch. Lý Tu Thần kinh ngạc, chợt con mắt tỏa sáng, cắn răng nói, Vương Bất Đản, ngươi thế mà còn bá chiếm loại thiên tài địa bảo này. Sư Minh, lại đụng một cái, giết chết hắn, ta Sư Minh đệ liền phát tài. Chương 114, động gió truyền tống. Mộng cảnh hiện thân. Nguyên chủng bạo phá. Chương 114, động gió truyền tống. Mộng cảnh hiện thân. Nguyên chủng bạo phá. Nói hắn thế mà giống như khôi phục khí lực bình thường, lại lần nữa đem lôi chỉ nguyên tiên chống lên, chỉ là tử sư lại tại trong lôi chỉ nằm sấp, vô lực tái chiến. Ha ha, ngay cả bản thần thứ phẩm nguyên mạch ngươi cũng muốn ham, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Tân Bá hoàn toàn không thèm để ý giống như nói. Hắn thoại âm rơi xuống, bốn phía vách đá rất nhiều trong huy động, lại chui ra đại lượng thân ảnh nhỏ nhỏ. Tân Mạch tập trung nhìn vào, rõ ràng đều là chút áo rách quần manh hài đồng. Cùng ban đầu ở An Thiên Thần Miếu tiền gặp phải những hài đồng kia cực kỳ tương tự. Hơn nữa nhìn số lượng, chỉ ít tại 50 phía trên. Lý Tu Thần cùng Mù Lòa Sư Bá lập tức sắc mặt cùng nhau biến đổi. Sư đệ, Mù Lòa Sư Bá đột nhiên nhìn hướng Lý Tu Thần, ôn hòa cười một tiếng, cái này đẩy trời phú quý, nhưng không có phần của ngươi. Hay là lưu cho sư minh ta đi. Lý Tu Thần khẽ giật mình, không chờ hắn kịp phản ứng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn Mù Lòa Sư Minh liền đột nhiên chống ra phong huyệt nguyên tiên, trong chốc lát đem Lý Tu Thần nuốt vào trong đó. Sư minh, dừng tay. Lý Tu Thần liều mạng dãy rủa, đem đầu nhô ra, thần sắc chưa hoàng, sư minh, một mình ngươi đấu không lại hắn, chúng ta liên thủ à? Mù Lòa Sư Minh lại là lắc đầu, giận dữ nói, sư đệ, thiên phú của ngươi so ta tốt hơn, chết ở chỗ này không đáng. Đi ra, nghĩ biện pháp bảo trụ mệnh của mình. Sư phụ lão nhân gia ông ta một mực nhớ mong lấy ngươi. Nói đi, hắn thình lình một quyền đem Lý Tu Thần đánh vào động gió, sau đó khép kín nguyên thiên. Giờ này khắc này, hắn đã hao hết tất cả thần nguyên lực, trở thành Tân Bá đợi làm thịt cứu non. Mà Tân Bá vốn định ngăn cản, có thể trước mặt Mù Lòa này động tác quá nhanh, hắn căn bản không kịp. Sư Bá Tần Mạch mắt thấy đây hết thảy phát sinh, nhìn xem Tân Bá khí gấp bại hoại sát ý bừng bừng bộ dáng, lại nhìn một chút thản nhiên chịu chết sư bá, hắn hận không thể chính mình lúc đó ngay tại trận. Nhưng mà vượt quá Tần Mạch dự kiến chính là Tân Bá cũng không có lập tức xuất thủ kết quả Mù Lòa Sư Bá, ngược lại về tới trên vương tọa, nhẹ giọng nói, nghĩ không ra ngươi cái này nguyên thiên còn có truyền tống chi dụng. Nhưng truyền tống từ trước đến nay nhất hao tâm tổn sức nguyên lực, ngươi sợ là không dùng đến lần thứ hai đi, mà lại ngươi cuối cùng chỉ có thể cứu hắn nhất thời. Hắn không ra được bản thần thần uy lĩnh vực, mà chỉ cần ngươi còn sống, hắn tất nhiên sẽ lại đến cứu ngươi. Các ngươi nhân tộc không phải nặng nhất cái gọi là tình cảm ký kết sao? Ha ha, bản thân liền cho hắn cơ hội này, đến xem hắn như thế nào tự chịu diệt vong. Tân Bá thế mà dự định lấy Mù Lòa Sư Bá tính mệnh tới làm mồi nhử. Tân Bá, ngươi bây giờ không giết ta, kết quả chỉ có một cái, đó chính là thần vẫn. Mù Lòa Sư Bá lạnh lùng nói ra, mà người kế nhiệm do Tân Bá đem thân thể của mình dần dần hóa đá, cuối cùng hóa thành một pho tượng đá. Chỉ là phàm nhân, cũng dám vọng đoán thần chi sinh tử. Tân Bá khinh thường hừ lạnh nói. Sư Bá. Tân Mạch nhìn trước mắt tượng đá, trong lòng trong nháy mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Khó trách đi qua nhiều như vậy thời gian sư phụ sư bá đều chưa từng trở về, nguyên lai là bị Sơn Thần Tân Bá cho hại. Sư bá hóa thành tượng đá, sư phụ cũng sống chết không rõ. Liên tại hắn đã kinh vừa giận thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thâm thẳm thanh âm. Quái, tựa hồ có đồ vật gì xông vào. Tân Bá nỉ non, một đôi huyết mâu nhìn chung quanh, hắn đã nhận ra cái gì. Tân Mạch trong lòng giật mình, chợt liền muốn rời khỏi đối phương một cảnh. Nhưng mà hắn hay là làm ra động tĩnh, Tân Bá trong nháy mắt nhìn về phía Tân Mạch vị trí. Ha ha, thật có cái tiểu gia hỏa, đây là một thần. Lại có thể có nhân tộc dám đối bản thần triển khai phép thuật này. Tân Bá cười nhạo lấy, trong ngộng cảnh hết thảy lập tức hóa thành một vùng phế tích, mà hắn càng là trong nháy mắt đi vào Tần Mạch trước mặt, hổ trảo hung hăng hướng Tần Mạch đầu đánh tới. Tần Mạch bị đối phương thần uy chấn nhiếp, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tránh thoát một cảnh. Dưới tình thế cấp bách, đại thần, cứu ta. Tần Mạch nhịn không được hô to cầu cứu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo u quang đột nhiên tại sau lưng của hắn hiện hiện, sau đó trong chốc lát đem Tần Mạch thôn vệ. Tân Bá một trảo này vồ hụt. Đùng. Ngộng cảnh phá toái. Mờ tối trong động phủ, lười biếng nằm tại trên vương tọa Tân Bá chậm rãi thức tỉnh, con ngươi lộ ra một tia mê mang chi ý, thế mà thừa dịp ta bế quan chữa thương kỳ hạn nhập ta một cảnh. Nô, lại toát ra cái trạng thần quan sao, giết ta thần buộc, còn lấy ta một tia thần tính làm mối, tìm được bản thể của ta. Đến từ Tân Mạch thể nội thần linh nhục ký ức hướng hắn bản tôn tụ đến, Lâm An huyện lợn rừng phỉ bị giết, An Thiên thần quân thần giống hiện thế từng màn bị hắn biết được. Đất câu a đất câu, tưởng bản thần coi trọng ngươi một chút, có được tương liếu cùng hạ hậu thị hậu nhân, lại như cũ thua ở định thần minh trong tay, quả thực là phế bẩn. Ngươi sớm đi đến an địa mạch nguyên khí cho bản thần, cũng không trở thành bị bọn hắn giết đến ngay cả thần miếu đều không gánh nổi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những này trạm thần quan cũng cùng thuốc cao ra chó bình thường khó chơi, bản thần đã coi chừng cẩn thận hơn, nhưng vẫn là bị bọn hắn tìm được hang ổ, chỉ mong sẽ không dẫn tới giam trạm quan. Tân Bá lầm bầm lầu bầu nỉ non, đột nhiên đem ánh mắt quét về phía trên. Táo Hỏa Nhi, Một cái tứ chi như ngó sen diện mục đen kịt hài đồng chợt từ trong một chỗ huyệt động nhảy xuống, chân đạp liệt diễm đi vào Tân Bá trước mặt, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống đất. "Phu thần." Táo Hỏa Nhi một mực cung kính dập đầu đạo: "Ngươi là ta số lượng không nhiều có thể dung hợp Táo Vương thần khu dòng dõi một trong, thực lực bất phàm, bây giờ liền thay vi phụ đi chém giết một người, mang theo đầu của hắn cùng trái tim tới gặp ta. Làm xong, vi phụ sẽ ban cho ngươi càng nhiều Táo Vương thần khu." Tân Bá phân phó nói, nhớ lấy, không nên nháo ra quá lớn động tĩnh. Định thần trong minh, Trảm thần quan là cơ sở chiến lực, tại cái này phía trên chính là giam chẳng quan, có được chém giết linh thần năng lực. Nhưng chỉ cần Tân Bá không chế tạo tác động đến phương viên hơn 10 giám giết chóc, hoặc là không tấn thăng linh thần, giam chẳng quan liền sẽ không chú ý tới hắn. Huống hồ, giam chẳng quan cấp độ cường giả số lượng cũng không nhiều, bình thường đều dùng tại trên lưới đao sẽ không tùy tiện xuất thủ. Tuân mệnh, phụ thần. Táo Hỏa Nhi ứng tiếng nói, sau đó liền nghe Tân Bá vào mọ truyền âm giết chóc mục tiêu cùng vị trí. Mà lúc này, tại Âm Tiên Tử trợ giúp lần sau đến thân thể Tân Mạch, tự nhiên không biết Tân Bá đã để mắt tới chính mình. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh, phía sau phát lạnh. Thật mạnh, thần uy cường đại như vậy, ta căn bản không phải đối thủ. Tân Mạch thở hổn hển, kinh nghi bất định. Mà giờ khắc này, Nguyên Thiên Trung Thần Linh Nục cũng triệt để bị ép khô, nguyên bản khô cạn thần nguyên hồ nước giờ phút này cũng có 6 phần một số lượng dự trữ, xem như giải Tân Mạch thần nguyên lực nguy cơ. Ngu xuẩn Tân Mạch, hay là trước tu công pháp đi, thực lực không mạnh, ngươi cũng không giúp được sư phụ của ngươi bọn hắn. Âm Thiên Tử buồn bã nói. Tân Mạch chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, có lý. Hắn lập tức tập trung ý chí, lấy chân thức khống chế thần nguyên lực, bắt đầu ngưng tụ nguyên chủng. Nhoáng một cái lại là một ngày một đêm đi qua. Tân Mạch Nguyên Tiên bên trong, 10 quả màu trắng bạc như liệt dương giống như nguyên chủng ở không trung tô điểm. Mỗi một quả đều đủ để nổ chết một tôn siêu phàm nhất giai. Mà thần nguyên hồ nước lúc này cũng cơ hồ khô cạn, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Tân Mạch hít thở sâu một hơi, chuẩn bị dẫn bạo trong đó một viên. Bạo tạc chính là nghệ thuật. Tại Bá Hoàng Kinh công pháp dẫn đạo bên dưới, Tân Mạch thình lình đem bên trong một viên nguyên chủng mở lên. Phanh! Nguyên chủng bạo tạc. Chương 115, trùng kích gia thịt. Nguyên Tiên nguyên điểm. Chương 115, trùng kích gia thịt. Nguyên Thiên nguyên điểm, nguyên chủng dẫn bạo, mãnh liệt thần nguyên lực trong nháy mắt tại Tần Mạch thể nội nở rộ. Nhưng loại bạo tạc này cũng không phải là không quy tắc, mà là tại Tần Mạch cường đại chân thức dẫn đạo bên dưới, hướng hắn thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch đánh thẳng tới. Bởi vậy, loại này dẫn bạo nguyên chủng rèn luyện gân mạch chi pháp, đối với chân thức cường độ yêu cầu cũng cực cao. Mà trên thực tế, có thể ngưng tụ nguyên chủng chân thức liền đã có thể gánh vác được nguyên chủng bộc phát. Rầm rầm rầm, cơ hồ là trong nháy mắt, cuồng bạo thần nguyên lực như là nóng hổi nham tương cọ rửa hướng Tần Mạch quanh thân kinh mạch. Mà đương nhiên, thần nguyên lực trổ đến, Tần Mạch gân mạch đại lượng đứt gãy thậm chí phá toái, đại lượng máu tươi từ lỗ chân lông của hắn thất khiếu chảy ra. Nhưng cùng lúc đó, Tần Mạch nhưng cũng cảm giác được lực lượng của mình tại tăng vọt, so với ngày thường lực lượng lật ra không chỉ gấp 3. Nhục thể của hắn lập tức không tự chủ bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành 2 trượng độ cao, đầu nô ra nghĩa trang. Một màn này, giống như trong đất bằng chui ra ngoài một tôn cự nhân, chỉ là cự nhân này nhãn khiếu, nhĩ khiếu, lỗ mũi đều tại đại lượng tuôn ra máu tươi. Cũng may nghĩa trang phụ cận không hề giấu chân người, người bình thường cũng không muốn đặt chân cái này suối quẹ chi địa, nếu không nhìn thấy Tần Mạch bộ dáng như vậy, tất nhiên sẽ bị hù gần chết. A a a, Tần Mạch thống khổ gầm thét, thân thể bộc phát ra khí tức vô cùng kinh khủng, đúng là hóa thành cuồng phong, quét sạch hướng tứ phương. Giờ khắc này hắn khát vọng đi phát tiết, khát vọng chiến đấu, khát vọng bộc phát, khát vọng điên dại. Đây chính là Bá Hoàng Kinh chân nghĩa sao? Điên dại. Tần Mạch cắn chặt hàm răng, khoe miệng chảy máu, sinh sinh đem loại này điên cuồng chi ý áp chế xuống tới. Hắn xem như minh bạch, Bá Hoàng Kinh căn bản không phải cho người bình thường tu hành công pháp, người sáng tạo môn công pháp này tuyệt đối là người điên, dù tự mình hại mình đem đổi lấy tính dễ nổ lực lượng. Thẳng đến thân thể của mình có thể hoàn toàn thích ứng loại này tự mình hại mình. Lớn lao thống khổ đánh thẳng vào Tần Mạch nhẫn mại cực hạn, giờ phút này trong đầu của hắn không khỏi hiện ra sư phụ lúc gần đi lừa dối hình dạng của mình, thẳng có loại muốn đánh tơi bởi sư phụ xúc động. "Sư phụ, ta đặc meo thật sự là tin người ta." Tần Mạch nhịn không được tức miệng mắng to. Lúc này, nguyên chủng bạo tạc vẫn tại kéo dài, đúng vậy, loại này nguyên chủng ở trải qua Tần Mạch chân thức cô đọng sau, chọn vẹn có thể tiếp tục 20 cái hô hấp bộc phát. Mà mắt thấy chính mình liền muốn gánh không được, Tần Mạch chợt cắn răng nói, "Huyết Vũ." Huyết Vũ thần thuật thôi phát, Tần Mạch thể nội đại lượng máu tươi lập tức bị chuyển hóa làm một loại cường đại chữa trị chi lực, qua trong giây lát liền làm cho phá toái gân mạch khôi phục. Nhưng mãnh liệt thần nguyên lực chợt lại lần nữa đem gân mạch xoắn nát, sau đó lại bị huyết vũ khôi phục. Như thế lặp lại tuần hoàn, một cái hủy diệt, một cái chữa trị, đúng là làm Tần Mạch miễn cưỡng gắng gượng vượt qua. Thẳng đến viên này nguyên chủng cuối cùng một tia uy năng biến mất, Tần Mạch huyết vũ thuật đem tất cả gân mạch toàn bộ chữa trị sau, Tần Mạch mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này hắn đã là sắc mặt tái nhợt, mất máu nghiêm trọng. Tập hợp sử dụng huyết vũ làm cho Tần Mạch mất máu nghiêm trọng. Dù là lấy thân thể của hắn xương đều có chút gánh không được. Bất đắc dĩ, Tần Mạch chỉ có thể trước khôi phục khí huyết. Cũng may trước đó hắn ngày bình thường góp nhặt không ít cổ vũ khí huyết dược liệu, lại thêm tự thân cường đại sức khôi phục, chỉ dùng không đến nửa ngày, hắn liền đại khái khôi phục lại. Nội thị tự thân kỳ kinh bắt mạch, Tần Mạch chợt phát hiện cùng lúc trước khác lạ chỗ. Tại bị nguyên chủng trùng kích phía dưới gân mạch thế mà hiện ra một loại nhàn nhạt ngân bạch tầng mô, cực kỳ thần kỳ. Tần Mạch nếm thử dẫn đạo thần nguyên lực tiến vào bên trong, lập tức cảm giác lực lượng vận chuyển đúng là chưa bao giờ có thông thuận. Chẳng lẽ nói, đây chính là nguyên chủng trùng kích sau tốt hiệu quả? Xem ra chấm đoán không sai, cái này Bá Hoàng Kinh đúng là lệch tính dễ nổ công pháp, dựa vào nguyên chủng có thể khiến ngươi tại 20 cái hô hấp bên trong tăng lên gấp 3 thậm chí trở lên lực lượng. Ngu xuẩn Tân Mạch, ngươi có huyết vũ hoàn toàn có thể chống đỡ cái này 20 cái hô hấp, một chiêu này có thể làm chiến đấu át chủ bài. Âm Thiên Tử xuất hiện, cấp ra đánh giá cùng đề nghị. Đại thần, ngài thế nhưng là đại thần, hẳn là có tốt hơn khôi phục tự thân biện pháp đúng hay không? Chúng ta đều là trên một con thuyền, ngài nhìn muốn hay không giúp đỡ một chút? Tần Mạch cười hắc hắc, hướng Âm Thiên Tử cầu pháp. Dù sao cái này huyết vũ thuật hậu di chứng quá rõ ràng, một khi tập nập sử dụng, khí huyết tiêu hao quá nhanh, căn bản không kịp bổ sung. Ngu xuẩn Tần Mạch, chấm mới sẽ không có huyết vũ loại rác rưởi này tiểu thần thuật, chấm sẽ chỉ chư thiên đại thần thông, ngươi bây giờ bất quá là nhân đạo điểm xuất phát, căn bản không có tư cách học. Âm Thiên Tử khinh bị nói ra, trực tiếp bỏ đi Tần Mạch may mắn tâm lý. Tần Mạch thầm than một tiếng, lại bị đuổi. Bất quá còn tốt, hắn đã dần dần thích ứng bị Âm Thiên Tử trào phúng thời gian, dù sao người ta là đại thần. Bất quá ngươi cũng không cần để bài, thân ngươi tại trong phúc không biết phúc, chấm ban cho ngươi nguyên thủy liền có cấp tốc khôi phục khí huyết hiệu quả. Ngươi trước tu Bá Hoàng Kinh lại tu nguyên thủy tự nhiên sẽ minh bạch trong đó chỗ tốt. Âm Thiên Tử tiếp tục nói, làm cho Tần Mạch ánh mắt sáng lên. Sau đó, Tần Mạch quẳng đi tạp niệm, tiếp tục dẫn bạo nguyên trùng, rèn luyện da thịt, thẳng đến da thịt mặt ngoài màu trắng bạc tầng mô đủ để chèo chống nguyên trùng uy năng bộc phát trùng kích lúc, Tần Mạch chợt đình chỉ tu hành Bá Hoàng Kinh. Không phải hắn sợ, mà là nguyên trùng số lượng không đủ, chỉ còn lại có 4 quả. Mà muốn nhập môn Bá Hoàng Kinh đệ nhất trọng, chí ít còn cần luyện ba xương, chịu bá huyết, mới có thể rèn đúc nhất chuyển bá thân. Nhưng Tần Mạch đối mặt vấn đề là thần nguyên lực không đủ. Hắn đương nhiên có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa, chuyển hóa làm thần nguyên lực, nhưng loại này hấp thu tốc độ so Usain Bolt còn muốn chậm. Muốn thông qua luyện hóa thiên địa nguyên khí đến đem hắn nguyên thiên bên trong thần nguyên lực hồ nước lấp đầy chí ít cần 1 năm đến thời gian 2 năm. Sở dĩ có thể như vậy, cũng không phải là Tần Mạch công pháp không được, mà là thiên địa nguyên khí thực sự quá mỏng manh. Bởi vậy, lướt qua thần linh đục đến chuyển hóa thần nguyên lực mới thành nhân tộc tu hành chủ yếu phương thức. Mà dưới mắt cũng không có thần bộ có thể thờ Tần Mạch đi bắt lấy, hắn cũng chỉ có thể tạm dừng tu hành Bá Hoàng Kinh bắt đầu tu hành nguyên thủy. Nguyên thủy chi pháp, tinh diệu cao thâm, hạch tâm liền đem chính mình nguyên thiên coi là vạn sự vạn vật nguyên điểm, thôn phệ hết thảy, thu nạp hết thảy. Lại tu hành độ khó so với Bá Hoàng Kinh dễ dàng không biết gấp bao nhiêu lần, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bởi vì Tần Mạch chính là thần thái chi thể, cùng nguyên thủy độ xứng đôi cực cao. Mà lúc này, Âm Thiên Tử cũng đem ánh mắt nhìn sang, dù sao cũng là hắn ban cho công pháp, hắn tự nhiên tương đối coi trọng. Sau một khắc, Tần Mạch khống chế nguyên thiên, chân thức cùng nguyên thiên dung hợp, đồng thời dựa theo nguyên thủy phương pháp tu hành, bắt đầu ngưng tụ nguyên điểm. Trên thực tế, nguyên chủng cùng nguyên điểm cực kỳ cùng loại, đều cần ngưng tụ làm một chút. Nhưng khác biệt chính là, nguyên loại là chân thức ngưng tụ thần nguyên lực, mà nguyên điểm lại là đem nguyên thiên ngưng tụ làm một chút, lại càng có tính ổn định. Nguyên thủy quy nhất, vạn đạo hòa thuận vui vẻ Tần Mạch nói nhỏ, chân thức bao khỏa giấy nguyên thiên, xu hướng nguyên điểm. Ngoài ý liệu là, giấy nguyên thiên thế mà thật như tờ giấy nu hòa, Tần Mạch dễ như trở bàn tay đem nó co lại hóa, trong chớp mắt liền hóa thành một viên trừng hạt đậu nguyên điểm. Ong ong, nguyên điểm lơ lửng tại Tần Mạch trong đan điền, chậm chậm thuận chuyển, sau đó càng chuyển càng nhanh, đến cuối cùng càng trở nên như là một ngụm lỗ đen, bộc phát ra kinh khủng sức cắn nuốt. Theo sát lấy, loại thôn phệ này lực đúng là xuyên tấu qua Tần Mạch toàn thân cao thấp mỗi một chỗ lỗ chân lông một phát. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa thiên địa bốn bề nguyên khí lập tức tại loại thôn phệ này lực phía dưới hướng Tần Mạch tụ đến, sau đó tại nguyên thủy công pháp luyện hóa bên dưới chuyển hóa làm tinh thuần thần nguyên lực. Chương 116, thôn phệ chi năng, mặt đen chi đồng. Chương 116, thôn phệ chi năng, mặt đen chi đồng. Mà Tần Mạch nguyên thiên chi bên trong, một giọt lại một giọt thần nguyên dịch thì như là như mưa rơi giáng lâm thần nguyên lực hồ nước. Thật mạnh. Dựa theo loại tốc độ này, không đến nửa ngày thời gian ta liền có thể tích xúc một nửa thần nguyên lực. Công pháp này, mạnh thật biến thái a, ta thích. Tần Mạch rất là kinh hỉ. Âm Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, đây bất quá là nguyên thủy không có ý nghĩa năng lực thôi, loại thôn phệ này lực, không chỉ có thể cấp tốc lại đại lượng luyện hóa thần nguyên lực, đồng thời còn có thể trong chiến đấu, xuyên tấu qua ngươi mỗi một chỗ lỗ chân lông thôn phệ đối phương thần nguyên lực thậm chí thần tính. Đương nhiên, ngươi bất quá mới nhập môn nguyên thủy mà thôi, tối đa cũng liền luyện hóa thần nguyên lực nhanh hơn một chút, thôn phệ người khác thần nguyên lực cũng đừng nghĩ, trừ phi ngươi tu luyện đến đệ tam trọng, mới có thể đối với địch nhân sinh ra suy yếu ảnh hưởng. Mà chỉ có tu luyện đến đệ tiểu trọng, nguyên thủy công pháp vận chuyển, chỉ cần mấy hơi thở, một phương thế giới đều sẽ bị ngươi thôn phệ. Tần Mạch nghe vậy, nội tâm kinh thán không thôi, đây chính là nguyên thủy chỗ lợi hại sao? Quả thực là hành tẩu hình người lô đen a. Thử nghĩ một chút, như tự mình tu luyện đến đệ tam trọng, cùng địch lúc tác chiến, địch nhân lực lượng có thể bị chính mình bao giờ cũng ở giữa hấp thu, địch nhân tự nhiên càng phát suy yếu, mà chính mình thì cũng càng ngày càng mạnh. Chỉ là ngấp lại đều để Tần Mạch nội tâm kích động. Đồng thời, hắn còn có Bá Hoàng Kinh gia trì, có thể trong nháy mắt tăng lên chiến lực, hai môn tuyệt thế công pháp gia trì, Tần Mạch trong lúc mơ hồ tựa hồ đã thấy chính mình con đường cường giả. Gian xuống táo bạo tâm tình kích động, Tần Mạch tiếp tục tu luyện nguyên thủy bổ sung thần nguyên lực, cũng phụ tu Bá Hoàng Kinh. Hai pháp cũng tu, hỗ trợ lẫn nhau, không có chút nào bài xích cảm giác. Cái này cũng may mắn mà có nguyên thủy kiêm dung tính. Mà vừa tu hành này, lại là hai ngày. Một bên Kim Mao con khỉ tỉnh đến mấy lần, nhưng mỗi một lần đều là tại sắp thức tỉnh lúc bị Trương Tiểu Ngọc kịp thời xuất thủ đánh ngất xỉu đi qua. Mà Tần Mạch bên người cái này hai quả đại thụ cũng tại nguyên thủy thôn vệ bên dưới, một linh chi lực cấp tốc giảm mạnh, chậm chậm bắt đầu biến thấp thu nhỏ, hướng về hình người chuyển biến. Thẳng đến ngày thứ hai hoàng hôn thời gian, chỉ nghe phốc thông hai tiếng, A Thành cùng Ngọc Tiểu Nương triệt để từ thụ hóa là người, té ngã trên đất. Bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn một phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào một bên Tần Mạch trên thân. Mấy ngày trước ký ức xông lên đầu, xảy ra chuyện gì? Ta giống như làm giấc mộng, mơ tới chính mình biến thành cây. Ngọc Tiểu Nương lau chán nỉ nó nói, ta cũng là, giống như có người tại trên người của ta nhảy dây. À, ta nhớ ra rồi, ta tựa như là bị cái kia gọi Lê Trùng Nhi cô nương cho đánh bất tỉnh. A Thành nói thầm lấy, đột nhiên hoảng sợ nói. Hắn như thế một hô, Ngọc Kiều Nương lập tức cũng muốn đứng lên. Hai người lập tức cảnh giác nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện Lê Trùng Nhi bóng dáng. Hô, một đạo kéo dài thổ khí âm thanh đột nhiên tại sau lưng vang lên. Hai người cùng nhau nhìn lại, lại là Tần Mạch kết thúc tu hành, mở mắt. Hai đạo ngân mang không dễ dàng phát giác tại hắn trong mắt lướt qua. Tần Mạch chợt đứng dậy, mà tại A Thành cùng Ngọc Kiều Nương trong mắt, lại cảm giác phảng phất có một tôn cự nhân tại chậm rãi đứng lên, làm bọn hắn tự dưng cảm thấy tâm thần run rẩy. Thang đến Tần Mạch nhìn về phía hai người, loại cảm giác sợ hãi này mới dần dần giảm đi. Hai vị không có việc gì liền tốt. Tần Mạch khẽ cười nói, có thể tại một tôn cường đại thần linh việc trong tay xuống tới, Á Thành cùng Ngọc Tiểu Nương cũng coi như mạng lớn. Lại hoặc là nói, Lê Trùng Nhi có lẽ cũng không có giết người chi tâm. Tần Mạch, là ngươi đã cứu chúng ta đi, đa tạ. Ngọc Tiểu Nương sắc mặt phức tạp nói, giờ khắc này, nàng có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng Tần Mạch ở giữa thực lực sai biệt to lớn. Á Thành thì cực kỳ sảng khoái, ôn quyền trịnh trọng nói, Tần công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có làm được cái gì lấy ta A Thành địa phương, cứ mở miệng. Tần Mạch lắc đầu nói, lời cảm kích không cần nói, một người cho ta 1 vạn lượng bạc là được. A Thành cùng Ngọc Kiều Nương lập tức giật mình. 1 vạn lượng, bán đứng bọn họ đều không đáng a. Tần Mạch lại là đột nhiên cười hắc hắc, chỉ đùa một chút, nhìn đem các ngươi khẩn trương. Nói đến các ngươi biến thành đại thụ cũng có ta biết người không rõ nguyên nhân, ai có thể nghĩ tới Lê Trùng Nhi thế mà cũng là một tôn thần kỳ đâu. Bất quá cũng may nàng cũng không có đối với các ngươi hạ tử thủ, nếu không ta cũng vô pháp cứu trở về các ngươi. Hai người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau. Tần Mạch, ngươi nói là Lê Trùng Nhi cũng là thần linh, có thể nàng rõ ràng là nhân tộc, mà lại cũng không phải thần bộ. A Thành ngạc nhiên nói, cái này chân tướng đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Tần Mạch cười cười, giải thích nói, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, ai nói thần liền không thể ngụy trang thành người. Bất quá còn tốt, nàng đã bị ta đánh chạy, nhưng kỳ thật lực cũng vẫn như cũ không phải là các ngươi có thể đối phó, ngày sau gặp, nhất định phải tránh đi. A Thành cùng Ngọc Tiểu Nương rất tự nhiên liền tiếp nhận vừa giải thích này. Có thể nàng lưu tại công tử bên cạnh ngươi, lại là vì cái gì? Ta nghe Lý Thúc nói qua, Lê Trùng Nhi tại công tử bên cạnh ngươi đợi thời gian có thể không tính ngắn. Ngọc Tiểu Nương thận trọng, một câu đánh trúng hoạch tâm vấn đề. Khả năng là tham luyến thân thể của ta đi. Tần Mạch mặt không đỏ tim không đập nói. Ở đây hai người lập tức trầm mặc. Ngươi lễ phép sao? Mặt ngươi thật là lớn. A Thành cùng Ngọc Tiểu Nương trên mặt viết đầy không tin. Tần Mạch biểu thị rất vô tội, ta nói đều là lời nói thật a. Lâm An huyện nạn trộm cướp đã trừ, hai vị có thể đi về, thuận tiện nhìn xem An Thiên Thần Quân lập miếu tình huống. Tần Mạch đem mấy ngày trước đây chính mình tiêu phí sự tình nói đơn giản một lần. A Thành cùng Ngọc Kiều Nương đều là sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới Tần Mạch không chỉ có giết lợn rừng vị, thậm chí còn cổ động huyện lệnh trọng lập thần quân. Cái này năng lực làm việc, đáng đời người ta bị Lý Tu Thần coi trọng, có tư cách nhất làm trạm thần quân đâu. Mà giống bọn hắn loại này bị đào thải, lại chỉ có thể làm một chút trạm thần quan dưới trướng người hầu, cùng người chạy việc không sai biệt lắm. Ngay sau đó, hai người liền mượn bóng đêm chạy về Lâm An Thành. Nghĩa Trang lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Tần Mạch cảm thụ được thể nội không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, thật sâu hít thở một cái, sau đó đột nhiên nắm lại một bên trạm ngựa đao. Hắn đình lình một đao bổ về phía bên trái đằng trước góc tường. Cho lão tử cút ra đây. Giống như sóng lớn, giống như đao khí trong nháy mắt bộc phát, uy năng kinh khủng đánh tới. Các cạn. Một đạo tiếng quái khiếu đột nhiên trống rông vang lên, theo sát lấy, nguyên bản không có vật gì góc tường, thế mà chui ra một đạo thân ảnh thấp bé. Tập trung nhìn vào, đó chính là cái tiểu hài, diện mục đen kịt, mặc một thân cái yếm, tay chân ngắn nhỏ lại cực kỳ nhanh nhẹn, chân đạp hai đám lửa, thế mà tránh đi đao khí, thẳng tắp hướng Tần Mạch bản tôn bỏ tới. Ao ngoong, Trương Tiểu Ngọc cũng động. Vô số hàn băng lợi tiện đánh về phía cái này mặt đen chí đồng, nhưng còn chưa tới gần thân thể của đối phương liền không hiểu tăng dã. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đen chí đồng xuất hiện tại Tần Mạch trước mặt, hắn hung tàn cười một tiếng, mà hậu chiêu bóp hỏa đoàn trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, hóa thành to bằng cái tớt. Hắn hét lớn một tiếng, liền hướng Tần Mạch đầu đập tới. Tần Mạch lại là khẽ cười một tiếng, đầu đột nhiên chống đất so hỏa đoàn còn lớn hơn, há to miệng rộng, liền đem hỏa đoàn nuốt xuống. Chương 117, nhà bếp tiểu đồng, táo vương thần tính. Chương 117, nhà bếp tiểu đồng, táo vương thần tính. Cái này mặt đen hài đồng rõ ràng ngơ ngác một chút. Thừa dịp lúc rảnh rỗi này, Tần Mạch lúc này một trường vỗ hướng đầu của hắn. Người sau cặc cặc hú lên quái dị, nắm lại nắm tay nhỏ, ngang nhiên nên kích Tần Mạch một trường này. Phanh! Quyền trường va chạm. Tần Mạch bàn tay thế mà bị chấn bể, cũng không chịu được lui lại 2 bước. Mà mặt đen hài đồng thì tại trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp tục đuổi tập mà đến. Mục tiêu lần này lại là Tần Mạch trái tim. Người sau vô ý thức thu đao che ngực, ngăn lại một quyền này, nhưng tùy theo nên đón chính là mặt đen hài đồng càng thêm dày đặc quyền ảnh. Mỗi một quyền đều sẽ bức bách Tần Mạch triệt thoái phía sau mấy bước. Tên này chí ít có siêu phàm tam giai thực lực. Tần Mạch âm thầm đánh giá lấy thực lực của đối phương hạn mức cao nhất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trảm Nguyệt Đao nở rộ sắc bén đao mang, một chiêu đi thẳng vào vấn đề, chém về phía đối phương. Mặt đen hài đồng phát giác được nguy hiểm, thân thể treo ngược, vội vã né tránh. Nhưng mà theo sát lấy, Tần Mạch cả người lại đột nhiên biến mất, bao quát Trảm Nguyệt Đao. Lại xuất hiện lúc, Tần Mạch cũng đã đi tới mặt đen hài đồng phía dưới, Trảm Nguyệt Đao trong nháy mắt xuyên tấu đối phương phần bụng. Giác. Mặt đen hài đồng gầm hét, muốn tránh thoát, nhưng Tần Mạch nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, bên hông phát lực, một chiêu đánh đêm bắt phương đúng là đem mặt đen hài đồng đóng đinh trên mặt đất. Giống nhau mù lòa sừ bá mũi tên kia. Mặt đen hài đồng quái thiếu, liều mạng giãy giụa, thế mà thật dung chuyển Trảm Nguyệt Đao. Người quái thai này, còn không thành thật. Tần Mạch nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, giống như huyết phỉ thúy bình thường chói mắt. Đây cũng là bá huyết doanh thân. Oanh! Trảm Nguyệt đao tại tần mạch lực đạo kinh khủng bên dưới, toàn bộ thân đao trong nháy mắt chui vào lòng đất. Mà tần mạch song quyền càng là hung hăng đập tại mặt đen hài đồng lồng ngực, khiến cho lồng ngực sụp đổ. Hô hô hô, sau một khắc, ngọn lửa màu đỏ ngòm từ mặt đen hài đồng quanh thân lỗ chân lông phun ra ngoài, làm hắn hóa thành một cái hỏa diễm hài đồng. Hắn gầm nhẹ, thần sắc dữ tợn, hung tàn đáng sợ, nhẫn thụ lấy đau khổ kịch liệt, nắm lấy tần mạch hai tay. Ngọn lửa màu đỏ như máu lập tức hướng tần mạch thân thể lan tràn mà đến. Hắn đúng là ý đồ dự định liều mạng một lần, muốn tiêu chết tần mạch. Hỏa linh chi lực, rất không tệ, tiểu gia thu. Tần mạch tư không sợ chút nào, quanh thân lỗ chân lông thư giãn, nguyên thủy công pháp vận chuyển, bắt đầu đem những ngọn lửa này thôn vệ. Nhưng làm sao hắn nguyên thủy công pháp chỉ tu đến đệ nhất trọng, đối với thần lực sức cắn nuốt quá yếu. Tần mạch cảm thấy phiền phức, chợt há miệng hút vào, song trên vách hỏa diễm lập tức giống như hai đầu hỏa xà xông vào trong miệng của hắn. Thể nội hóa thành nguyên điểm chỉ nguyên thiên thì vội vã xoay tròn, bộc phát ra so dị vãng cường đại hơn sức cắn nuốt, đem những này hỏa linh chi lực cấp tốc luyện hóa thành tinh thuần thần nguyên lực. Không sai, tinh thuần hỏa linh thần lực, tựa hồ là táo vương thần loại này bao đầu thần lực. Ngọn lửa này đầy đủ dung kim gen sắt, miễn cưỡng có thể thiêu hủy hạ phẩm bí bảo. Chỗ sâu trong óc truyền đến âm thiên tử nói nhỏ. Tần mạch trong lòng hơi kinh, táo vương thần. Tiểu hài này chẳng lẽ là táo vương thần thần bụng. Mà âm thiên tử nói tới bí bảo hắn cũng có hiểu biết. Siêu phàm cấp độ sử dụng binh khí, bảo vật bình thường đều xưng là bí bảo, siêu phàm phía trên thì là linh bảo, lại phía trên, hắn liền không rõ ràng. Mà bí bảo, linh bảo dựa theo uy năng cấp độ từ cao vãng điểm thấp là đỉnh tiêm, đỉnh phong, bên trên, bên trong, bên dưới ngũ phẩm. Hắn sở dĩ biết những này, chính là bởi vì bá hoàng kinh đệ nhất trọng chính là muốn đem bá thể tu luyện tới có thể so với đỉnh tiêm bí bảo cường độ. Mà vừa vặn, mấy ngày nay, hắn thông qua nguyên thủy công pháp hấp thu thần nguyên lực, lại ngưng tụ nguyên chủng, cuối cùng tiến hành nguyên chủng bạo tạc, rốt cục rèn luyện ra ba xương, nấu luyện ra bá huyết, làm cho cường độ nhục thân đạt đến hạ phẩm bí bảo cấp độ. Thậm chí so hạ phẩm bí bảo cường độ còn phải mạnh hơn một tia. Bởi vậy, đối mặt cái này mặt đen hài đồng hỏa diễm, hắn mới dám trực tiếp thôn vệ. Chính mình ra thịt hoàn toàn có thể tiếp nhận bực này hỏa diễm tiêu đốt, huống chi còn có chỉ nguyên tiên thôn vệ chi lực bảo hộ. Mà lúc này, mặt đen hài đồng tràn ngập ngang ngược con ngươi cũng đột nhiên hiện ra một vòng sợ hãi. Vô luận về mặt sức mạnh hay là thần thuật bên trên, hắn đều bị người thiếu niên trước mắt này cho áp chế gắt gao. Đây quả thật là phụ thần muốn chính mình người đối phó tộc sao? Đây không phải để cho mình đi tìm cái chết sao? Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể tại liên tục không ngừng bị đối phương hấp thụ, mặt đen hài đồng rốt cục không nhịn được muốn tránh chiến bỏ chạy. Vâng. Hắn đột nhiên trở tay một truy mặt đất, lập tức phía dưới sụp đổ ra một ngụm hố to, mặt đen hài đồng lập tức rơi xuống dưới. Tiểu Hải Nhi, chạy đi đâu? Tần Mạch cười ha ha, một trường nắm lấy cổ của đối phương, mà hậu chiêu cánh tay bá huyết phồng lên, tay phải trở nên đỏ rực. Phanh! Một chiêu toái tâm trường, Tần Mạch trong nháy mắt xuyên qua đối phương ngực, đem nó trái tim móc ra. Cái này nho nhỏ trái tim nội ẩn huyết hồng ánh lửa, càng làm Tần Mạch cảm thấy ngạc nhiên là, trong đó lại có hai đạo một mạnh một yếu thần linh ý chí. Rắc, các mặt đen hài đồng bị đảo trái tim, thân thể run lên bần bật, sau đó gian nan quay người. Nhìn xem trước mặt cái này, nhìn mình chằm chằm trái tim dò xét hung tàn thiếu niên, trong ánh mắt đều là vẻ không thể tin được. Làm Thanh Phong Sơn 99 tôn thánh anh một trong, thân phận của hắn sao mà tôn quý, những cái kia nhân loại hèn mọn cái nào thấy hắn không được không đúng, dâng lên huyết thực, thỏa mãn chính mình hết thảy dục vọng. Nhưng hôm nay, hắn thế mà bị một tên nhân tộc cho đào trái tim. Ngắn nhỏ cánh tay run rẩy nâng lên, hắn muốn đoạt lại trái tim của mình, nhưng lập tức liền bị Tần Mạch một trường vô rơi. Sinh mà vì người, làm gì như vậy hung tàn. Tiểu Hải, tiếp sau ném tốt hai. Tần Mạch lạnh nhạt vô tình nói ra. Sau đó một bàn tay đem hắn đánh bay. Chẳng. Cái này mặt đen hài đồng lập tức biến thành một đám lửa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Tần Mạch cảm thấy kinh ngạc. Lần trước cái kia hài đồng tử vong lúc chỉ để lại một chỗ tảng đá, mà lần này tướng mạo này khó coi tiểu hài lại là hóa thành hỏa diễm. Ước lượng trong tay cái này bỏ túi trái tim, Tần Mạch không chút do dự nuốt xuống. Hắn cảm giác chính mình càng phát biến thái, trở nên tựa như trong truyền thuyết thích ăn người trái tim giống như hồ ly tinh, ăn xong say xương ngon lành. Mà lại lần này hương vị lại là quả cam vị. Chỉ Nguyên Thiên rất mau đem quả tim này hấp thu. Nguyên tiên kim quang đảo qua, huyết hồng trong trái tim, hai đạo thần tính ý chí lập tức chậm rãi khôi phục. Trong đó một đạo Tần Mạch rất quen thuộc, chính là trước đó trong mộng cảnh Tôn Kia Sơn Thần Tân Bá. Mà đổi thành một đạo lại là ngơ ngơ ngác ngác, bị Sơn Thần Tân Bá áp chế. Nơi này là Tân Bá thần tính liếc nhìn tứ phương, lập tức liền phản ứng lại, kim quang, lại là nơi này. Không, Táo Hỏa Nhi, chẳng lẽ cũng bị ngươi giết? Hôn trướng a a a. Tân Bá gầm thét, muốn tránh thoát chỉ Nguyên Tiên trói buộc, nhưng sau một khắc, một vệt kim quang lần nữa từ trời rơi xuống, cọ rửa hắn thần tính, không ngừng suy yếu, phá hủy. Một lát sau, Tân Bá đạo này thần tính biến mất. Tần Mạch chân thức mới chậm rãi hiện hiện, nhìn trước mắt còn lại đạo này thần tính ý chí, người sau vẫn như cũ trong trạng thái mê man, nhất thời không cách nào thức tỉnh. Hắn hẳn là nhà biết thần. Âm Thiên Tử đột nhiên xuất hiện tại Tần Mạch chân thức bên hông, đây là hắn lần thứ nhất tới gần Tần Mạch chỉ Nguyên Thiên. Tần Mạch kém chút bị giật nảy mình. Ngu xuẩn Tần Mạch, đến mức như thế lớn phản ứng sao? Âm Thiên Tử hừ nhẹ nói, nàng một bộ váy lục, sắc mặt cao quý mà tuyệt mỹ. Dù cho dáng dấp của nàng nhìn càng giống là một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, nhưng loại này từ trong đến ngoài lộ ra uy nghiêm lại làm cho Tần Mạch không dám nhìn thẳng. Phát giác được Tần Mạch trốn tránh ánh mắt, Âm Thiên Tử lại là cười nhạo nói, nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như vậy ngại ngùng, còn đáng là đàn ông không? Ngu xuẩn Tần Mạch, muốn nhìn liền lớn mật nhìn, chỉ có như vậy, ngươi chân thức mới có thể cấp tốc cường đại lên. Hừ, người bên ngoài cầu còn không được có một tôn thần kỳ có thể quan tưởng, hiện tại chấm đều tại ngươi miễn cưỡng, ngươi lại sợ hãi. Đến cùng là thần linh, ý nghĩ chính là cùng nhân loại khác biệt. Tần Mạch âm thầm cảm thán nói, ngẫm lại cũng là, âm thiên tử thế nhưng là thần linh, căn bản không bị nhân tộc những tư tưởng kia ước thúc. Đại thần, ngươi dựa vào ta gần như vậy, ta sợ nhìn thẳng ngươi, sẽ mạo phạm đến ngươi. Tần Mạch ngượng ngùng cười nói, không sao, trừ phi trong lòng ngươi có quỷ. Âm thiên tử tựa hồ có thể khám phá Tần Mạch tâm tư, giống như cười mà không phải cười nói, làm sao, ngươi cảm thấy chấm rất đẹp có đúng không? Chương 118, thần bộ ý nghĩa. Lừa gạt thần thần thuật. Tiến về thanh phong. Chương 118, thần bộ ý nghĩa. Lừa gạt thần thần thuật. Tiến về thanh phong. Tần Mạch nghe vậy, có chút chần chờ, nói ngươi đẹp đi, ngươi sẽ cảm thấy ta đối với ngươi bất kính, nói ngươi không đẹp đi, ngươi sẽ cảm thấy ta đối với ngươi càng bất kính, chí mạng hỏi một chút ta. Không xấu. Tần Mạch thành khẩn trả lời. Sau một khắc, trước mặt âm tiên tử đột nhiên biến thành một tấm tối như mực, đầu có hai sừng, trán sinh chín cái huyết nhãn xấu xí gương mặt, giống như ác ma khuôn mặt bình thường, tràn đầy vô tận tà ác. Nhưng trong nháy mắt, âm tiên tử lại biến trở về diện mục thật sự, mà Tần Mạch từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nàng hướng về phía Tần Mạch nhọn miệng cười, rêu rêu nói, xem chấm ác tướng lại gặp không sợ hãi, xem ra chấm xem thường định lực của ngươi. Nhưng sau một khắc, quỷ a! Tần Mạch đột nhiên hét lên một tiếng, trái tim giống như bị người mãnh liệt đập một cái, chân thức đều kém chút sụp đổ. Quá kinh khủng! Vừa rồi một màn kia quả thực là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp qua kinh khủng nhất khuôn mặt. Âm thiên tử, một lát sau, Tần Mạch mới buông lòng xuống, nhưng đối với vị này đại thần lại là càng nhiều một tia kính sợ. Ai có thể nghĩ tới người này xúc vô hại tiểu cô nương phía sau, thế mà còn có một tấm như vậy ác ma khủng bố chi tướng. Đại thần, về sau ngài cũng đừng tùy tiện hù dọa ta, ta nhắc gan, không chịu được. Tần Mạch nói nhỏ, lại nói, ngài bình thường xưa nay không tới gần ta nguyên thiên, hôm nay làm sao lại âm thiên tử xem xét hắn một chút, chợt khôi phục thần cao ngạo, lạnh lùng nói, lúc trước ngươi còn chưa khống chế cái này nguyên thiên, chấm như tới gần, nó tất nhiên sẽ đối với chấm xuất thủ, kết quả chỉ có thể là ngươi nguyên thiên bị chấm phá hủy. Bây giờ ngươi đã khống chế nguyên thiên, chấm tự nhiên liền đến đây. Tần Mạch bừng tỉnh đại ngộ, trước đó đất quân nói qua, muốn trở thành thần linh nhân gian thể, thần linh liền cần tiến vào ta nguyên thiên. Đại thần, ngươi cũng dự định vào ở ta nguyên thiên sao? Hắn cũng không lo lắng cho mình nguyên thiên sẽ bị âm thiên tử khống chế, dù sao giấy này nguyên thiên thế nhưng là có được cọ rửa thần tính kim quang. Âm thiên tử thì đột nhiên cười lạnh, vào ở ngươi nguyên thiên, trừ phi chấm đầu tú đâu, ngươi cái này nguyên thiên tại chưa khống chế trước cũng dám cùng chấm cướp đoạt thần tính, chấm như tiến vào, nó tất nhiên nghĩ hết biện pháp đem chấm luyện hóa, chấm vừa phản kháng, ngươi liền không có. Huống hồ nhân gian thể bản ý chính là nhân tộc có thể mượn dùng thần linh chi lực, ai nói liền nhất định phải vào ở nguyên thiên? Chỉ cần chấm cùng ngươi chân thức thành lập liên hệ liền có thể. Tần Mạch nghe vậy, trong lòng vui mừng, truy vấn, nói như vậy, ta cũng có thể mượn dùng đại thần lực lượng của ngài. Âm thiên tử lắc đầu, không được, trừ phi ngươi bắt đến một tôn linh thần, thờ chấm thôn vệ, chấm tự sẽ xuất thủ một lần. Nếu không, không bàn nữa. Tần Mạch lập tức hiểu xỉu, lấy thực lực của hắn bây giờ, ngược lại là có thể người già bị đụng một chút đất quân cấp độ thần linh, linh thần lời nói vậy cùng người si nói mộng mở dạng. Dù sao sư phụ cùng sư bá cấp độ kia cao thủ đều không thể đánh giết một tôn nửa bước linh thần. Đúng rồi, đại thần, ngươi nói đạo này thần tính đến từ táo vương thần, có thể một cái thần buộc làm sao lại có hai đạo thần tính? Tần Mạch chuyển đổi đề tài, nhìn về phía nguyên thiên bên trong đạo này đom đóm lớn nhỏ hòa đoàn, đó chính là táo vương thần thần tính biến thành. Vì sao không có khả năng? Theo chấm xem ra, nên là như lời ngươi nói sơn thần tân bán nô dịch lò này vương thần, sau đó đem lò này vương thần thần lực dung nhập cái này thần buộc thể nội. Dù sao cường đại thần linh mặc dù có thể thôn vệ nhỏ yếu thần linh, nhưng lại không cách nào sẽ được kẻ thôn vệ năng lực chiếm thành của mình, bởi vậy hắn liền sẽ khai thác một loại khác biện pháp, nô dịch nhỏ yếu thần linh. Sau đó đem nó thần tính cùng thần lực rút ra, phạm vi lớn lựa chọn thần buộc, đem cái này nhỏ yếu thần linh thần tính, thần lực rót vào thần buộc thể nội. Thần buộc nếu có thể còn sống lại thích ứng, cái kia chủ nhân liền sẽ từng bước một đem còn lại thần tính, thần lực rót vào nó thể nội, thẳng đến thần buộc thực lực hoàn toàn có thể thay thế bị nô dịch thần linh, đến lúc đó, thần buộc chi chủ liền sẽ đánh giết thần buộc, đem hắn hết thảy thu hồi. Nói cách khác, nhân tộc có thể dùng đến trung hòa thần linh cùng thần linh ở giữa thần lực khác biệt, làm cho thần linh có thể càng hoàn mỹ hơn thôn vệ nhỏ yếu thần linh, làm bản thân lớn mạnh. Đây cũng là thần buộc tồn tại ý nghĩa một trong. Âm thiên tử kiên nhẫn là Tần Mạch giải thích nói, mà lời nói này ẩn hàm tin tức lại làm cho Tần Mạch cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nói như thế, thần linh hoàn toàn đem nhân tộc trở thành lớn mạnh tự thân công cụ, dùng thì lưu, bỏ đi thì giết, thậm chí ngay cả tiểu hài đều không dung tha. Tần Mạch kinh ngạc nhưng nói ra, hắn cảm giác chính mình hay là quá đơn thuần, không cách nào tưởng tượng thần linh tàn nhẫn. Ngu xuẩn Tần Mạch, nói chuyện muốn nghiêm cẩn, là thần miếu thần linh, như chấm như vậy chính thần có thể tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Chém giết thần miếu thần linh, đây cũng là các ngươi những này trạm thần quan tồn tại ý nghĩa. Dù là ngươi bây giờ còn không phải trạm thần quan. Tần Mạch lại đột nhiên thần sắc nghiêm lại, ngựa khí ngưng trọng nói, không, coi như ta không phải chạm thần quan, ta cũng muốn chém giết những xuất sinh này. Quản hắn là mao đầu thần hay là linh thần, dám đem ta nhân tộc khi châu ngựa, lao tử cũng có thể đưa chúng nó làm đồ ăn, gặp một cái ăn một cái. Giờ phút này, Tần Mạch tâm ly đã không còn đem thần xem như hắn, mà là nó. Rất tốt, có loại tín niệm này, mới đối nổi ngươi cái này thần thái chi thể. Vu xuẩn Tần Mạch, ngươi có muốn hay không nuốt cái kia sơn thần tân bá? Âu Thiên Tử đột nhiên ném ra ngoài một cái nặng ký vấn đề. Tần Mạch hô hấp cứng lại, lớn, đại thần, ta có thể chứ? Âm thiên tử cười ha ha, ngươi đương nhiên không được. Bất quá có chấm hỗ trợ, vậy liền không nhất định. Tần Mạch lập tức con mắt tỏa sáng, đó là đương nhiên, có đại thần ngươi hỗ trợ, coi như 10 cái 8 cái linh thần đều là chút lòng thành. Âm Thiên Tử ho nhẹ một tiếng, điệu thấp, coi như ngươi lại thế nào lấy lòng chấm, có mấy lời chấm hay là phải nói rõ ràng. Tần Mạch định nọ cười một tiếng, tiểu nhân rửa hai lắng nghe. Âm Thiên Tử khinh bị nhìn hắn một cái, thứ nhất, chấm chỉ có thể ra một lần tay, cho nên phải tất yếu nhằm vào cái kia sơn thần Tân Bá, cho nên ngươi nhất định phải đem chấm đưa đến Tân Bá trước mặt. Còn có, chấm như xuất thủ, chính là vi phạm với trước đó ước định, bởi vậy, Tân Bá thần tính, chấm muốn chính thành. Tần Mạch nghe vậy, đại thần, thần tính đều cho ngươi, chỉ cần có thể cứu trở về sư bá ta liền tốt. Âm Thiên Tử khẽ cười nói, nhìn không ra, ngươi ngược lại là rất bảo vệ trưởng bối. Thứ hai, chấm sẽ ban cho ngươi một môn phiến thần thuật tên như ý nghĩa, chính là lừa qua thần thái mắt, che lấp tự thân khí tức. Nếu không ngươi vừa bước vào thành Phong Sơn liền có thể sẽ bị sơn thần phát giác. Tần Mạch nhu thuận nhẹ gật đầu, đại thần, cái này phiến thần thuật có thể lừa gạt đến ngài sao? Âm Thiên Tử giống như cười mà không phải cười nói, ngươi có thể thử một chút. Gần nửa ngày sau, Tần Mạch học xong phiến thần thuật ăn uống no đủ, cũng cho sư phụ lưu lại tờ giấy, liền khóa lại nghĩa trang cửa lớn, mang theo Trường Tiểu Ngọc khởi hành. Mục tiêu: Thanh Phong Sơn. Chương 119: Thiên âm đỏ ngang, linh đăng màu vàng. Chương 119: Thiên âm đỏ ngang, linh đăng màu vàng. Thanh Phong Sơn, đồ vật kéo dài hơn 40 dặm, cây rừng xanh ngắt, tô điểm dãy núi, khiến cho nhìn như một đầu thanh long phụ phụ, hùng vĩ đồ sộ. Mà Thanh Phong Sơn cùng Lâm An địa giới ở giữa thì cách một con sông lớn, tên là Thiên Âm. Tần Mạch đứng lặng bờ sông, xa xa ngắm nhìn Thanh Phong Sơn, chỉ cảm thấy núi này sinh cơ mạnh mẽ, hoàn toàn không có đất quân khống chế dưới Lâm An huyện như vậy thảm trạng. Rất khó tưởng tượng, trong ngọn núi này thế mà lại có một tôn tà ác thần linh. Chi chi. Tại hắn đầu bay, một cái hoàng mao hầu tử nhìn quanh hai bên, trên cổ còn mang theo chỉ bầu rượu, chính là mụ lòa sư bá cái kia gái sủng. Con khỉ này mặc dù tính tình không nhỏ, nhưng cũng may linh trí cực cao, thực lực cũng không tệ. Tần Mạch vận dụng ngôn ngữ tay cùng nó đã đạt thành hiệp nghị, cùng nhau hợp tác đi cứu mụ lòa sư bá, bất quá điều kiện tiên quyết là dọc theo con đường này nó nhất định phải nghe theo Tần Mạch mệnh lệnh. Nhưng tiểu hầu tử này nghiện rượu thực sự quá lớn, nhất định phải tùy thân mang một bầu rượu, nếu không liền thôi công. Tần Mạch chỉ có thể đáp ứng. Chấm như không có đoán sai, nó hẳn là một loại tên là chu hiếm dị trùng, nghe nói nó xuất hiện chi địa đều sẽ có bạo loạn phát sinh, bất quá phần lớn là bởi vì vật nhỏ này tính tình năng ngượng, rất khó thu phục, một khi phát cuồng liền khắp nơi làm phá hư. Nguyên người sư bá kia có thể đưa nó thu phục cũng là có bản lĩnh. Âm Thiên Tử theo thói quen là Tần Mạch phổ cập khoa học đạo. Tần Mạch thì cảm thấy có đôi khi có cái không chịu cô đơn yêu miệng nát đại thần ở bên người cũng không tệ. Mà lần này xuất hành, Tần Mạch nhìn như chỉ có chính mình cùng Trương Tiểu Ngọc hai người, nhưng trên thực tế chiến lược số lượng nhưng còn xa không chỉ như thế. Chu Yếm con khỉ, Hải Nhi rắn cùng nhau liễu, còn có Nguyên Thiên Nội bị thu phục đất quân, cùng quyết thắng mấu chốt. Âm Thiên Tử, cái này khiến Tần Mạch đối với Thanh Phong Sơn chi hành tràn đầy lòng tin. Chỉ là lúc này, Tần Mạch nhìn xem trước mặt cái này mênh mông dòng sông, lại là phạm và khó. Sông này chiều rộng hơn 10 dặm, sâu không thấy đáy, quần quần sóng ngầm, mặc dù dòng nước không nổi, nhưng đã không có thuyền cũng không có cầu, Tần Mạch căn bản là không có cách vượt tới. Hắn quét mắt một chút bốn phía, đều là đất hoang, tận gốc có thể sử dụng đầu gỗ cũng không có. Mà liền tại lúc này, hắn đột nhiên xa xa nhìn thấy vài trăm mét bên ngoài, có một khối đầu gối cao bia đá. Hắn lập tức thả người nhảy tới. Cẩn thận một nhìn, trên tấm bia đá này siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ, muốn độ thiên âm, trước lát Kim Linh. Kim Linh? Ở nơi nào? Tần Mạch cau mày, bốn phía nhìn nhìn, lập tức liền phát hiện dưới tấm bia đá, thế mà cột một cây tơ mỏng. Tơ mỏng này quả nhiên là nhỏ không thể biết, hướng bờ sông phát triển, sau đó chui vào trong nước. Tần Mạch thấy thế, liền đưa tay dẫn ra tơ mỏng. Sau một khắc, trong sông lập tức bị đưa ra một cái linh đăng màu vàng. Đinh đinh đinh, bị tơ mỏng xuyên lấy kim linh lập tức băng lên, ém hai thanh thúy. Mà tơ mỏng một chỗ khác thì mò về đối diện bờ sông. Tần Mạch vận dụng hết thị lực, nhìn về phía nơi xa, một lát sau, trong tầm mắt của hắn lập tức hiện ra một đạo bóng thuyền, lại đang không ngừng tới gần nơi này bên cạnh. Đinh đinh đinh, linh đang tiếp tục vang lên, làm cho người say mê. Thì ra là thế. Tần Mạch ánh mắt hoảng hốt một chút, khẽ cười một tiếng, nhìn chằm chằm cái này linh đang màu vàng, mắt ngậm thâm ý linh đang này thanh âm, coi như không tệ. Hắn nghĩ nó nói. Sau một khắc, Tần Mạch đầu vai hoàng mao hầu tử đột nhiên lóe lên, đưa tay trộm một cái, thế mà đem chuông vàng nhỏ này kéo xuống, sau đó trở lại Tần Mạch trên vai, đem linh đang này đưa tới Tần Mạch trước mặt. Chi chi chi. Hoàng mao hầu tử cười toe toét miệng rộng nhiệt tình hào phóng cười. Tần Mạch đau cả đầu, vội vàng khoát tay chối từ, con khỉ, cái này không thích hợp, không thích hợp. Ta là người đứng đắn, cũng không thể chụp a. Nhưng Hoàng Mao Hầu Tử lại không quan tâm nhét vào Tần Mạch trong ngực. Tần Mạch muốn trả lại, nhưng ngay lúc này, hắn lại phát hiện xa xa thuyền thế mà đã đi tới phụ cận. Đó là một cái thuyền ô đồng, có thể dung 7-8 người cưới. Mà thuyền nhanh chóng, làm cho Tần Mạch rất là giật mình. Ha ha, nguyên lai là vị tiểu thiếu niên a. Trên ô đồng thuyền, lượn lờ khói bếp dâng lên, một thuyền phu chống thuyền, một phụ nhân nấu cơm, nhà đò sinh hoạt khí tức đập vào mặt. Người chèo thuyền niên kỷ cùng Tần Mạch sư phụ không sai biệt nhiều, dáng người nhỏ gầy, làn da ngăm đen, ngoài miệng râu cá chê, mắt nhỏ, làm hắn nhìn rất là khôn khéo. Hắn mặc áo đuôi ngắn quần đùi, mang theo khăn trùm đầu, đứng ở đầu thuyền, bộ dáng chất phác, xa xa hướng về phía Tần Mạch hô. Thiếu niên lang, nhưng là muốn qua sông. Người chèo thuyền chống đỡ thuyền, lần nữa hô. Tần Mạch thì ôm quyền đáp lại nói, người chèo thuyền đại ca, có thể chở ta đoạn đường. Đang khi nói chuyện, thuyền ô đồng đã cập bờ. Người chèo thuyền cười ha hả nói, tiểu ca hữu lễ, muốn ngồi ta thuyền này, cần giao trăm lượng bạc dòng, tổng thể không trả giá. dù sao Thiên Âm Sông chỉ ta một nhà. Tần Mạch không chút do dự, liền ném cho hắn 10 lượng vàng, sau đó liền muốn lên thuyền. Chấm đã, tiểu ca, ta nói chính là, một dạng vật sống, 100 lượng. Ngươi, còn có vị cô nương này, là của ngài phu nhân đi, lại thêm con khỉ này, đến tính 300 lượng. Ngươi chèo thuyền cười hắc hắc, dùng mái chèo ngăn trở Tần Mạch đường đi. Tần Mạch nhíu mày, ngươi người chèo thuyền này chớ có quá tham, bất quá là qua sông mà thôi, ngươi lại dám muốn ta 300 lượng. Thật coi tiểu gia dễ khi dễ sao? Tần Mạch phẫn nộ quát, sắc mặt tràn đầy sát khí. Ngươi chèo thuyền lại là không sợ chút nào, ngạo nghễ nói, "Hừ, thiếu niên lang, ta quận Ngũ Lang làm chính là hôm nay âm hạ sinh ý, cái này sông trừ ta ra, ai cũng độ không được. Ngươi nguyện ý độ, vậy liền xuất tiền, ngươi nếu không độ, vậy liền đi ra, đừng làm trở ngại ta làm ăn." Quy củ chính là quy củ. Tần Mạch nghe vậy, kém chút độc thủ, nhưng vì không phức tạp, vẫn là nhịn được. Đùng đùng, hắn lại ném đi hai thỏi vàng, người chèo thuyền sắc mặt lập tức chuyển tốt, chợt cười lấy lòng một tiếng, "Nhường đường, công tử, phu nhân mời lên thuyền." Tần Mạch mặt lạnh lấy cùng Trương Tiểu Ngọc cùng một chỗ lên thuyền, ở đầu thuyền tọa hạ. Mà nơi đuôi thuyền, trung niên phụ nhân kia thì xông Tần Mạch cười cười, liền tiếp theo nấu lấy cái gì? "Đó là vợ ta, hai vị xem như đội kịp, chờ một lúc có thể nếm thử nàng nấu cá chép canh." Người chèo thuyền cười nói, ánh mắt lại lơ đãng tại một bộ váy đen Tiểu Ngọc trên thân nhìn lướt qua. Tần Mạch giơ lên một chút mí mắt, hừ nhẹ nói, "Ta cũng không dám uống, không chừng đem ta đi bán, đều đến không nổi một bát canh cá." Người chèo thuyền xấu hổ cười một tiếng, "Công tử nói đùa, ta quận Ngũ Lang trừ qua sông đòi tiền bên ngoài, không còn gì khác thu phí. Canh cá tùy tiện uống, thịt cá cũng bao ăn no. Công tử cũng xin mời thông cảm chúng ta những này thuyền nhỏ phu, quanh năm suốt tháng cũng kiếm không đến mấy cái con a." Tần Mạch luốt luốt cái chán, vẫn như cũ bất mãn nói, "Qua sông đòi tiền không có vấn đề, có thể một người 100 lượng, người đây cũng quá đắt đi." Người chèo thuyền nghe vậy, dường như không có kiên nhẫn, lập tức xa sầm nét mặt, "Quý sao? Chỗ nào đắt? Nhiều năm như vậy một mực chính là cái giá tiền này, công tử không cần trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, chúng ta người chèo thuyền rất khó. Một số thời khắc muốn tìm chính mình nguyên nhân, nhiều năm như vậy tiền lương có hay không chướng, có hay không cố gắng kiếm tiền. Dựa vào cái này mắt nhỏ người chèo thuyền thế mà ra có ấy ta." Tần Mạch cười ha ha, hướng bên hông một ném chính mình chạm người đao, "Chứng không có chướng tiền ta không biết, ta chỉ biết là, ngươi nếu là lại không lái thuyền, tiểu gia cần phải báo nổi." Người chèo thuyền ngượng ngùng cười một tiếng, chợt hô, "Lái thuyền, công tử, phu nhân ngồi bước vàng." Nói đi liền chống lên mái chèo, lắc lên thuyền nhỏ, hướng bên kia bờ sông bước đi. Chương 120, sông trấn quái vật, chân tướng phơi bày. Chương 120, sông trấn quái vật, chân tướng phơi bày. Không thể không nói, người chèo thuyền này kỹ thuật coi như không tệ, lái thuyền lại nhanh lại ổn. Trên đường đi, Tần Mạch mặt không thay đổi xem xét sóng gợn lăn tăn mặt sông, cảm thụ được mặt sông bao la hùng vĩ chi ý lòng rộn ràng tình lập tức chậm rãi bình tĩnh lại. Mà một bộ váy đen Tiểu Ngọc cũng giống như vậy, liên tiếp Tần Mạch, mũ rộng vành phía dưới đen kịt con ngươi nhìn về phía phương xa nhìn, tựa hồ đang ngẩn người. Mặc cho ai nhìn lại, đều sẽ cho là đôi nam nữ này là một đôi bích nhân, ấm áp tân ái. Về phần Hoàng Mao hầu tử, thì một khắc không nhàn, tại thuyền ô đồng đầu đuôi thuyền nhảy tới nhảy lui, lên cơn giống như. Tần Mạch giống lên nó mấy lần, đều không thể để nó an tĩnh lại. Về phần Hải Nhi rắn, vẫn như cũ ngoan ngoãn đang ngủ say. Giờ phút này đang giữa trưa, đi đến trong sông, người chèo thuyền thê tử cá chép canh rốt cục nấu xong. "Công tử, phu nhân, đến nếm thử nô gia tay nghề." Qua lại khách nhân có thể khen không dứt miệng. Phu nhân cười như hoa mẫu đơn mở, mèo khen mèo dài đuôi lấy. Tần Mạch đem hai bát đều nhận lấy, nói, "Phu nhân ta say sóng, ăn không vô đồ vật, cho ta liền tốt. Về phần Hoàng Mao hầu tử, nó nhìn chỉ cần uống rượu là được." Phu nhân nghe vậy, cười ngây ngô lấy nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Tần Mạch đem hai bát cá chép canh ăn hết tất cả. Canh vị tươi đẹp, thịt cá kinh đạo, đại tẩu hảo thủ nghệ. Tần Mạch tán dương, "Có thể hay không thêm một chén nữa?" Phụ nhân bị khen, cười càng vui vẻ hơn, "Công tử chờ một lát, nô gia đi vì người thịnh đến." Nhưng mà, lần này Tần Mạch vừa tiếp nhận cái này chén thứ ba canh cá. Đột nhiên, trên mặt sông cùng phong gào thét, sóng nước cuộn cuộn, thuyền theo sóng mãnh liệt lắc lư, tùy thời đều muốn lật thuyền bình thường. Thậm chí sắp thiên đô trở nên ong trầm, đại lượng nước sông rót vào khoang thuyền, đem Tần Mạch bọn người rót lạnh thấu tim. Mắt thấy liền muốn thuyền hủy người vong, người chèo thuyền đột nhiên Tần Mạch giận dữ hét, "Công tử, ngươi có phải hay không cầm viên kia chung vào nhỏ? Tranh thủ thời gian ném ra, nếu không chúng ta đều là chết ở chỗ này." Người chèo thuyền trung khí mười phần, thanh âm thế mà lấn át lãng đào thanh. Tần Mạch nghe vậy, vội vàng đem trong tay áo chung vàng nhỏ ném vào trong sông. Mà hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, sau một khắc, cuồng phong đột nhiên ngừng, sông sóng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, thiên quang mở rộng, gió êm sóng lặng, hết thảy đều bình thường. Thuyền ô đồng bảo vệ. Người chèo thuyền lòng vẫn còn sợ hãi ngồi xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt tức giận nhìn về phía Tần Mạch, "Công tử, lúc đầu ta nhìn ngươi là người phúc hậu, mới nguyện ý chờ ngươi." Tần Mạch lại dẫn đầu ngắt lời nói, "Ngươi không phải là bởi vì tiền mới chờ ta sao? Còn có, linh đăng này là con khỉ này trộn, không liên quan gì đến ta." Người chèo thuyền ngơ ngác một chút, sau đó lại chất vấn, "Nó trộn, như thế nào lại ở trên thân thể ngươi?" Tần Mạch nghiêm túc nói, "Con khỉ tạo." "Đưa, không phải trộn. Ngươi phỉ báng ta, ta nhưng là muốn tức giận." Hoàng Mao hầu tử ở một bên thì khoa tay múa chân chi chi đều, tựa hồ đối với Tần Mạch trong miệng trộn biểu thị lấy kháng nghị. Người chèo thuyền bị con khỉ làm cho đau đầu, cũng không muốn lại truy cứu, mà là bất đắc dĩ nói, "Công tử ngươi không biết, hôm nay âm hạ bên dưới trấn áp một con quái vật, nó tức giận liền sẽ dẫn phát lũ lụt, bờ sông hai bên thôn xóm đều bị nó hủy. Về sau ta chuyển đến nơi này, gặp được vừa được đạo cao nhân, liền ban cho ta linh đăng này, nói tầm ở trong sông liền có thể trấn áp quái vật, lũ lụt tức trừ." ta cũng là dựa vào linh đăng này mới có thể ở đây đưa đò. Người treo thuyền giải thích nói.
Đúng vậy à, hai vợ chồng ta ở đây đưa đò nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp có người dám hái chuông vàng nhỏ này.
Bất quá, người không biết vô tội, công tử chớ có ấy nấy.
Đôi thuyền phụ nhân cảm thán nói, trải qua vừa rồi hung hiểm, Tần Mạch lại phát hiện đối phương y phục chỉ là ướt một khối nhỏ.
Đại tẩu, ta cũng không ấy nấy, nên cảm thấy ấy nấy là ngươi, ngươi cái này khỉ ngố.
Tần Mạch trừng mắt liếc Hoàng Mao hầu tử, người sau lập tức sủ lông, muốn động thủ bạo truy Tần Mạch.
Tần Mạch thì đao chỉ nó trên cổ bầu rượu, Hoàng Mao hầu tử lập tức sợ.
Dù sao, nó đoạn đường này có thể toàn dựa vào bầu rượu này giết thời gian.
Cho nên, dưới sông này còn có quái vật, có thể vén gió làm sóng, phải là như thế nào quái vật?
Tần Mạch tiếp tục hỏi.
Người chèo thuyền một bên đong đưa mái chèo, một bên trả lời, không biết à, có người nói là đầu táo bạo long vương thần phạm vào thiên điều, bị trấn áp ở chỗ này, bởi vậy tính tình không tốt. Cũng có người nói là cái chai sông tình, lúc mở lúc đóng liền sẽ tạo thành lũ lụt. Dù sao, nói cái này nói cái kia đều có, cũng may có linh đăng tại, thiên âm sông cũng liền gió êm sóng lặng. Chỉ là đi qua những cái kia bị chìm thôn lại là rốt cuộc không về được.
Nói hắn liền thật dài hít một tiếng.
Mà phụ nhân cũng đi theo than thở nói nhà mẹ đẻ của ta thân nhân năm đó tất cả đều bị nước sông này cho chết đuối.
Tần Mạch một mặt đáng tiếc nói một câu, tẩu tử, nén bi thương.
Thuyền nhỏ đi thập lai lý lộ, bờ bên kia cũng dần dần ánh vào Tần Mạch tầm mắt.
Công tử, chớ có trách ta lắm miệng, đôi này bờ Thanh Phong Sơn nội nghe nói có rất nhiều yêu ma quỷ quái, đến đó người thường thường đều có đi không về, công tử làm gì tìm cái chết vô nghĩa.
Người chèo thuyền đột nhiên nhắc nhở Tần Mạch đạo.
Tần Mạch thì đưa lưng về phía hắn, cười lạnh, nếu đến đó người đều có đi không về, như vậy các ngươi đôi vợ chồng này lại vì sao có thể bình yên vô sự đâu?
Người chèo thuyền cùng thê tử liếc mắt nhìn nhau, đều là cười ha ha.
Bởi vì chúng ta chính là yêu ma quỷ quái.
Sau một khắc, hai người đột nhiên toàn thân chấn động, lập tức quần áo vỡ vụn.
Người chèo thuyền biến thành một lưng hùm vai gấu ở trần hán tử đầu trọc, mà phụ nhân thì hóa thành đầu cuốn môi chán, mắt trái bọc lấy mắt xa mặt xấu nữ nhân, lại cầm trong tay hai thanh viên nguyệt luân đao, đặc biệt hung hãn.
Hai người ánh mắt hiện ra tham lam dâm tà chi ý, tại Tần Mạch cùng Trương Tiểu Ngọc trên thân quét tới quét lui.
Ngũ ca, nói xong, nam về ta, nữ về ngươi.
Độc nhãn mặt xấu thanh âm nữ nhân khàn khàn, giống như một lao ẩu, chói tai khó nghe.
Lục muội, tiểu tử này có đao, thực lực không đơn giản, ngươi xác định ra thuốc đủ sao?
Nam nhân đầu chọc vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi.
Đó là tự nhiên, ta một khắc đổ cũng không phải chỉ là hư danh, một khắc bên trong, tất nhiên hôn mê, huống chi, hắn còn uống hai bát, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều.
Độc nhãn nữ nhân âm lãnh bật cười lấy.
Nhưng mà, quay lưng về phía họ Tần Mạch nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh, cười lạnh nói, hai vị ẩn giấu lâu như vậy, cũng thật là vất vả, đều nhanh lên bờ mới phát hiện ra chân thân.
Ta kém chút cho là mình quá lo lắng.
Nam nhân đầu chọc cùng độc nhãn nữ nhân nghe vậy, đều là ngơ ngác một chút.
Ngươi đã sớm khám phá thân phận của chúng ta.
Nam nhân đầu chọc hoảng sợ nói.
Ngươi cho rằng đâu?
Tần Mạch quay đầu nhìn về phía hai người, giống như đang nhìn hai cái ngớ ngẩn.
Các ngươi trên thân cái kia sặc người thần bộ khí tức, cách ngoài 10 dặm ta đều có thể ngửi được.
Dọc theo con đường này hai người các ngươi thật là có thể giả bộ a.
Nói đi, các ngươi cùng Sơn Chư Phỉ có quan hệ gì?
Nam nhân đầu chọc cùng độc nhãn nữ nhân cảm thấy giật mình, lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó mới nói xem ra chúng ta hai vợ chồng hôm nay lầm.
Ngươi thế mà biết thần bộ.
Vậy liền càng không thể lưu ngươi.
Tiểu tử, ngươi không có đoán sai, ta chính là Phong Hy Sĩ Ngũ Đương gia, Bàn Ngũ Lang, nàng là Lục Đương gia. Tinh hắn còn chưa có nói xong, Tần Mạch liền ngắt lời nói, các ngươi kêu cái gì, tiểu gia không hứng thú.
Nói đi, hắn đột nhiên cổ tay rung lên, trong tay đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ, quán xuyên Bàn Ngũ Lang cổ.
Lại cạnh,
đầu của hắn lập tức rớt xuống, sinh cơ cường đại làm hắn bảo trì thanh tỉnh, đau hắn hoa hoa kêu to.
Ngũ ca,
độc nhãn nữ nhân hoảng sợ nói, liền muốn song đao xuất thủ, nhưng theo sát lấy liền bị mười mấy chi băng tiễn xuyên thủng thân thể, cũng đem nó nửa người dưới đông kết.
Tần Mạch chậm rãi đứng dậy, dẫm lên Bàn Ngũ Lang đầu lâu, đem đối phương trái tim móc ra.
Quả nhiên, màu xanh thẳm trái tim, sơn thần tân bá thần buộc.
Trực tiếp khi trái cây ăn hết.
Một bên độc nhãn nữ nhân thấy cảnh này, người đều choáng váng.
Chương 121, chui vào sơn trại, duyên phận không cạn.
Chương 121, chui vào sơn trại, duyên phận không cạn.
Xuất thủ không lưu tình, giết người không chớp mắt, thậm chí bắt người trái tim trực tiếp mở gặm.
Đây là ở đâu ra mấy nhân?
Không, cái này căn bản là dã thú hành vi.
Độc nhãn nữ nhân bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lạnh cả người, đến mức không để ý đến thương thế trên người,
mà đã mất đi trái tim của năm lang, thì tại cực hạn trong thống khổ đã mất đi sinh cơ.
Sơn Chư Phỉ Ngũ Đương gia liền như vậy mất mạng.
Quả nhiên, lại là bổ đảo vị.
Tân Mạch nỉ non một tiếng, ngược lại nhìn về phía bị hàn băng chấn ép độc nhãn nữ nhân, nhếch miệng cười nói, "Lục Đương gia, hỏi thăm vấn đề, trước đó có hay không hai người ngồi qua thuyền của các ngươi?"
"A, một người trong đó cũng là mù lòa."
Độc nhãn nữ nhân nuốt một ngụm nước bọt, tỉnh táo lại, liên tục gật đầu nói, "Có.
Thực lực bọn hắn rất mạnh, chúng ta không dám động thủ."
"Thiếu niên, không, tiền bối, tha ta một mạng, ta căn bản không có hại ngươi tâm a, chỉ muốn cùng ngươi cùng chung đêm xuân mà thôi."
Nàng gấp giọng cầu xin tha thứ, nước mắt chảy ròng.
Tần Mạch than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, "Dung mạo ngươi xấu như vậy, chỉ là đối với ta sinh ra dâm niệm, cũng đã là đang hại ta. Mà lại, nếu là người bình thường uống ngươi cá chép canh, sợ là 10 ngày nửa tháng đều vẫn chưa tỉnh lại, rơi vào trong tay ngươi, coi như không bị giết, cũng phải tình tận nhân vong đi."
Hắn một câu đâm thủng nữ tử độc nhãn hại người tâm tư.
Cũng may Tần Mạch nhập môn Bá Hoàng Kinh trên cơ bản đã là bách độc bất xâm chi thể, cá chép trong suốt một khắc đổ đối với hắn căn bản không có tác dụng. ngươi đã sớm biết, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao muốn đến ta Thanh Phong Sơn độc nhãn nữ nhân mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Tìm ngươi, gây chuyện, tìm ăn. Tần Mạch chỉ về phía nàng tim, dứt khoát nói ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trưởng kình xuyên qua thân thể đối phương. Độc nhãn nữ nhân còn sót lại một cái con mắt lập tức mở thật lớn, sau đó dần dần đã mất đi thần thái. Lại một viên xanh thẳm trái tim vào tay. Thực lực tăng cường sau, Tần Mạch đối phó một chút siêu phàm cấp độ thần bộc trên cơ bản có thể làm được miểu sát, thần bộc bọn họ thậm chí cũng không kịp thi triển tân bá ban cho thần lực của bọn hắn. Mà Tần Mạch cũng tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn khi người đi đối đãi, làm thần bộc đằng sau, từ nhục thân đến tư tưởng liền cùng người bình thường khác lạ. Liên nói trái tim, tại Tần Mạch trong mắt cũng đã là tu hành thần dược. Mà vì không để cho mình càng phát ra biến thái, Tần Mạch mỗi ăn một viên thần bộc trái tim, đều sẽ trong lòng mặc niệm, thực thần bộc tâm, tạo phúc vạn dân. Giấy nguyên trời bên trong, hai viên thần bộc trái tim vừa tiến vào trong đó, Tần Mạch liền điên cuồng điều động nguyên thiên kim quang cọ rửa, luyện hóa. Mà thần bộc trong trái tim tân bá thần tính ý chí còn chưa tỉnh lại, liền bị kim quang cho triệt để sông không có. Dầm dầm, đại lượng thần nguyên lực rơi vào thần nguyên trong hồ nước, dĩ nhiên khiến hồ nước tràn đầy đến cực hạn. Mà lúc này, phía trên hồ còn có 8 khỏa nguyên chủng chậm rãi nổi lơ lửng, đó là Tần Mạch sớm chuẩn bị át chủ bài một trong. Mà nguyên chủng trừ có thể khiến Tần Mạch chiến lực trong nháy mắt tiêu thăng bên ngoài, cũng có thể làm Tần Mạch thể nội thần nguyên lực càng thêm cố động, tăng tiến tốc độ tu hành. Cái này không, Tần Mạch vừa mới đột phá siêu phàm không lâu, cũng đã đi tới siêu phàm nhất giai đỉnh phong, không được bao lâu, liền có thể đột phá tầng thứ 2. Đây cũng là bá hoàng kinh cùng nguyên thủy song công pháp kiêm tu chỗ kinh khủng. Người chèo thuyền vợ chồng bị giết, Kim Mao con khỉ rất hiểu chuyện cơ lấy mái chèo, tiếp tục chèo thuyền cập bờ, kỹ nghệ thế mà không thể so với người chèo thuyền kém bao nhiêu. Cái này khiến Tần Mạch vì đó lau mắt mà nhìn. Lúc này, Trương Tiểu Ngọc đột nhiên bu lại, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Mạch. "Tiểu Ngọc, đói bụng." Tần Mạch hiểu ý cười một tiếng, vạch phá cổ tay, tùy ý Tiểu Ngọc hấp thụ huyết dịch. Một lát sau, thuyền cập bờ, Tiểu Ngọc lúc này mới hài lòng là Tần Mạch liếm láp vết thương, cho hắn khôi phục. Tần Mạch mặc dù có thể dùng huyết dụ khôi phục thương thế, nhưng lại hay là mặt dạn mày dày để Tiểu Ngọc đến chữa trị. Ta quả nhiên là cái đồ biến thái sao? Không, ta đây là tại cùng Tiểu Ngọc giao lưu tình cảm. Tần Mạch vô sỉ khẳng định hành vi của mình. Đi vào bên kia bờ sông, Tần Mạch lại phát hiện khoảng cách Thanh Phong Sơn còn có một đoạn lộ trình, ở giữa còn muốn vượt qua một tòa cao mấy chục trượng hắc sơn. Mà trên núi trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy vài tòa cao lơ trại, Tần Mạch cảm giác bén nhạy đến nhàn nhạt thần bộ khí tức. Chẳng lẽ là sơn chư phỉ hang ổ? Tần Mạch trong lòng khẽ nhúc nhích, chợt liền thi triển phiến thần thuật ẩn nấp tự thân khí tức, hướng về phía trước tiến đến. Phiến thần thuật chính là âm thiên tử truyền thụ, chính là thông qua lấy bí pháp che giấu thần nguyên khí lực hơi thở phương thức, từ đó lừa qua tân bá. Phải biết, thần miếu thần linh thần uy nơi bao bọc trong phạm vi, hắn đều có thể tùy tiện nhìn thấu bất luận cái gì một tôn sinh linh, nhưng chỉ cần Tần Mạch có thể che lại chính mình thần nguyên khí lực hơi thở, như vậy tại thần linh trong mắt, hắn liền cùng phạm nhân không khác, cũng rất khó hoài nghi đến trên người hắn. Cho đến hắc sơn này dưới chân, Tần Mạch phát giác được đối phương người tới, liền thấp giọng dặn dò, ở chỗ này chờ ta, con khỉ, ngươi cũng là. Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, mà Kim Mao con khỉ gãi đầu một cái, tìm cái chạc cây chỗ, trực tiếp nằm ở phía trên bắt đầu sống mơ mơ màng màng. Đối với nó mà nói, không hề làm gì ngược lại là vui vẻ hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Mạch thi triển ẩn thân thuật, liền hướng về phía trước lặng yên tới gần. Một lát sau, trước mắt liền hiện ra một chỗ cửa ải, 7-8 cái cơi sơn chư đạo tặc hề bài dò xét tứ phương. Mà những này khổng lồ như châu sơn chư trong miệng còn không ngừng nhai nuốt lấy cái gì. Phúc. Một cái sơn chư trong miệng phun một cái, nửa viên bị nhai nhao nhuẹt đầu người khô lâu lập tức nện vào bùn đất, cũng vừa tốt rơi vào Tần Mạch dưới chân. Tần Mạch ánh mắt phát lạnh, sơn chư phỉ quả thật là sơn chư phỉ, giết người như ngóe, từ người đến heo đều không phải là đồ tốt. Nhưng bắt giặc trước bắt vua, vì không đánh cỏ động rắn, Tần Mạch nhịn được sắc ý, lặng yên không tiếng động xuyên qua cửa ải, leo núi mà đi. Trong núi trên đường mòn, hai bên một đường đều có đạo tặc trấn giữ, nếu không phải Tần Mạch có ẩn thân thuật tại thân, muốn lên núi, không vung đao nghìn lần, sợ cũng lên không nổi. Một lát sau, Tần Mạch rốt cục đi tới trên đỉnh núi, trước mặt là một mảnh đất trống trải, một tòa hùng vĩ sơn trại đứng vững, trừ cửa chính bên ngoài, ba bên cạnh đều là vách núi treo leo. Rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế, mà tới được trước cửa trại, trấn giữ đạo tặc ngược lại không có bao nhiêu. Đủ để thấy sơn trại này chủ nhân tự tin. Tần Mạch trực tiếp chui vào trong đó, lại phát hiện trong sơn trại này bộ từ trên xuống dưới vui mừng hớn hở, giăng đèn kết hoa, tựa hồ muốn làm việc vui bình thường. Hắn tìm cơ hội đánh cho bất tỉnh một cái gậy như cây gậy trúc sơn chư phỉ, đem nó kéo tới chỗ không người. Đao gác ở trên cổ đối phương, con lợn rừng này phỉ lập tức dọa đến tiểu trong quần. Liên lá gân này, ngươi cũng là phỉ? Tần Mạch khinh bị hỏi. Người sau nhìn xem trước mặt một mảnh trống không địa phương bỗng nhiên toát ra một thanh đao, thậm chí còn có người đang nói chuyện, dọa đến toàn thân phát run. Mẹ nó, giữa ban ngày toát ra cái quỷ đến, ai có thể không sợ? Cao nhân tha mạng a. Ta Vương Tam Tứ chỉ là cái làm bị bạn, đừng giết ta. Hán đội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thấp giọng chút, dám kinh động người bên ngoài, coi chừng đầu của ngươi. Tần Mạch lạnh giọng uy hiếp nói, gặp người sau rất nghe lời, liền đem trong lòng mình nghi ngờ nói ra. Cao nhân, hôm nay là đại đương gia cưới thứ 932 vị sơn trại phu nhân lễ lớn, nâng trại trên dưới, chúc mừng ba ngày. 932. Tần Mạch nghe được con số này đều cảm thấy đau răng, con rùa này con bê, cưới nhiều như vậy nữ nhân, cũng không sợ mà chết. Sơn chư phỉ Vương 34 nghe vậy, lại là lắc đầu nói, cao nhân, đại đương gia thế nhưng là bị thần tuyển bên trong người, thần lực vô hạn, long tinh hổ mãnh, trên cơ bản chỉ có bị cày hỏng, phía trước 931 cái áp trại phu nhân tất cả đều là bởi vì chịu không được đại đương gia hổ uy mà chết. Chỉ một điểm này, toàn trại trên dưới, không có người nào không phục đại đương gia. Tần Mạch rất khinh thường cười ha ha, một đầu sẽ chỉ phát tiết tình dục xuất sinh mà thôi, có cái gì lợi hại? Các ngươi đại đương gia ở nơi nào? Còn có, trừ đại đương gia, còn có mấy cái đương gia? Thực lực của bọn hắn như thế nào? Hắn tiếp tục truy vấn đạo. Vương Tam Tứ nhất ngũ mười trả lời, hết thảy 9 cái đương gia, nhưng lưu tại trong trại trừ đại đương gia bên ngoài, chỉ có nhị đương gia cùng thất đương gia thông qua Vương Tam Tứ, Tần Mạch mới biết được, con lợn rừng này phỉ mấy cái đương gia đã đều gây ở trong tay chính mình. Thí dụ như trước đó truy sát A Thành cùng Ngọc Tiểu Nương Sơn heo phỉ bên trong, liền có 8, cựu đương gia, mà cái kia kèm chút chém Dương Gấu Sơn chư phỉ, thì là tứ đương gia trợn mắt to, cùng lúc trước lẫn vào Bạch gia tập được phủ giấy đất ấn, thì là tam đương gia, kho tu. Trừ cái đó ra, Tần Mạch duyên lộ còn giết người chèo thuyền vợ chồng, tức 5, lục đương gia. Sơn chư phỉ 9 cái đương gia, Tần Mạch thế mà giết chết 6 cái. Quả nhiên, ta cùng Sơn chư phỉ duyên phận không cạn. Tần Mạch nhếch miệng cười một tiếng, nhìn Vương Tam Tứ lạnh cả tim. Chương 122, Bạch Long nhận tra, bí bảo tập sát. Đại khai sát giới. Chương 122, Bạch Long nhận tra, bí bảo tập sát. Đại khai sát giới. Rất rõ ràng, trại vùng biên này con bởi vì xử lý việc vui, đến nay đều không có thu đến mấy cái này đương gia vẫn là tin tức. Ngẫm lại cũng là, Tần Mạch ngay cả cho bọn hắn đưa tin đều không có lưu một cái. Giang giác. Tiện tay bẻ gãy Vương Tam Tứ cổ, tiện tay dương lên, một đạo ngọn lửa màu đỏ như máu trong nháy mắt thôn vệ Vương Tam Tứ thi thể. Chỉ là trong chớp mắt, liền đem nó hóa thành cho tàn. Đây cũng là Tần Mạch từ cái kia mặt đen hài đồng trong tay lấy được hỏa linh thần lực. Sau đó, hắn dựa theo Vương Tam Tứ nói tới lộ tuyến, tiến vào trại chỗ sâu. Trại hậu phương có một chỗ khổng lồ đấu thú trường. Thành trên ngàn trăm sơn chư phỉ vây tụ nơi đây, ngồi cao ở khán đài phía trên, miệng lớn ăn rượu thịt, cũng cao giọng gào thét, sắc mặt đều là điên cuồng dữ tợn. Mà tại trong đấu thú trường, một đầu toàn thân huyết sắc cự hổ chính gầm thét, hướng về phía trước mắt một quần áo tả tơi lão giả tóc trắng không ngừng công kích. Lão giả tóc trắng mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng lại thân hình linh hoạt, mỗi lần đều có thể tránh thoát cự hổ đánh giết. Huyết vương hổ, cho lão tử ăn hết lão quỷ này. Ha ha ha, lão nhị, cái kia ngụy thái thế nhưng là khai khiếu viên mãn cao thủ, mặc dù huyết vương hổ hung hãn, nhưng người này một hổ ai thắng ai thua còn chưa biết. Khán đài nam bắc hai bên có hai tấm cự hình vương tọa, hai tôn thân cao khoảng 2 trượng cự nhân ngồi đối diện nhau, cất tiếng cười to lấy. Cánh bác cự nhân có được 18 khối cơ bụng, mặt vuông mắt to, gây họa thai to, cái chán ba đạo văn càng lộ vẻ uy nghiêm, tóc đen buộc đuôi tóc như hình truy, làm hắn nhìn càng cao hơn lớn. Vị này chính là sơn trại đại đương gia Phong Hy khách. Phong Hy chính là heo núi lớn ý tứ, nghe nói đại đương gia từ nhỏ bị vứt bỏ, là uống heo núi lớn sữa lớn lên, cho nên đối với heo núi lớn tình hữu độc trùng, trực tiếp tự xưng Phong Hy khách. Mà hắn thành lập sơn trại tự nhiên liền gọi là Phong Hy trại. Giờ phút này hắn thân mang áo bào đỏ, ngực một cái hoa hồng lớn, mặt mũi tràn đầy xuân quang. Tại bên cạnh hắn thì ngồi một vị một bộ hạ y tân nương tử, chính là đại đương gia muốn cưới áp trại phu nhân, chỉ là cái này hình thể cùng đại đương gia so sánh, lại như là tiểu ba nhi đối mặt người trưởng thành bình thường. Về phần phía nam vương tọa cự nhân, lại là tóc dài xóa bay, mắt ưng mũi ưng, dáng người thon dài, hai tay đến gối, từ xa nhìn lại giống như một con khỉ lớn. Người cũng như tên, hắn chính là nhị đương gia Vi Lương, thực lực gần với đại đương gia. Ha ha, đại ca, lần này thế nhưng là nhị đệ ta cướp sạch toàn bộ Kinh Lam trấn. Toàn chấn cao thủ cũng liền ngụy thái hòa đồ đệ của hắn miễn cưỡng có thể nhìn, cho nên ta liền dẫn trở về cho đại ca tiệc cưới trợ trợ hứng. Mà ta đã sớm đoán được đại ca muốn cùng ta đánh cược, cho nên tiểu đệ liền sớm cho ngụy thái lao nhi ăn một chút tán công hoàn. Ha ha ha, đại ca, ngươi chắc chắn thua. Viên ứng âm tiếu nói ra trận tướng. Hắn tiếng nói vừa dứt, quả thật đấu thú trường bên trên lão giả tóc trắng liền đột nhiên thân hình trì trệ, bị huyết vương hổ một chảo vỗ chúng bà bay, nổi lên một đạo huyết hoa. Đại đương gia Phong Hy khách thấy thế, lập tức sầm mặt lại, đưa ánh mắt về phía sườn đông, ở nơi đó cũng có một tấm vương tọa. Phía trên ngồi cá thể hình bình thường áo bào cho đạo sĩ. Hắn nhìn bất quá chừng 30, khuôn mặt trắng nõn, so nữ tử còn muốn âm nhu, nhưng quỷ dị chính là, trung quanh sơn chư phỉ bọn họ tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ người này bình thường, nó phương viên ba trượng bên trong đều không có một người. Mà người này chính là Phong Hy trại thất đương gia, mệnh độc đạo sĩ. Lại nghe đại đương gia âm thanh lạnh lùng nói, "Lão thất, tán công hoàn ngươi cho lão nhị à, ngươi thế mà giúp đỡ lão nhị cùng nhau hố lao tử nguyên tình, có chút không trượng nghĩa à?" Mệnh độc đạo sĩ lại là thâm trầm cười một tiếng, "Đại ca, về sau đánh cược đều là ngươi thắng. Bây giờ ngươi mới cưới như thế một cái mỹ tiểu thê, hơn nữa còn có được siêu phàm thiên phú, đây chính là thiên đại hảo sự. Đại ca ngươi có mỹ sự tình, dù sao cũng phải để cho chúng ta mấy ca cũng cao hứng theo một phen đi." Đại đương gia nghe vậy, cười khổ một tiếng, "Các ngươi a, tính toán, cái này 500 thần nguyên tinh liền cầm đi đi. Đấu thú trường mỗi một lần nhân thú quyết đấu trước, mấy người bọn hắn đương gia đều sẽ xuất ra thần nguyên tinh làm tiền đặt cược, dị vãng Phong Hy khách là thưởng thắng bên thắng, không ngờ tân hôn việc vui cấp trên, lại không cẩn thận bị huynh đệ cho hố." Nhưng đại đương gia cũng không thèm để ý giống. Đấu thú trường bên trong, lão giả tóc trắng ngụy thái cảm giác thể nội lực lượng cấp tốc trôi qua, lại nhìn trước mắt cái này bị đói bụng mấy ngày máu yêu thú vương hổ, trong lòng biết chính mình sắp khó giữ được tính mạng. Hắn xa xa nhìn về phía hàng rào sắt bên ngoài, ở nơi đó có một chỗ lồng sắt, trong lồng còn có một thiếu niên, chính đầy mắt dương dương nhìn xem chính mình. Đó là hắn coi trọng nhất đồ đệ Bạch Long, cũng là Kinh Lam trấn một trong số những người còn sống sót. "Sư phụ, sư phụ!" Bạch Long chăm chú nắm chặt lồng sắt, lo lắng la lên. Hắn thống hận đám này việc các bất tận sơn chư phỉ, nhưng càng thống hận chính là mình vô năng. Ngày đó là hắn ngày đại hôn, không nghĩ tới lại thành huyết sắc tận thế. Toàn trấn mấy trăm gia đình, trong vòng một đêm đều bị những này sơn chư phỉ đều đổ sát, máu chảy thành sông. Hắn cùng rất nhiều sư huynh đệ đi theo sư phụ liều mạng phản kích, cứu người, nhưng lại căn bản là không có cách cứu vãn cái này đáng sợ vận mệnh. Đến cuối cùng, hắn trơ mắt nhìn xem cả nhà của mình già trẻ bị sơn chư phỉ từng cái chém đứt đầu, cướp đi gia tài, nhìn xem cự nhân kia bình thường đại đương gia cướp đi vị hôn thê của mình, cũng chính là bây giờ trên khán đài cái kia một bộ hồng y liễu tân nương. Mà Bạch Long chỉ có thể vô lực nhìn xem đây hết thảy phát sinh, lại không thể làm gì. Thoạt đầu không rõ vì sao những đạo tặc này không giết chính mình cùng sư phụ, đến bây giờ mới hiểu được, bọn hắn thế mà lấy chính mình cùng sư phụ đến cùng yêu thú đối chiến, đến thỏa mãn bọn hắn biến thái dục vọng. Bây giờ, sư phụ mắt thấy liền bị huyết vương hổ giết chết, hắn rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Súc sinh, các ngươi những súc sinh này, có bản lĩnh thả ta ra ngoài, ta đến chiến con yêu thú kia. Các ngươi những đạo tặc này, đã nghe chưa, thả ta ra ngoài, ta để thay thế sư phụ ta. Bạch Long cao giọng gầm thét, một thân khai khiếu viên mãn cảnh thực lực bộc phát. Tiếp theo một cái chớp mắt, thực lực của hắn tựa hồ đột phá một loại nào đó gông cùng xiển xích, thế mà mở ra thứ 13 nguyên thiếu, bước vào siêu phàm chi cảnh. Ầm ầm. Chói buộc hắn lồng sắt trong nháy mắt bạo liệt, chung quanh tạm giam hắn sơn chư phỉ tức thì bị cái này kình khí cường đại đánh bay. Ân, còn có loại sự tình này. Trên khán đài đại đương gia thấy cảnh này, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhị đương gia Viên Ưng thì cười ha ha, nghĩ không ra, ta thế mà thật bắt một thiên tài. Mà thất đương gia lại là khỏe miệng hơi gấp, thiên phú bất phàm, có thể làm ta kế tiếp vật chứa. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại huyết vương hổ sắp ăn hết mọi mệnh vô lực ngụy thái lúc, Bạch Long nhảy lên ra trận, một thân kình lực ngưng tụ hữu quyền, đánh tới hướng huyết vương hổ đầu. Giang giác, đầu này hổ đói tại chỗ đầu nở hoa, chết không thể chết lại. Đồ nhi, ngụy thái nhìn xem như là thần ma giống như đồ đệ, run giọng nói, trong lòng đã vui vẻ vừa thương xót buồn bã. Vui vẻ chính là, Bạch Long năm gần 13 liền đột phá siêu phàm, vì ai là, cho dù đột phá, sợ cũng không cách nào đấu thắng những này sơn chư phỉ. Đồ nhi, người ta sư đổ nguy hiểm tính mạng rồi, ta chết đi không có gì, lại là đáng tiếc ngươi à? Ngươi vốn nên có tốt đẹp tiền đồ. Vì sư hận a, vì sao không nói trước đưa ngươi đưa đến Thái Huyền Tông? Ngụy Thái nước mắt tuôn đầy mặt, vì chính mình đồ đệ vận mệnh mà rơi lệ. Sư phụ, đồ nhi đạt được ngài một thân bản sự, đã vô cùng cảm kích. Tiếp sau, đồ nhi lại vì ngài tận hiếu. Bạch Long An phủ đạo, tuy là tuổi còn nhỏ, dĩ nhiên đã coi nhẹ sinh tử. Lại tại lúc này, tốt. Tiểu Giang Hỏa, nghĩ không ra ngươi có như thế thiên tư, đột phá siêu phàm, mà lại tuổi tác như vậy nhỏ, ha ha ha. Chỉ cần ngươi chịu nhận bản trại chủ làm nghĩa phụ, ta liền tha cho ngươi sư phụ một mạng, như thế nào? Trên khán đài, đại đương gia mở miệng cười nói, đúng là đối với Bạch Long lên lòng yêu tài. Bạch Long ngẩng đầu, cắn răng nói, các ngươi giết ta toàn trấn người, cướp đi thê tử của ta, bây giờ còn muốn ta nhận giặc làm cha, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Đại đương gia nghe vậy, thuận Bạch Long ánh mắt nhìn về phía một bên tân nương, than nhẹ một tiếng nói, ngươi lai, nàng là của ngươi thê tử. Vậy liền đáng tiếc, tại bản trại chủ tâm bên trong, nữ nhân xa so với nhân tài quan trọng hơn. Nói hắn liền đem tân nương ôm vào trong ngực, tân nương dọa đến cao giọng thét lên. Mà đối diện nhị đương gia Viên Ưng lại là cười nhạo nói, ha ha, đại ca, ngươi xem một chút, người ta còn không cảm kích ngươi đâu. Thất đương gia thì nói tiếp, siêu phàm thiên tài cũng coi như liếm thấy, đại ca, không bằng liền giao cho ta tam đệ ta luyện nhân đan đi. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, trong đấu thu trường Bạch Long lại đột nhiên ngựa khí biến đổi. Chấm đã, ta quyết định, chỉ cần ngươi thả ta sư phụ một mạng, ta có thể nhận ngươi làm nghĩa phụ. Bạch Long thái độ chuyển biến, để mấy cái đương gia cũng vì đó giật mình. Đại đương gia hầu nghi nhìn hắn một cái, tiểu tử, ngươi chăm chú. Bạch Long nghe vậy, trước mặt mọi người quỳ xuống đất, hài nhi Bạch Long, bái kiến nghĩa phụ. Một màn này lập tức để sôi trào đấu thú trường yên tĩnh trở lại. Đồ nhi, ngươi Ngụy Thái cũng bị đồ đệ khác thường thao tác cho khiếp sợ nói không ra lời. Nhị đương gia, thất đương gia đều là những mày trầm mặc không nói. Đại đương gia buông xuống tân nương tử, nhìn chăm chú Bạch Long một hồi lâu mới cười to nói, tốt tốt tốt, người tới, đem hắn dẫn tới. Thoại âm rơi xuống, lập tức có mấy cái sơn chư phỉ nhảy vào đấu thú trường, đem Bạch Long đưa đến đại đương gia dưới chân. Bạch Long nhìn trước mắt cự nhân, lần nữa quỳ xuống đất nói, nghĩa phụ, cha mẹ của ta chết sớm, nếu như ngài không chê, ta muốn cho ngài dưỡng lão. Đại đương gia nhìn chăm chú hắn, buồn bã nói, người của ta giết cả nhà ngươi người, ta còn đoạt vợ của ngươi, tối nay ta liền muốn cùng nàng nhập độc phòng, ngươi không hận ta. Bạch Long chém đinh chặt sắt nói, ta biết nghĩa phụ đang thử thăm dò ta, nếu như ta Bạch Long không bỏ xuống được những cừu hận này lời nói, cũng sẽ không quỳ gối trước mặt ngài, ta cảm kích nghĩa phụ cũng không kịp. Xa xa nhị đương gia cười to nói, đại ca, vui vẻ đi, ngươi có con trai. Bạch Long tranh thủ thời gian lại nói, nữ nhân này liền coi như là nhi tử một chút tâm ý, ngài tùy ý. Một bên tân nương rõ ràng thân thể run lên. Đại đương gia nghe vậy, thoải mái cười to nói, hiểu chuyện, thật hiểu chuyện. Đứng lên, mau dậy đi. Ha ha ha, người tới, ban rượu, đem hắn sư phụ cũng thả. Phía dưới Ngụy Thái nghe nói như thế, lập tức nhịn không được chửi ầm lên, Bạch Long, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa, không có cốt khí thứ hèn nhát, nhưng lập tức liền bị sơn chư phỉ đánh ngất xỉu, mang đi ngoài núi. Bạch Long uống vào một chén rượu, thần sắc kích động, nhìn qua trước mặt cự nhân này, nhếch miệng cười một tiếng, nghĩa phụ, ta có một bảo, nguyện hiếu kính nghĩa phụ. Nói hắn liền bên phải cánh tay một chảo, ra chóp thịt bong, một cái phỉ thúy giống như sự vật lập tức ánh vào đại đương gia tầm mắt. A, là vật gì, cho ta xem một chút. Đại đương gia không nghi ngờ gì, đưa tay liền muốn tiếp đến. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, Bạch Long đột nhiên mắt hiện hung quang, trong tay sự vật lại đột nhiên nở rộ hừng hực lục mang, sau đó hóa thành một đạo thần kiếm. Xuất sinh, đi chết. Bạch Long ngưng tụ một thân cự lực, rút kiếm mà lên, trong nháy mắt chặt đứt đại đương gia bàn tay, sau đó hướng đối phương tim đâm tới. Nhưng ngay lúc này, hô, đại đương gia đột nhiên một hơi thổi ra, cùng phong gào thét, đem Bạch Long thổi trở về. Theo sát lấy hắn một cước liền giẫm tại Bạch Long trên thân, cười lạnh nói, hảo nhi tử, coi là thật hiếu thuận, lại dám như thế âm ta. Nghĩ không ra trên người ngươi còn có kiện bí bảo. Hiện tại, đi chết đi cho ta. Nói đi, hắn liền muốn một cước đem Bạch Long giẫm chết. Kết thúc rồi à? Cuối cùng vẫn là thất bại, Kinh Lam chấn dân chúng, sư phụ, còn có Tiểu Nhu, có lỗi với ta cuối cùng quá vô dụng. Bạch Long mắt lộ ra ý tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một trận chướng mắt, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện đại đương gia sau lưng, một đạo ngân mang vỡ ra, hóa thành mấy trượng đạo khí. Chỉ là một sát na, liền đem đại đương gia nhục thân từ đầu đến chân, chém thành hai khúc. Theo sát lấy, Bạch Long trong mắt liền chiếu rọi ra một thiếu niên áo xanh thân ảnh. Chỉ thấy đối phương đứng lặng tại trên vương tọa, tắm rửa lấy vết dịch, một tay cầm đao, một tay móc ra đại đương gia trái tim, để vào trong miệng, liền bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Tựa như gặm trái cây giống như. Bạch Long bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mặt cái này cùng mình niên kỷ tương tự thiếu niên, hô hấp đều phảng phất dừng lại. Bạch Long đúng không, ta cần phải đại khai sát giới, tranh thủ thời gian mang theo lão bà ngươi đào mệnh đi. Thiếu niên kiêng chạm mã đao, cười ha hả đối với Bạch Long nói ra. Nhẹ nhõm thoải mái, toàn thân lại toát ra một loại bá đạo vô địch lại, hơi có vẻ biến thái khí tức. Chương 123, thần hồn điên đảo, là người hay quỷ? Chương 123, thần hồn điên đảo, là người hay quỷ? Phong Hy trại đại đương gia mạnh bao nhiêu? Bạch Long không cách nào đánh giá, nhưng có thể một hơi liền đem chính mình thổi đi cường giả, chí ít tại siêu phàm cấp độ cũng là nhân vật ghê gớm. Có thể thế mà liền bị trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên một đao chém thành hai nửa. Thậm chí, cứ như vậy đem đại đương gia trái tim ăn. Đây là cỡ nào mà nguyễn tràn diện? Mà liền tại hắn còn ở vào chấn kinh trong trạng thái lúc, thiếu niên này đã nhảy lên một cái, tay cầm trạng ngựa đao, tại trên khán đài trắng trợn tàn sát. Trong chớp mắt, liền có 10 cái lợn rừng phỉ thành vong hồn dưới đao. Thiếu niên này tự nhiên chính là âm thầm chui vào sơn trại Tần Mạch. Tại thô sơ giản lược quan sát một phen sau, hắn xác định đại đương gia vị trí chỗ ở, liền lặng lẽ tiếp cận đối phương. Bắt giặc trước bắt đua, giết người này, còn lại thuận tiện đối phó. Mà Bạch Long xuất hiện không thể nghi ngờ cho hắn cung cấp tốt nhất cơ hội, thừa dịp Bạch Long đánh lén đại đương gia thời điểm, Tần Mạch cũng quả quyết xuất đao, đem đại đương gia một kích mất mạng. Nhẹ nhõm để Tần Mạch đều có chút hoài nghi cuối cùng có phải hay không đại đương gia. Mà lúc này Bạch Long cũng phản ứng lại, không để ý đau sót, xông về phía mình vị hôn thê Tiểu Nhu, ôm lấy nàng liền phóng tới khán đài bên ngoài. Trung quanh sơn trại bọn phỉ đồ lực chú ý đã sớm bị cái này chém giết lão đại bọn họ thiếu niên hấp dẫn, nơi nào sẽ để ý Bạch Long hướng đi. Lớn, thật to đương gia chết, trời ạ. Người này, từ nơi nào xuất hiện? Chúng ta không phải là đối thủ, chạy mau anh, oanh. Xa xa nhị đương gia, thất đương gia rốt cục phản ứng lại, song song bạo khởi, vương tọa nổ tung, trực tiếp nhào về phía cái kia điên cuồng đổ sát dưới quyền bọn họ Tần Mạch. Đại ca, hô trướng, bọn chuột nhắt phương nào, dám xông ta sơn trại, giết đại ca của ta. Đáng chết, cho bần đạo dừng tay. Cơ hồ là trong nháy mắt, Viên Ưng cùng mệnh độc đạo sĩ liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, giáng lâm đến Tần Mạch bên cạnh. Tần Mạch không chút hoang mang cắt lấy một phỉ đồ đầu, trở tay ném về nhị đương gia Viên Ưng. Phanh! Viên Ưng đại quát một tiếng, khí kình bộc phát, chấn vỡ cái đầu lâu này, sau đó cánh tay phải đột nhiên duỗi dài nửa trượng, bàn tay như ứng chảo, hướng Tần Mạch cổ họng bộ vị chụp tới. Tần Mạch khẽ cười một tiếng, tiết hầu bộ vị lập tức chuyển thành màu đỏ như máu, tùy ý Viên Ưng bắt lấy cổ của mình. Mà Tần Mạch thì thừa cơ xuất thủ, nắm chặt ở cổ tay của đối phương. Tìm đường chết. Viên Ưng cười giận dữ một tiếng, vẫn đủ kinh đạo, liền muốn bẻ gãy cổ của đối phương. Nhưng mà, trong dự liệu răng rắc giòn vang cũng không có vang lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình giống như đang vận một khối thiên truy bách luyện tinh cương. Tay của ngươi, rôi quá dài. Tần Mạch cười lạnh, tiếp theo một cái chớp mắt thình lình ở giữa bộc phát tự lực, vậy mà nắm lấy Viên Ưng cánh tay lay động đứng lên. Phanh. Viên Ưng trực tiếp bị Tần Mạch lắc tại trên mặt đất, sau đó hắn càng là lấn người mà lên, một chưởng mặc hướng đối phương trái tim, liền muốn kết quả đối phương. Nhưng vào lúc này, Tần Mạch tâm sinh báo động, phía sau mệnh độc đạo sĩ đúng là thừa cơ đánh lén mình. Đã thấy hắn nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, một đạo màu hồng khí vân lập tức hiện hiện, hướng Tần Mạch bao phủ mà đến. Không tốt, là thất đương gia thần hồn điên đảo trưởng một chưởng ra, phương viên 10 trượng võ giả đều được đánh mất lý trí, sụp đổ mà chết. Nơi xa, lưu lại quan chiến lợn rừng phỉ bọn họ nhìn thấy cái này màu hồng khí vân, hãi nhiên thất sắc, nhao nhao hướng bốn phía chạy trốn. Liền ngay cả bị Tần Mạch giẫm tại dưới chân nhị đương gia Viên Ưng cũng là vừa sợ vừa giận, lao thất, ngươi điên rồi, muốn hại chết lão tử. Rất hiển nhiên, hắn đối với một trưởng này cũng cảm thấy kiêng kỵ. Nhị ca, chờ một lúc lại vì ngươi giải độc. Mệnh độc đạo sĩ cười ha ha, sau một khắc, hắn một trưởng này rơi vào Tần Mạch phía sau lưng. Oanh! Màu hồng khí vân lập tức sôi trào lên, lấy Tần Mạch làm trung tâm hướng tứ phương khuyết tán ra đến. Chưa kịp thoát đi sơn phỉ bọn họ vừa mới bị cái này màu hồng khối không khí đụng chạm, liền lập tức trở nên thần sắc dữ tợn, che đầu đau hô, như là điên bình thường. Mà bị Tần Mạch giẫm tại dưới chân Viên Ưng mặc dù phong bế hô hấp và khiếu huyệt, nhưng cái này màu hồng khí vân căn bản chính là vô cùng bất nhập, Viên Ưng chỉ là kiên trì 2-3 cái hô hấp, liền bắt đầu vẻ mặt nhăn nhó, tâm thần sắp thất thủ. Lao thất, nhanh, nhanh cứu ta a. Viên Ưng đưa tay gian nan mò về mệnh độc đạo sĩ, dù là hắn có thần buộc trái tim, nhưng cũng gánh không được cái này độc này trưởng. Dù sao, thần buộc trái tim chỉ có thể cam đoan hắn huyết nhục không chết, lại không cách nào thủ hộ hắn chân thức. mà thần hồn này điên đảo trưởng chính là nhằm vào chân thức hồn phách tuyệt học. Nhưng mà đối mặt Viên Ưng cầu cứu, mệnh độc đạo sĩ lại là không nhúc nhích chút nào, thần sắc dị thường lênh khốc. Viên Ưng lập tức phản ứng lại, lao thất, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cái này đáng chết hôn trướng mệnh độc đạo sĩ lại đột nhiên hướng hắn nhổ một ngụm nước bọt. Nước bọt rơi vào Viên Ưng trên mặt, người sau lập tức kêu thảm một tiếng, bộ mặt bị cấp tốc ăn mòn hầu như không còn, trong chớp mắt ngay cả xương đầu đều biến mất. Nhưng theo sát lấy, ngực nó xanh thảm trái tim liền hiện lên sinh cơ, làm hắn đầu lâu bắt đầu trùng sinh. Gọi ngươi một tiếng nhị ca, ngươi thật đúng là đem bần đạo coi ngươi tiểu đệ. Mệnh độc đạo sĩ cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía trước mắt bị tức mây bao phủ lại không nhúc nhích tí nào thiếu niên. Ha ha, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi đến tuột cùng ra sao lai lịch, nhưng có thể tại trong lúc thần không biết quỷ không hay chui vào ta sơn trại, càng là đánh giết đại đừng ra, chỉ dựa vào điểm này, ngươi đáng giá chết ở ta nơi này thần hồn điên đảo dưới lòng bàn tay. Mệnh độc đạo sĩ tự cho là khống chế toàn cục, cất tiếng cười to đạo. Nhưng vào lúc này, màu hồng khí vân bên trong, một đạo đao quang sáng như tuyết đột nhiên bạch phá đám mây độc, đem mệnh độc đạo sĩ cánh tay phải chặt đứt. Người sau kinh hô một tiếng, thân như quỷ mị giống như triệt thoái phía sau ba trượng, cùng thiếu niên kéo dài khoảng cách. Sau đó hắn liền trừng trong mắt, kinh hãi nhìn đối phương tại đám mây độc bên trong hiện hiện. Tê thiếu niên này vậy mà há miệng hút vào, đem trước mặt độc này mây toàn bộ hút vào trong bụng, phấn khói bao phủ đấu thú trường lập tức trở nên thanh minh. Thất đương ra sao, ngươi thật độc. Tần Mạch liếm môi một cái, khoe miệng hơi gấp, lộ ra một vòng cười tà. Chúng mệnh độc đạo sĩ độc này trường, hắn không những bình yên vô sự, thậm chí còn đem xương độc tất cả đều hấp thu. Một màn này đã vượt ra khỏi mệnh độc đạo sĩ nhận biết. Ngươi là người hay là quỷ? Mệnh độc đạo sĩ kinh hãi nói, trong ánh mắt đều là vẻ không thể tin được. Ta là người, cũng là quỷ. Tần Mạch cười lạnh, ngay trước mặt của đối phương, đem dưới chân nhị đương gia trái tim cho mổ đi ra. Động tác tuần thục để mệnh độc đạo sĩ có chút hoài nghi nhân sinh. Nhị đương gia vừa mới mọc ra nửa cái đầu lâu, còn có ý thức, lập tức cứ như vậy rác. Theo sát lấy, Tần Mạch một tay khiêng đao, một tay gặm thần bộ trái tim, không thèm để ý chút nào đi hướng mệnh độc đạo sĩ. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi ta không oán không cửu, vì sao muốn như vậy nhằm vào ta Phong Hy trại? Mệnh độc đạo sĩ sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức lùi lại, trong miệng chất vấn. Không oán không cửu. Tần Mạch cười nhạo một tiếng, có thể là đi, ta cũng không phải cỡ nào yêu hành hiệp trượng nghĩa người, bất quá, các ngươi những sơn phỉ này miễn là còn sống một ngày, liền có khả năng đối với ta người quan tâm sinh ra uy hiếp, cho nên ta chỉ có thể sớm diệt trừ các ngươi. Đương nhiên, kỳ thật ta càng xem trọng là ngươi cái kia mỹ vị trái tim. Mệnh độc đạo sĩ hít sâu một hơi, trong lòng chấn kinh, biến thái, đây tuyệt đối là cái siêu phàm bên trong đại biến thái. Chương 124, tương liễu tám lông. Mệnh độc không chết. Chương 124, tương liễu tám lông. Mệnh độc không chết. Ăn người trái tim cùng ăn trái cây giống như, dù là hắn loại này đem nhân mạng khi có giác gác nhân nhìn thấy thiếu niên này hành vi, cũng không chịu được toàn thân phát lạnh. Muốn ăn bần đạo trái tim, vậy ngươi cũng phải có bản sự này. Mệnh độc đạo sĩ nói đi, lập tức run run ống tay áo, lập tức hai đầu một đỏ một đen, khí độc như đồng du rắn giống như hướng Tần Mạch đánh tới. Tần Mạch thấy thế, không đợi làm cái gì, cuốn ở trên cổ tay tương liễu đột nhiên thoát ra, đầu trong nháy mắt bành trướng mười mấy lần, hóa thành một viên bành trướng hóa bé con đầu to, một ngụm đem khí độc thậm chí mệnh độc đạo sĩ cả người đều nuốt vào trong miệng. Sau đó, liền thấy nó như quả cầu da xì hơi giống như, cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Ở người, khen khen. Đầu này hài nhi rắn nâng lên đầu, khoe khoang giống như hướng về phía chủ nhân của nó le lưới. Tần Mạch nhìn xem nó hướng mình giả ngây thơ bộ dáng, lại là cười lạnh, vật nhỏ, con mồi của ta ngươi cũng dám đoạt. Ngươi cho rằng ngươi nhận ta làm chủ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói đi, Tần Mạch liền thi triển ngự linh thuật cho đầu này hài nhi rắn thực hiện trừng trị. Hoa hoa hoa, hài nhi rắn lập tức cảm giác quanh thân như liệt hỏa giống như bị thiêu đốt, thống khổ rơi xuống đất, tả hữu dây rủa. Ở ngươi, ta sai rồi, nó liên tục cầu xin tha thứ, mà sau nào túi tiếp tục bành trướng thêm, đem mệnh độc đạo sĩ thi thể phun ra. Không, cùng nói là thi thể chẳng nói chỉ là mấy cây xương cốt, mấy đầu vải rách, cùng một viên màu xanh thẳm thần bộ trái tim. Ngoài ra, còn có không ít dính trượt tanh hôi chất lỏng. Tần Mạch thấy thế, lúc này mới đình chỉ đối với hài nhi rắn trừng phạt. Nhớ kỹ, ta là của ngươi chủ nhân, ta muốn ngươi làm, ngươi phải đi làm, ta không có để cho ngươi làm. Ngươi như trái lệnh Tần Mạch lạnh giọng khiển trách, hài nhi rắn lại là tội nghiệp rơi lên tiểu chân châu, cùng phạm sai lầm tiểu hài tử không quá mức khác nhau. Phạm một lần sai, ta liền hao ngươi một sợi tóc. Tần Mạch tâm mềm nhũn, không nói quá phận ngoan thoại. Hài nhi rắn lại là dọa đến tranh thủ thời gian ôm lấy trên đầu tám cây quật cường cọng tóc mà, hướng về phía Tần Mạch liên tục gật đầu. Ở người, ta biết sai rồi, ngươi không cần hao tóc của ta. Phải biết, những tóc này kia mà, mỗi một cây đều đại biểu nó một cái đầu lâu. Tần Mạch hừ nhẹ một tiếng, lập tức đưa nó ôm lấy, khoác lên trên cánh tay mình. Người sau nhìn Tần Mạch ánh mắt vẻ kính sợ nặng hơn. Tần Mạch sở dĩ đối với hài nhi rắn ác như vậy, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Tuy nói hài nhi rắn mọc tương xuất hồ dự kiến đáng yêu, cùng không dứt sữa tiểu hài một dạng xuẩn manh, nhưng Tần Mạch cũng sẽ không bởi vậy xem nhẹ nó là thượng cổ hung thần thân phận. Dù là nó bị hạ hậu thị hậu nhân huyết dịch tịnh hóa suy yếu, nhưng giấu ở nó thể nội tà ác bản tính lại không có khả năng như vậy tiêu tán. Tần Mạch nhất định phải đề phòng điểm này, nhất là tuyệt đối không có khả năng tùy ý ăn người. Một khi tương liễu mở ăn mặt, hậu quả vậy coi như. Huống chi mệnh độc đạo sĩ thể nội có thần bộ trái tim, bị hài nhi rắn ăn sau, lại càng dễ đánh cỏ động rắn. Bị sơn thần tân bá phát giác, nhìn thấy hài nhi rắn lưu luyến không rời nhìn chằm chằm trên đất thần bộ trái tim, Tần Mạch vô đầu của nó, nói trái tim này ngươi cũng đừng nhớ thương, ngày sau ta tìm tới thần nguyên tinh hoặc là những bảo vật khác lại phân cho ngươi. Còn có, nếu nhận ta làm chủ, ta cũng hẳn là cho ngươi đặt tên, tổng bảo ngươi Hải Nhi rắn cũng không được. Hải Nhi rắn nghe vậy, lập tức mắt lộ ra vẻ chờ mong. Tần Mạch hít sâu một hơi, khoe miệng một phát, liền gọi tám lông đi. Ngươi cái kia tám cây lông có thể quá có cá tính. Hải Nhi rắn nghe chút, lập tức náo lên tính tình, dùng sức lắc đầu lắc thân con, biểu thị nghiêm trọng kháng nghị. Nhưng Tần Mạch định chủ ý, tuyệt sẽ không lại biến. Cứ như vậy, Hải Nhi rắn bị ép tiếp nhận tám lông tên. A, đây là cái gì? Tần Mạch đột nhiên liếc thấy mệnh độc đạo sĩ thi thể bên trong, thế mà còn có phồng lên túi đồ chơi, bị vải rách bao vây lấy. Hắn dùng đao đẩy ra nhìn lên. Khi một cái lớn chừng bàn tay lò nhỏ lập tức lăn xuống đi ra. Ngoài ra, còn có một tấm da thú. Rời trang bị, Tần Mạch đại là kinh hỉ, thô sơ giản lược nhặt lên nhìn một chút, trên da thú tựa hồ ghi lại một môn độc kinh mà lò này thì đen như mực, thường thường không có gì lạ, nhìn không ra môn đạo gì. Mặc kệ, trước chứa vào. Sau đó hắn lại nhặt lên thần bộ trái tim, lao đi phía trên dịch nhẫn, nhưng lại vẫn như cũ có thể ngửi được tương liễu cái kia tanh hôi nước bọt hương vị. Cái này khiến Tần Mạch không chịu được nhíu mày. Sau một khắc, trong tay hắn đột nhiên tuôn ra một vệt kim quang, đem quả tim này bên trong thần linh thần tính toàn bộ loại bỏ, sau đó lại vận chuyển bá hoàng kinh đem trong trái tim thạch linh chi lực cưỡng ép hấp thu, tràn đầy nguyên thiên. Lúc này, hắn giấy nguyên thiên bên trong, thần nguyên lực cơ hồ đạt đến trạng thái bão hòa. Rất nhanh, hắn liền có thể đột phá siêu phàm tầng thứ 2. Tần Mạch tâm bên trong mừng rỡ, sau đó ngắm nhìn một phía, đại bộ phận sơn trại đạo tặc đều trốn, còn lại thì đều là chút chúng độc mây thần trí sụp đổ thật đáng buồn ra hỏa, bọn hắn sẽ một mực tại trong loại thống khổ này đi hướng tử vong. Không để ý đến những người này, Tần Mạch chợt thi triển thổ độn thần thuật, bắt đầu đối với toàn bộ sơn trại tiến hành đơn giản vơ vét. Sau nửa canh giờ, Tần Mạch đi ra sơn trại cửa lớn, bên hông đã thêm một cái tròn trịa bá khỏa. Phát tài, phát tài. Hắn mặt mày hớn hở, vui vẻ khỏe miệng đều ngoác đến mang hai đi. Siêu, siêu. Nhưng vào lúc này, hai bóng người tuần tự hướng Tần Mạch lướt đến, vững vàng rơi xuống đất. Hai người đều là thân nhiễm máu tươi, khí tức kinh người. Một người thân mang váy đen, khuôn mặt mỹ lệ lại lãnh cốc, chính là Trương Tiểu Ngọc. Một người khác lại là vừa rồi thiên tài thiếu niên, Bạch Long. Tần Mạch vội vàng đem bao khỏa tới eo lưng sau một dấu. Bạch Long, quỳ tạ ơn công. Bạch Long nhìn thấy Tần Mạch, lúc này thu kiếm, quỳ xuống đất dập đầu liên tiếp ba đầu. Tần Mạch nhẹ nhàng thở ra, không phải đến đoạt bảo vật là được. Hắn thản nhiên thụ chi, sau đó đem Bạch Long đỡ dậy. Bạch Long, ta cứu ngươi là cử chỉ vô tâm, ngươi không cần như vậy cảm ơn ta. Tần Mạch khẽ cười nói, đây cũng là lời nói thật. Ân công, vô luận như thế nào, ngài đều đã cứu ta cùng Tiểu Nhu tính mệnh. Đại ân đại đức, ta Bạch Long tương lai tất có hậu báo. Xin hỏi ân công tục danh. Bạch Long đứng dậy, ánh mắt như lửa, một mảnh chân thành. Gọi ta Mạch đi, ngươi không nên trở về đến, phụ cận còn có không ít đạo tặc. Tần Mạch nắm Tiểu Ngọc tay, vì nàng lao đi máu tươi trên tay. Ân công không cần phải lo lắng, còn lại sơn phỉ đã bị ta cùng bị cô nương này liên thủ đánh giết hầu như không còn. Một người không lưu. Bạch Long nói tiếp, ngược lại để Tần Mạch hơi cảm thấy kinh ngạc. Khó trách Tiểu Ngọc cùng Bạch Long trên thân nhiều như vậy máu tươi. Hắn một lần nữa đánh giá thiếu niên ở trước mắt, cảm giác người này vô luận là tâm tính hay là thiên phú đều có thể xưng nhất tuyệt, mà lại chính mình cứu được hắn một mạng, Bạch Long rõ ràng có thể cứ thế mà đi, nhưng như cũ trở về mà quay về, có thể thấy được nhân phẩm. Ý gì theo Tần Mạch đi qua kinh nghiệm, trong lúc mơ hồ kết luận kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Bạch huynh xuất thủ, quả nhiên không tầm thường. Hôm nay người ta hữu duyên ở đây gặp nhau, không bằng liền kết giao bằng hữu như thế nào? Tần Mạch chủ động lấy lòng. Bạch Long hiển nhiên bị Tần Mạch cái này đột nhiên thái độ chuyển biến làm cho có chút không quá thích ứng, trừng mắt nhìn, quanh co nói, cái này, ân công cường giả như vậy Tần Mạch gặp hắn do dự, chợt vừa cười nói, thực lực chi kém, cũng không trở ngại ta kết giao bằng hữu. Hôm nay ta nhìn ngươi hợp tính, mới chủ động kết giao, trừ phi ngươi không muốn giao ta người bạn này. Bạch Long đội vàng lắc đầu phủ nhận, không không, ân công, cùng ngài là bạn, là Bạch Long may mắn. Tần Mạch ha ha cười lớn vô vô bờ vai của hắn, toàn tức nói, Bạch huynh, trại này bên trong còn nuốt không ít dân chúng vô tội, ta còn có chuyện quan trọng tại thân, không có thời gian lưu lại, những người kia liền giao cho ngươi. Bạch Long nghe vậy, thần sắc nghiêm lại nói, Mạch huynh yên tâm, việc này ta chắc chắn làm thỏa đáng. Không biết Mạch huynh muốn hướng nơi nào, ngày sau ta nên như thế nào cùng Mạch huynh liên hệ. Tần Mạch cười cười, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Nói đi, hắn liền cùng Tiểu Ngọc cùng nhau hướng dưới núi cấp thân mà đi. Trong chớp mắt, liền biến mất ở đường núi. Bạch Long kinh ngạc nhưng nhìn phía dưới, vẫn như cũ có một loại thân ở trong ngộng hoảng hốt cảm giác. Hắn không chỉ có bị cao nhân cứu, thậm chí còn cùng đối phương thành hảo hữu. Đây chính là sư phụ trong miệng, cơ duyên sao? Nghĩ đến chỗ này thế, Bạch Long trong lòng trở nên kích động. Sau đó, Bạch Long tỉnh táo lại, liền hướng trong trại tiến đến. Mạch huynh chuyện phân phó, nhất định phải làm tốt. Mà tại Bạch Long sau khi rời đi không lâu, trại trước, một đạo thân mang đạo bảo thân ảnh thon gầy đột nhiên từ trong núi đá lân tuân đi ra. Nếu là Tần Mạch ở đây, chắc chắn nhận ra, diện mạo của người nọ lại cùng vừa rồi mệnh độc đạo sĩ giống nhau như lúc. Người này vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú lên dưới núi thật lâu, mới buồn bã nói, may mắn, may mắn ta có dưỡng hồn trùng có thể phân ra hai thân, nếu không cứ như vậy bại, mệnh ta độc môn cũng sẽ triệt để biến mất tại thế gian này. Đáng chết, đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện sát tinh? Hắn nhỉ non tự nói lấy, bản thân đan lô cùng độc kinh tất cả đều rơi vào vậy nhân thủ lên, đó là mệnh ta độc môn truyền thừa bảo vật, tuyệt đối không có khả năng như vậy chắp tay nhường cho người. Nói, hắn chần chờ một phen, hay là cắn răng, lần theo tung tích của đối phương đuổi theo.